Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, chư bát giới xuất hiện. Vinh. Sóng biển liên tiếp đập vào tảng đá ngầm, nơi đại nhiệt đang đứng. Ánh mặt trời ấm áp như đôi mắt mơ màng trộm liếc đưa tình của hàng Nga muội muội, gió biển là lướt thổi qua người như được hàng Nga muội muội phong tình vạn trùng xoa bóp vuốt ve. Vì thế đại nhiệt nhịn không được muốn đem cả trái tim mềm yếu phát tiết ra ngoài bằng huyết hầu. Chịu giúp anh dọn chiếu xếp chăn. Là lá lạ ạ. Nguyện giúp anh đấm lưng rửa chân. Ẩm. Ngay lúc đó, một khối đá lớn bên cạnh đống nhiên nổ tung, một gã tân thủ cờ lặt Tôn Ngộ Không má hốc lông vàng được sinh ra. Đá vụn văng từ phía, rơi xuống biển làm bọt nước bắn tung tóe, khiến một con thanh bối bằng giải, cua mai xanh, sợ tới mức bật lên cao, rồi bằng động tác của quán quân môn nhảy cầu thế giới vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Sau đó rơi chuẩn xác trên đầu đại nhiệt. Con cua này ra khỏi nước đắp lên một nơi xa lạ thì lập tức phản xạ có điều kiện giơ hai cái càng to tướng lên mà diêu võ dương ai. Thấy thế, mấy vị đường tăng cùng tiểu bạch long đang đứng gần đó cùng cất tiếng cười vang. Mẹ cha tiên nhân con khỉ kia. Mi không thể sinh muộn một tí à? Mi không thể sinh xa ra một tí à? Phá hủy hết tình tượng của ca rồi. Đại nhiệt oán hận trừng mắt nhìn vị Tôn Ngộ Không vừa mới xuất sinh kia. Tiểu ngũ ca. Ca nhớ kỹ tên cái tên này rồi nhớ. Đại nhiệt đưa tay tóm lấy con cua trên đầu, rồi dồn căm thủ mà cho vào miệng cắn mạnh một cái. Hệ thống lập tức đưa ra dòng chữ đỏ nhắc nhở. Bạn vừa giết chết thanh bối bằng giải, thu được 5 ép. Chớ có coi thường hải sản, bởi giá trị ép của chúng nó tuyệt đối là cao hơn đi giết chuột đồng, gà vịt trên cạn đấy. Thấy đám muội muội vất vả lắm mới gom lại được muốn đi, đại nhiệt vội vàng ra sức thét to. Mọi người chớ đi vội, vừa nãy chỉ là chút nhạc đệm của buổi diễn thôi. Còn nhiều kịch hay ở đằng sau nữa cơ. Có điều những người chơi nữ kia làm sao lại nghe lời hắn, cười hí hí rồi toàn bộ tàn đi. Ai? Xem ra mình quả nhiên là thiếu hormone hấp dẫn người khác giới rồi. Đại nhiệt ủ rũ nằm ngửa lên trên tảng đá, gối đầu lên hai tay, tiếp tục phơi cái bụng to mà sưởi nắng. Ẩm. 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 Tiếng đá nổ tung vang mãi không dứt, Tôn Ngộ Không một con nối tiếp một con xuất sinh. Vô số mảnh đá vụn bắn lên trên mặt biển tạo thành một lớp sương mù mờ ảo, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm lóng lánh đẹp mắt. Khó trách hầu tử nổi danh, phương thức xuất sinh tao nhã mà hoành tráng như thế, người chơi lựa chọn cờ lạt này đương nhiên là nhiều nhất. Nhưng đại nhiệt lại cho rằng hình tượng chư bát giới hòa khí sinh tài, càng dễ khiến cho người khác ưa thích, cho nên lựa chọn cờ lạt chư bát giới. Lại nói về tình huống ở đây. Nơi đây là bên trong một game online mô phỏng thế giới thực tiên tiến nhất có tên là Tây Du Nhất Ngộng. Dựa theo cốt truyện trong Tây Du Ký, đồng thời chia làm 5 cờ lạc, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng, Đường Tăng và Tiểu Bạch Long. Trong đó Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng là các cờ lạc dành cho nam giới, còn Đường Tăng và Tiểu Bạch Long là dành cho nữ giới. 5 cờ lạc này có phương thức cùng địa điểm xuất sinh khác nhau, trong đó Tôn Ngộ Không là uy phong tiêu sái nhất khi sinh ra từ hòn đá trên bờ biển, mà Đường Tăng và Tiểu Bạch Long thì lại bí ẩn cùng mờ ám nhất khi sinh ra trong khuê phòng ở một ngôi nhà sắt tân thủ thôn. Nghe nói thời điểm họ xuất sinh chỉ mặc một bộ bikini che bộ vị quan trọng, đáng tiếc là cái khuê phòng kia người chơi nam không cách nào tiến vào, bởi vậy chỉ có thể đứng bên ngoài mà nuốt nước bọt từ ngực. Về phần Sa Tăng thì trực tiếp sinh ra trên đại quảng trường trong tân thủ thôn, còn chỗ thuộc về chư bát giới quá mức đáng khinh không cần đề cập đến. Game online mô phỏng thế giới thực đều sẽ tiến hành quét trong mắt, ADN, giới tính, đặc điểm nhận dạng trên mặt, chứng minh thư, tài khoản ngân hàng cùng với nhiều hạng mục trọng yếu khác. Điều này vừa để đảm bảo tài khoản của mỗi người chơi, lại vừa trừ bỏ tận gốc khả năng xuất hiện tình trạng nam giả nữ, khiến người chơi có thể an tâm mà trao đổi tình cảm trong game. Đáng tiếc là không hiểu nhân viên lập trình của Tây Du Nhất Ngộng có kỳ thị gì với cờ lạt của nam giới không mà hình tượng ban đầu của ba cờ lạt cho nam giới là hoàn toàn cố định, hình dạng bên ngoài dựa theo mô tả kinh điển trên TV, lại còn chốt một câu, đó là biểu tượng. Tức là, Tôn Ngộ Không sẽ toàn thân lông vàng, mặt nhọn má hót, chư bát giới thai to bụng vệ. Sa Tăng tóc quăn râu rậm. Còn người chơi nữ thì ngoại trừ vóc dáng sẽ giống như hiện thật, dung mạo lại bị máy tính tạo dựng ngẫu nhiên. Đương nhiên, theo người chơi cấp bậc tăng cao, đến điều kiện nhất định sẽ có thể thay ra đổi thịt, lấy được bề ngoài y hệt như trong hiện thực. Đối mặt với thiết lập bất thường này, đại nhiệt cũng không thèm để ý hắn vốn không phải đại soái ca tay châm điếu thuốc vạn nữ mê, cho nên việc bị che giấu đi mặt thật ngược lại còn tăng thêm cảm giác thần bí. Đại nhiệt bộ dạng uể oải nằm ở trên tảng đá. Nhìn vô số người chơi mới vừa xuất sinh đã lao ra bên ngoài thôn giết quái làm nhiệm vụ đến nỗi bận tối mày tối mặt mà thở dài. Ngoài đời đã đủ bon chen mệt mỏi rồi, cần gì vào trong game mà vẫn vội vã xô bồ. cứ như ca thảnh thơi nhàn nhã có phải sướng không? Trước hết xin giới thiệu một chút, tân thủ thôn mà nhân vật chính của chúng ta đang ở gọi là Hoa Quả Thôn, là thôn thuộc phạm vi thành Trường An, cũng là nơi để game thủ chú chân cùng lăn lộn khi vừa lập tài khoản, lập ạc, như 999 tân thủ thôn khác. Cái thôn này khá lớn, rộng tới vài dặm, nhà cửa san sát nhau, nghe nói có thể chứa tới 1 vạn dân, lại vừa vặn dựng cạnh bờ biển, phong cảnh trời xanh biển rộng quả thực hợp lòng người. Phóng mắt ra biển, nhìn thấy một ngọn núi cao ngất, đó chính là Tiểu Hoa Quả Sơn. Vì sao lại gọi là Tiểu Hoa Quả Sơn? Theo như nhà phát hành giới thiệu, ngọn núi này là do Tề Thiên Đại Thánh thấy hầu tộc sinh sản quá nhiều, Hoa Quả Sơn không còn đủ chỗ, cho nên dùng thần lực rời một quả núi trên đất bằng đặt vào trong biển, lại bắt chước tạo ra rừng đảo, thủy liêm động rồi đặt là Tiểu Hoa Quả Sơn. Nơi này dù là hàng nhái nhưng cũng rất nhiều người muốn tiến tới tham quan, đáng tiếc phải cần có thẻ thông hành mới có thể chèo thuyền lên núi, nên hiện chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Đại Nhiệt, muốn tổ đội không? Ai làm tan mộng đẹp của ca thế? Đại Nhiệt bực mình dựng người lên, chỉ thấy một tiểu đội đang đi tới, người mời hắn là một vị tôn ngộ không có hàng tên màu trắng hiện trên đầu là Tiểu Ngũ Ca. Tây Du Nhất Mộng cũng như mọi game online khác, tên nhân vật hiện trên đầu từng người chơi, của người chơi mới là chữ trắng, sau này sẽ thay đổi theo bang hội và môn phái, còn chữ đỏ dành chung cho những người chơi chủ động giết người ra tăng điểm cờ. Đủ, lại là thằng cha phá chuyện tốt của mình lúc nãy. Đại Nhiệt nhanh chóng liếc nhìn Đường Tăng cùng Tiểu Bạch Long trong tiểu độ kia, thiếu chút nữa ói ra. Lệ hồn! Mới vừa ăn một con cua xong còn no lắm, đừng có mang tận 2 con hà mã tới chứ. Ý là 2 người chơi nữ kia rất phì nhiêu. Hắn không chút do dự phất tay cự tuyệt rồi tiếp tục nằm dạng háng tắm nắng. Nam cờ lặt trong Tây Du Nhất Ngộng có thể tạo thành một tổ đội có tính bù trừ hoàn hảo, bởi vì từng cờ lặt đều có thuộc tính ngũ hành riêng, ngũ hành tương sinh tương khắc mỗi người mỗi vẻ. Đặc biệt lệ và càng cao thì quái vật cũng sẽ thể hiện ra phân chia ngũ hành càng rõ. Bởi vậy đại bộ phận người chơi vừa xuất sinh sẽ chọn lập tổ đội đi giết quái thăng cấp để tiết kiệm thời gian và công sức. Một điểm quan trọng nữa là 5 cờ lạt đều có một sở kỳ hiệu, kỹ năng, thiên phú độc môn ngay từ khi vừa xuất sinh. Sở kỳ hiệu này có thể tu luyện tới cấp 3, mỗi sở kỳ hiệu mỗi vẻ với diệu dụng riêng. Trong đó Tôn Ngộ Không thuộc hành kim, sở kỳ thiên phú là hỏa nhãn kim tinh, mắt lửa ngươi vàng. Là sĩ phụ trợ có tác dụng chủ động giám định thuộc tính vật phẩm trang bị của quái vật và người chơi khác. Trừ bát giới hành mục, sở kỳ tên hạnh vận nhất đầu trừ, một con heo may mắn, sở kỳ phụ trợ bị động, ngẫu nhiên nâng cao xác suất đánh quái rơi ra bảo vật. Sa tăng thuộc hành thổ, thiên phú là dược định tam sinh, thông thuộc 3 đời của các loại thuốc, kỹ năng phụ trợ chủ động, có thể giúp mình và đồng đội trị liệu thân thể, hồi máu. Đường tăng hành hỏa, thiên phú kim cô chú, kỹ năng phụ trợ chủ động. Khi sử dụng có thể giam cầm quái vật và người chơi, phạm vi cùng uy lực đề cao tùy theo cấp bậc. Tiểu Bạch Long hành thủy, thiên phú thiên mã cảm chi, cảm nhận của thiên mã, kỹ năng phụ trợ chủ động, có thể đề cao thị lực cùng thính lực của bản thân lên một phạm vi lớn, tương đương với công năng của lính trinh sát. Nghe nói khi mãn cấp sẽ có thể sánh cùng thiên lý nhãn, thuận phong nhị trong truyền thuyết. Nhưng mà thiên phú cũng không phải vừa xuất sinh đã có thể dùng. Mà cần người chơi tu luyện tới cấp 10 mới có thể đi tìm thiên phú khai quang sư của riêng từng cờ lặt để mở ra, hơn nữa xác suất thành công không cao lắm, phải khai quang, một, bao nhiêu lần còn tùy vào kỳ ngộ cùng may mắn của từng cá nhân. Đó là lý do mà người chơi vừa xuất hiện ở trong trò chơi đều vội vàng lập tổ đội đi giết quái luyện cấp, tranh thủ sớm lên tới cấp 10, đem thiên phú mở ra, lấy được phụ trợ trọng yếu. Cũng chỉ có gã heo lười Đại Nhiệt mới không núp đích, giống như đang gửi thân tại bãi biển Hawaii. Thưởng thụ ánh nắng ban mai cùng luyện mắt bằng ngực nở mông con qua lại. Tiến vào trò chơi đã hơn 20 phút, hắn cũng chỉ mới giết được một con cua mà thôi. Đối với thăng cấp tìm bảo, Đại Nhiệt hiện không hề hứng thú, thầm nghĩ tranh thủ lúc nhàn hạ mà trốn vào trong game này du lịch thắng cảnh, thưởng thụ ánh mặt trời sáng lạn vài ngày. Đông nhiên đánh dầm một cái, một con cá chép vàng bị đá vụn văng xuống cạnh trô nó đang bơi làm nó hoảng sợ nhảy lên khỏi mặt nước, vừa vặn bị Đại Nhiệt thò tay theo phản xạ bắt được. Bầu trời thả chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Cho mày đi đi. Đại Nhiệt vung tay ném con cá ra xa, nhưng xui xẻo thế nào con cá lại bay thẳng hướng một lão ngư ông đang ngồi thả lưới trên tảng đá cách đó mấy mét. Lão ngư ông tên là Trương Tiêu, luôn ngồi ở chỗ kia, rất có phong phạm đại gia nhâm bằng phong lãng khởi, ổn tọa điếu ngư thai. 2. Trước đây rất nhiều người chơi đều chú ý tới vị nờ tờ cờ kỳ lại này, ào ào lại đây cùng ông ta đối thoại, hy vọng có thể phát sinh nhiệm vụ ẩn tàng. Thế nhưng Trương Tiêu này đầu cũng chưa từng ngẩng lên, không ngừ hữ một tiếng. Chỉ hết sức chăm chú nhìn tấm lưới của mình. Vậy mà lúc này thấy con cá chép vàng kia bay tới, ông ta lại giống như nhìn thấy bà bối, đưa tay tiếp nhận rồi lớn tiếng khen. Cá tốt. Chính lúc này, mặt trên bảng thao tác, 3, của đại nhiệt lập tức hiện lên một dòng chữ nhắc nhở màu hồng, chúc mừng bạn đã mở ra nhiệm vụ, tiên sinh xem bói cùng con cá chép vàng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên trong 3 nhiệm vụ ẩn tàng liên hoàn, có tính chất duy nhất, thời gian hoàn thành hạn định, 6 giờ. Người chơi nếu vượt qua thời gian này còn chưa hoàn thành sẽ bị hệ thống đưa vào hắc đại lao bỏ tù 3 ngày. Không thể nào. Còn có loại chuyện như vậy. Đây không phải bị ép phải làm việc sao? Đại nhiệt lập tức ngồi bật dậy cười khổ, sau đó lựa chọn mở ra bảng nhiệm vụ mà chăm chú đọc tin tức trên đó. Năm ó ó năm. Chú thích. Tên nhân vật chính là đại nhiệt nghĩa là cực nóng, nghe khá buồn cười. Các loài động vật dù là nhỏ cũng sẽ là quái vật để luyện cấp trong game, cho nên tên của chúng sẽ để nguyên Hán Việt và có chú thích. Cơ lạc, game thủ khi vừa tham gia trò chơi sẽ được lựa chọn hình tượng đặc trưng của nhân vật theo hướng riêng, ví dụ hướng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới. F. Giá trị điểm kinh nghiệm dùng để lên cấp, lẹ bèo. Tân thủ thôn, nơi người chơi sinh hoạt khi vừa tạo tài khoản đăng nhập và lẹ bèo còn thấp. Điểm cờ cờ, tờ sần kỳ nẹt điểm tội ác, xuất hiện khi chủ động đổ sát người chơi khác. Nờ cờ cờ, non cờ lẽ ơi trả giả cờ, là những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ hoặc tương tác với người chơi. Chuyện tàu rất hay dùng từ mẹ ấy mội mội em gái xinh đẹp, là cách gọi chung mà nam giới dành cho các cô gái, ý tán tỉnh là lơi. Còn tình huống cụ thể kèm xưng hô thì mội mội sẽ là em gái. Các nhắc nhở của hệ thống sẽ được để trong dấu ngoặc kép, nội dung. 1. Khai quang. Khai có nghĩa là mở ra, mở đầu, bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, quang có nghĩa là ánh sáng. Nói nôm na, khai quang tức là mở mắt để nhìn được những điều mới mẻ. 2. Nhâm bằng phong lãng khởi, ổn tọa điếu ngư thai, dù cho sóng gió nổi lên, vẫn vững vàng ngồi câu cá khi gặp tình trạng khó khăn, nguy hiểm thì vẫn không dao động. Dù ai nói ngã nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. 3. Bảng thao tác, game online của tương lai như trong các bộ tiểu thuyết hoặc mạn gạ đều là người chơi tiến ý thức vào bên trong trò chơi và có thể tự do hoạt động, khi cần sẽ có một bảng thông báo điều khiển lựa chọn gọi chung là bảng thao tác hiện ra ở giữa không trung chỉ mình bản thân người chơi thấy được. Quy 1 chương 2, thiên sinh xem bói cùng con cá chép vàng. Phía nam ngoài thôn, dưới gốc cây hoè, thấy đồng tử thì hỏi thăm, ám hiệu, ngày mai giờ thìn kéo mây. Giờ tị nổi sớm, giờ ngọ đổ mưa, cuối giờ mùi tạnh, mưa đủ 3 thước 3 tấc lẻ 48 dọn. Đây là cái nhiệm vụ quái đản gì, chả lẽ muốn thi trí nhớ? Đại nhiệt học thuộc lòng yêu cầu cùng ám hiệu. Hắn coi như là một game thủ lão làng, ghi nhớ mấy dòng số liệu kia không khó khăn gì. Hắn cũng không muốn bị giam trong hắc lao mịt mù tăm tối, lại còn ở cùng một đám cuồng cờ, vì thế chỉ có thể chấm dứt thời gian hưởng thụ ánh mặt trời, vội vàng quay về thôn. Ai? Muốn trách thì trách chính mình vô cớ sinh sự, đáng ra phải ăn con cá kia luôn mới phải, giờ thì phải lết thân già này vất vả bôn ba. Đại nhiệt giống như con vịt sắp vào nồi nước sôi, quang quát than đoán không thôi. Trong thôn dòng người nhốn nha nhốn nháo, ngựa xe đông nghịt, đường xá ách tắc chật như nêm cối. Càng thế lại càng có nhiều người tranh cãi, nhất là những người chơi cờ lạt chư bát giới, hai to bụng vệ, một người liền chiếm hai chỗ, trở thành cái đích cho mọi người oán hận. Chen chúc ở trong dòng người, đại nhiệt không ngừng tiêu khổ. Chỉ thấy người chơi mới xuất sinh liên tục không dứt, chân vừa chạm đất đã gấp gáp đeo lên vũ khí tân thủ được tặng trong hành trang rồi chạy nhanh tới mấy nở tờ cờ áo xanh áo đỏ trong thôn nhận nhiệm vụ tân thủ. Những nhiệm vụ này quanh quanh gồm giúp Trần Đại Nương tìm lại kim thêu, giúp tiểu hổ tử làm ná bán chim, giúp Lý Đại Thúc lột ra con tinh tinh, phần thưởng cũng thấp đến đáng thương, không có tí bổ béo nào. Đại nhiệt vất vả lắm mới chen được ra cửa thôn đầu hướng nam, quả nhiên thấy một cây hoè lớn cao vút, tán rộng như chiếc ô sừng sững mà đứng. Hắn vừa đi qua đã nghe thấy có người tụng niệm. Chúc long buồn mạng, chúc hổ tương xung. Dưới gốc cây hoè kia có đặt một ban thờ, bên trên trống rông không có đồ vật gì. Một đứa bé áo xanh trắng trẻo bụ bẫm, tóc buộc chỏm chỉ lên trời đang nằm sấp đằng trước ban thờ, vừa cắn hạt dưa vừa tụng niệm. Xung quanh đứa bé đã có mấy người chơi vây quanh, tựa hồ muốn kiếm nhiệm vụ, thế nhưng cả đám không ai dò hỏi được cái gì, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đại nhiệt tách đám người ra, tiến lên bắt chuyện với đứa bé. Đứa trẻ dùng đôi mắt đen lấy ngờ vực đánh giá đại nhiệt, hỏi. Ngày mai khi nào thì trời mưa? Mưa to bao nhiêu? Hóa ra ám hiệu có tác dụng như vậy, đại nhiệt vội một chữ không lọt trả lời. Đứa bé vui sướng nhảy lên, tóm lấy tay đại nhiệt, nói. Mau đi theo ta. Đại nhiệt trước mắt tối sầm, thoáng cái đã tiến vào một gian mật thất. Người chơi chung quanh thấy hai người biến mất, biết nhiệm vụ đã bị nhận lấy, chỉ có thể giải tán. Gian phòng này hơi nhỏ, chỉ có một chiếc giường cùng một cái bàn. Trên bàn bày la liệt la bàn, quẻ xăm, bát quái, hiển nhiên là nơi sinh hoạt của một thầy tướng số. Ngồi trên giường là một vị tiên sinh tướng mạo nho nhã lịch lãm, bên cạnh đặt một tấm vải được treo dọc lên cây gậy, mặt trên viết bảy chữ to thần toán tiên sinh viên thủ thành. Thấy đại nhiệt xuất hiện, vị tên viên thủ thành kia nét mặt giãn ra, vui vẻ nói. Đại nhiệt thiếu hiệp, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang có một vấn đề lo lắng không thể giải quyết. Có việc gì xin cứ phân phó, ta là đặc biệt đến phục vụ cho ngài. Đại nhiệt tươi cười đáp lại. Tuy rằng việc này không phải là hắn tình nguyện, nhưng trăm triệu lần không thể đắc tội nở cờ. Viên thủ thành thở dài một hơi nói. Việc này đều tại ta xem bói quá chuẩn, tiết lộ thiên cơ, khiến họa từ miệng mà ra. Phía tây hoa quả thôn có lao ngư ông Trương Tiêu biết ta thích nhất ăn cá chép vàng, mỗi ngày đều đem một con tới đây. Ta không muốn nợ nhân tình, nên mỗi ngày đều tính cho ông ta một quẻ, chỉ cho nơi thích hợp nhất để thả lưới. Kể từ đó, Trương Tiêu mỗi lần đều thắng lớn trở về. Ai ngờ việc này bị Đông Hải Long Vương Ngao Quảng biết được, sợ rằng cứ thế lâu dài sẽ có việc nhân khẩu thủy tộc giảm mạnh, cho nên sai Tuần Hải Dạ Xoa tới giết ta diệt khẩu. Chuyện này cùng điển cố trong Tây Du Ký có sai lệch, dù sao thì nhà phát hành đương nhiên sẽ không dựa theo nguyên mẫu 100%. Một. Nghe xong, đại nhiệt hít một hơi lạnh. Sẽ không phải bảo ta đi đối phó Tuần Hải Dạ Xoa chứ? Như thế khác nào bảo ta đi chịu chết? Hắn mở ra bảng thuộc tính cơ bản của mình. Người chơi, đại nhiệt. Cấp bậc, cấp 1. HP, 100, 2. Tiên thuật, không cấp. Phật pháp, không cấp. Thiên phú, hạnh vận nhất đầu chưa mở ra. Hồn phách, bình thường. Căn cốt, thấp. Công đức, không điểm. Tọa kỵ, không có. Phụ trọng, 100 cân. Tốc độ di động, 10%. Tốc độ công kích, 10%. Phòng ngự hệ kim, 10. Phòng ngự hệ mộc, 0%. Phòng ngự hệ thủy, 0%. Phòng ngự hệ hỏa, 0%. Phòng ngự hệ thổ, 10%. Lực công kích hệ hỏa, 0-10. Ngũ hành tương khắc, 20%. Ngoài ra còn có hơn 10 hạng thuộc tính là không, ngượng ngùng không thể khoe ra. Thuộc tính siêu cùi bắp của tân thủ, đừng nói tiểu bột thủy tộc Tuần Hải Dạ Xoa, tùy tiện một con tôm binh cá tướng nào đó cũng đủ để khiến hắn chết không có chỗ chôn. Ý của ngài là? Đại nhiệt thử hỏi. Viên thủ thành vuốt râu nói. Ta tuy rằng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thế nhưng lại trói gà không chặt, chỉ biết trốn vào mật thất, tham sống sợ chết. May mà bình thường giao thiệp không cạn, nhận thức vài kỳ nhân dị sĩ. Ngươi có thể giúp ta tìm người đến hỗ trợ không? Lao hủ tất có tạ ơn. Hù chết ca. Con tưởng rằng muốn ca tự thân tự động thủ chứ. Đại nhiệt nghĩ lại, cảm thấy mình quá lo xa, trò chơi dù biến thái thế nào, cũng sẽ không khiến một tân thủ đi gặp bột thủy tộc ca. Nếu thế chẳng hóa là một cái thiên đại bờ UG à mà còn không biết nhiệm vụ này có cái phần thưởng gì. Hắn nuối lòng xả giận, cười hỏi. Bằng hữu của ngài ở nơi nào? Ta ca nguyện liều thân quyền mã. Cách nơi này ngoảnh về phương Nam hơn 10 dặm có tòa Hát Phong Sơn, trên đó có tòa Hát Phong Miếu, chủ trì trong miếu Chí Điên Đại Sư là hảo hữu của ta, pháp lực thông thiên. Nhờ ngươi mang theo ngọc bội này lên núi, hắn thấy ngọc bội, tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Viên thủ thành nói xong lấy ra một miếng ngọc bội tinh xảo màu xanh da trời lấp lánh hào quang đưa cho đại nhiệt. Đại nhiệt thấy bảo vật thì mừng rỡ, vội tiếp lấy cẩn thận nhìn xem. Thủ thành chi ngọc, vật phẩm nhiệm vụ, không thể rơi xuống, không thể giao gì. Thuộc tính hữu dụng gì cũng không có, thật tiếc cho một khối ngọc tốt, hắn lập tức bỏ vào hành trang. Việc này đường xá xa xôi, nguy cơ khắp nơi, mong hiếu hiệp đến tiệm thuốc mua chút dược phẩm dự phòng. Cuối cùng viên thủ thành thực thân thiết dặn. Hắc hắc, có tiền lì xì sao? Đại nhiệt vội thử hỏi lại. Viên thủ thành lại không có phản ứng, chỉ không ngừng lẩm bẩm. Bệnh do tâm sinh, họa từ miệng xuất, nhớ lấy. Nhớ lấy. Xem ra đoạn dẫn của nhiệm vụ đã chấm dứt, đại nhiệt đành phải cáo tử, theo đứa bé ban này chuyển tống đi ra bên ngoài. Mở ra hành trang, hắn nhìn con số không tròn chính đáng thương ở góc tiền bạc, thuận miệng mắng. Cái lao viên thủ thành kia đúng là keo kiệt, muốn ta giúp ngươi cũng không chịu đưa mấy đồng, cả đời này ngươi cứ trốn không ra ánh sáng đi. Tức thì tức. Nhiệm vụ vẫn phải làm. Hiện tại đi đánh quái kiếm tiền khẳng định không kịp, tỷ lệ rất tiền thấp không nói, quái tại tân thủ thôn còn đánh 10 không được một con rất bạc. Chỉ có thể đi kiếm ra thú bán lấy tiền, nhưng thứ đó mà phẩm chất thấp bán chẳng được mấy, hơn 10 cân chưa tới một đồng, quả thực là lãng phí thời gian, còn phẩm chất cao lại lột ra 100 con chưa được một. Hay thử cứ đi không cần mua thuốc. Không ổn, tùy tiện gặp một con dã thú cao cấp thì mình thập tử vô sinh. Đại nhiệt suy đi nghĩ lại, cảm thấy đau đầu. Nếu là một người chơi nữ, diện mạo chỉ cần không quá xấu cũng có thể giả vờ đáng thương lừa mấy thanh niên dại gái chút tiền mua thuốc, nhưng bi ai hắn lại là nam, còn mang tạo hình một con heo. Tính toán mãi, một ý niệm to gan xuất hiện trong đầu hắn, đi ăn cướp. Có khi may mắn lại gặp được một con gà, đem đồ sắt rớt đồ ra, có tiền mua thuốc. Đại nhiệt nói là làm, lập tức ra ngoài thôn, tới một bãi quái thỏ rồi mai phục trong một góc hẻo lánh, chờ đợi xem có gã sa tăng nào luyện cấp một mình không, tìm cơ lạc tương khắc xác suất thành công sẽ tương đối cao. Nhưng mà nơi này người chơi không tổ đội ít đến thương cảm, mà sa tăng đơn lẻ lại càng ít. Thời gian từng phút trôi qua, đại nhật chôn chân hơn một giờ không thu hoạch được gì, đúng lúc sắp nản chí thì bỗng thấy một bóng người từ rừng trúc phía trước đi ra. Nam ó ó năm. Chú thích. Hành trang, chính là túi mà nhân vật mang theo bên người, chứa đựng các loại vật phẩm nhặt được hoặc chủ động mang cùng. Một, nguyên mẫu ở đây là vị thầy tướng này bói cho lão ngư ông kia khiến ông ta ngày nào cũng bắt được rất nhiều cá, làm kinh động đến Long Vương. Long Vương biết chuyện, không tin có người bói tài như thế, nên cải trang thành tú tài áo trắng đến gặp viên thủ thành. Hai bên đánh cược về lượng mưa ngày mai xảy ra. Khi Long Vương tự tin mưa gió do mình không chế thì nhận được thánh chỉ từ Ngọc Hoàng Đại Đế phải cho mưa đúng như viên thủ thành đã bói. Không cam lòng, Long Vương cố tình làm sai đi một chút, sau bị thiên đình biết được, khép vào trọng tội và bị xử tử. Tiếp đó còn dài, đọc thêm tại, bit.ly 1 cờ tờ di vờ cờ cờ. 2. HP, Heo Pin, lượng máu nhân vật có. Bug, lỗi của game, có thể bị người chơi lợi dụng cho bản thân. Quy 1 chương 3, anh có thể cướp em không? Đại nhiệt máu sông lên não, cái gì cũng không để ý, vác theo trúc kiếm tân thủ hệ 1 có lực công kích 05 nhảy ra, ngăn ở giữa đường. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Khi thấy rõ người tới là một máy bay tay to như bắp đùi, cầm theo kiếm gỗ cấp 2 thì đại nhiệt lập tức sửa hai câu sau thành sơn ca rồi vừa nhảy chân sáo vừa hát. Thỏ cứ chạy nữa đi, anh thương em, thỏ cứ chạy tiếp đi nhà ạ. Em máy bay này quả thật lực lưỡng, vừa to vừa béo, nhìn sơ qua ước chừng phải vượt quá 100 cân, lại còn lẹ và cao hơn mình, làm sao có thể là đối thủ. Tên của đối phương đại nhiệt cũng không dám nhìn, lo sợ buổi tối gặp phải ác ngộng. Máy bay to bự kia hoài nghi liếc mắt nhìn đại nhiệt một cái, cũng không để trong lòng, cất bước chạy đi. Nguy hiểm thật. Nếu mà máy bay này xuống tay, đại nhiệt tin tưởng mình không chịu nổi quá hai hiệp. Hắn lau mồ hôi, về lại cái xó kín chỗ gốc cây, tiếp tục nhàm chán chờ đợi. Một đồng tiền bức tử anh hùng, không thể tưởng được ca một đời thiên kiêu mà lại lưu lạc tới mức này. Đại nhiệt đang ngẩn người, có người gọi. Chư ca ca, anh đang làm gì đó? Hắn giật mình nhìn lại, thấy một thiếu nữ tóc dài đứng thẳng trước mặt. Tuy rằng tân thủ đều là áo vải quần cục nhưng không che giấu được mị lực của nàng, chân dài eo nhỏ, ngực to mông vện, đáng tiếc trên mặt lại có một tấm lụa mỏng che đi dung nhan, vì bảo vệ riêng tư cá nhân, hệ thống ở thời điểm mỗi tân thủ sinh ra đều tặng kèm một tấm khăn che mặt tính là vật phẩm trang sức, không có thuộc tính. Tuy rằng lúc đầu tướng mạo của người chơi nữ đều là do máy tính ngẫu nhiên tạo ra, nhưng có vài người vẫn ưa thích mang lên khăn che mặt. Nhìn không thấy dung mạo, nhưng đối mặt với vóc dáng khêu gợi ma quỷ này, đại nhiệt cũng không khỏi nghĩ bậy nghĩ bạn, trái tim không có tiền đồ nhảy tản gỗ liên hồi. Nhìn hàng chữ trắng trên đầu thiếu nữ, thiên tầm ái, tên không tồi. Thiên tầm ái, tình yêu ngàn năm. Đại nhiệt thấy nàng thân kiều thể yếu, là tân thủ mới từ thôn đi ra, trong lòng mừng thầm, xốc lại tinh thần sau đó giơ cao kiếm tân thủ, thét lớn. Cướp đây. Khu khu khu, anh đang muốn cướp em đó, được không? Bị sặc, chê cười rồi. Lấy hơi có chút không đủ. Thiên tầm ái lại ngây thơ nở nụ cười, bộ dạng rất tò mò. Cấp là sao ạ? Anh đang ở đây làm nhiệm vụ sao? Đại nhiệt ho liên tục, mai mới cố gắng nuốt mấy ngụm nước bọt rồi tăng âm lượng quát. Anh là ăn cướp. Nghiêm túc tí đê. Chư ca ca, anh muốn tiền hả? Nhưng mà em chỉ vừa mới chơi, cũng không có tiền rồi. Thiên tầm ái hiểu rõ ý đồ của đại nhiệt, vẫn tươi cười đáp. Ngất, quên mất chuyện này. Đại nhiệt tức thì cột hứng, tâm tình thưởng thức sắc đẹp cũng không còn. Về phải cất kiếm đi rồi trở lại nằm trên mặt đất. Thiên tầm ái không có vội đi, đôi mắt biết chớp chớp, hỏi. Chư ca ca, anh rất cần tiền sao? Nói nhảm, ca không cần tiền thì chạy chỗ khỉ ho có gáy này hóng mắt chắc. Đại nhiệt gật gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận. Chư ca ca, thế sao anh không đi lĩnh nhiệm vụ làm, một lát sẽ có tiền thưởng thôi mà. Đại nhiệt giải thích nói. Phần thưởng có tiền của tân thủ rất ít, 10 không được một, lại nhiều người tranh, đợi anh làm xong đến đêm mất. Anh lại không có nhiều thời gian như vậy. Ồ, vậy chứ ca ca định làm thế nào? Đại nhiệt tức giận nói. Em không thấy tên anh là đại nhiệt sao? Không cần cứ chứ ca ca dài ca ca ngắn ca ca, khó nghe chết đi được. Thiên tầm ái cười khúc khích, nói. Không khó nghe mà, em cảm thấy rất đáng yêu. Đáng yêu. Ca đây đang đúng tiêu chuẩn của chư bát giới nặng 280 cân, hai vầy gió, mũi chỉ thiên, bụng 9 tháng, hình tượng này cũng có cái gì liên quan tới đáng yêu. Ca xem cưng là thẩm mỹ có vấn đề thì có. Đại nhiệt thầm than, cũng lười cùng nàng nhiều lời, tiếp tục nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu. Thiên tầm ái thấy hắn lờ đi, nhíu mày, cũng không mở miệng, huy động trúc kiếm tân thủ đi chém giết hôi thỏ tử gần đó. Hôi thỏ tử, thỏ con màu xám. Hôi thỏ tử là quái vật cấp 2, so với gà vịt sắt thôn cao hơn một cấp, cũng sẽ không chủ động công kích người, giá trị S có 15 điểm. Khuyết điểm của loại quái này là sinh mới rất chậm, lại giải rác, hơn nữa còn biết trốn trong hang cỏ, khó tìm kiếm. Bởi vậy nên người chơi tới nơi này giết thỏ rất ít. Không ai cướp, thiên tầm ái giết đến hang say, thoáng cái đã giết hơn 10 con thỏ. Nàng giết xong một con lại lập tức dùng sở kỳ hiệu đồ tể thuật thu lấy bì nhục, ra, một điểm tài nguyên cũng không lãng phí, đồ tể thuật cùng thải tập thuật là hai sở kỳ hiệu cơ bản, đều là cấp 1, người chơi vừa xuất sinh đã tự động có được. Đại Nhiệt nằm trên mặt đất, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, ánh mắt nhìn chằm chằm lên cặp mông tròn căng của thiên tầm ái đang theo động tác của nàng mà uốn éo, không khỏi nước miếng chảy đầy đất. Em làm xong nhiệm vụ rồi, phải về thôn trả đã đây. Đối phó xong con thỏ cuối cùng, thiên tầm ái vây vây tay, lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, thoáng cái đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại Đại Nhiệt ngơ ngác. Đại Nhiệt thở dài một tiếng, chờ lâu vô ích, xem ra chỉ có thể không mang theo thuốc đi Hắc Phong Sơn, về phần trên đường có thể sẽ xuất hiện tình hình nguy hiểm cũng không lo kịp nữa. Hắn đủ kịch vác bụng vệ đứng lên, mới vừa phủi phủi mông mấy cái thì thấy hoa mắt, thiên tầm ái lại chạy trở về. Hi hi, em vận khí không tệ. Vừa rồi làm xong nhiệm vụ được thưởng 4 đồng, bán bị nhục được 1 đồng nữa, anh đang cần dùng gấp thì cho anh cả này. Bảng thao tác của Đại Nhiệt lập tức xuất hiện khung giao dịch, 5 đồng tiền lớn vàng nóng lẳng lặng quay tròn trước mặt. Đại Nhiệt sửng sốt, miệng nói. Thế này ngại lắm, sao anh lấy của em được? Thế nhưng một bên thì lập tức đồng ý giao dịch. 5 đồng vừa khéo mua được một liều thảo dược, đây chính là vật cứu mạng rồi. Thiên tầm ái cười nói. Chút lòng thành ạ, ai chẳng có lúc khó khăn. Hẹn gặp lại. Chư ca ca. Hóa ra nụ cười đẹp nhất thế giới này chính là nụ cười của tình yêu, ca rốt cuộc tìm được lý tưởng của mình rồi, đó chính là, họ, quên thêm hảo hữu với nàng rồi. Chức năng chặt trong Tây Du nhất ngộng thiết trí rất quái lạ, tán ngẫu riêng nhất định phải thêm hảo hữu mới có thể tiến hành. Đối với cái này cái, rất nhiều người chơi tỏ vẻ bất mãn, nhưng công ty Thánh Đại vẫn không thay đổi. Tên công ty phát hành game này. Đại Nhiệt hối hận không thôi, đồng nhiên nghĩ đến nàng nếu quay về thôn, hiện tại hẳn là cũng ở trong thôn, vội chạy trở về tìm. Trong thôn người đến người đi, một khi khuất mắt làm sao tìm được. Đại Nhiệt đành phải chỉnh lý tâm tình, đi mua thuốc chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ. Tiệm thuốc vây quanh mấy tầng người, đủ từ đường tăng tới tiểu Bạch Long. Trong game online mô phỏng thế giới thực thế này, nhân vật được đắp nặng trông rất chân thực sống động, ở tình hình như thế, giữa nam nữ khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân mật. Ở trong trò chơi, loại tiếp xúc thân thể này kỳ thật hẳn là một cái tiểu bờ UG. Có lẽ là nhân viên thiết kế vạn cái cẩn thận có một cái sơ sót, cũng có thể là bọn hắn muốn gia tăng trình độ ướt át trong trò chơi, bởi vậy khi người chơi tiến hành thân mật tiếp xúc không có quy tắc chế định cần được đối phương cho phép. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là nam giới có thể làm ẩu, bởi vì người chơi nữ cũng không phải ngồi không, các nàng đồng dạng có thể tặng ngươi một cái tát như trời giáng giống trong hiện thực, thậm chí đuổi giết ngươi khắp mấy con phố. Mặt khác, vì phòng ngừa tình huống ỷ mạnh hiếp yếu phát sinh, hệ thống còn định ra một cái tội danh gọi là quấy rối tình dục. Điều kiện cấu thành tội danh này là, người chơi tiến hành 3 lượt tiếp xúc thân thể không an phận với người chơi khác, bao gồm cả khác giới lẫn đồng giới, người chơi đã xác lập quan hệ phu thê không tính, va chạm trong khi vờ cờ cũng không tính. Sau khi thỏa mãn điều kiện này, người chơi bị quấy rối có thể thông qua kênh khiếu nại trên hệ thống, 1. Cung cấp địa điểm cùng thời gian cụ thể mình bị quấy rối, hệ thống sau đó thông qua điều tra sẽ tiến hành quyết định, một khi tội danh thành lập, ha ha. Vậy ngươi cứ chờ mà nhận mãn thanh thập đại khổ hình đi. 2. Có văn bản pháp luật rõ ràng bảo hộ, lại có tư tưởng nam nữ bình đẳng được truyền bá qua bao thế hệ, cho nên ở dưới tình huống bình thường, khái niệm trêu ghẹo phi lễ cũng chỉ là dừng lại ở trên đầu lưỡi, mà một khi vượt qua giới hạn dù là một bước thôi cũng sẽ phải trả giá thật nhiều. Bút. Trong đám đông chen chúc đống nhiên vang lên một tiếng bạc hai. Một cô gái tay vẫn giữ tư thế tắt đứng trước mặt một gã họ Trư, trợn mắt nhìn. Vô liêm sỉ. Xung quanh lập tức quẳng đến ánh nhìn phẫn nộ dành cho sát lang. Đại Nhiệt trong lòng kêu to hoan uổng, hắn chỉ là vội vã mua thuốc, bởi vậy chen chúc nhiệt tình một chút, cộng thêm thân hình to béo, diện tích tiếp xúc hơi lớn, ai biết lại bị người coi là sát lang, còn chịu một bạt hai, phụ nữ hiện đại thực không phải là cường hãn bình thường đâu. Ở chỗ này nói rõ một chút, trong thành trấn tuy rằng không thể vờ cờ, nhưng mấy hành động như là tát vào mặt, đá ngông, cốc đầu v.v. đều được phép làm, miễn là đối phương không có tổn thương gì. May mắn mua được thuốc, Đại Nhiệt nhanh chóng rời đi nơi thị phi này, mở ra ô dược phẩm, 3, đặt dược thảo hồi máu vào trong đó. Một liều thuốc hồi máu có thể sử dụng 6 lần, mỗi lần khôi phục 40 điểm HP, hẳn là đủ dùng. Chuẩn bị thỏa đáng, Đại Nhiệt xách theo trúc kiếm tân thủ đi về hướng nam. Mới ra đến cửa đã có vài người mời hắn tổ đội, có điều hắn có nhiệm vụ trong người, không rồi đi luyện cấp, trực tiếp từ chối mà đi thẳng. Bên ngoài nơi nơi đều là đám người tổ chức thành đoàn thể giết quái, truy đuổi gà vịt dê sinh sôi không ngừng chung quanh tân thủ thôn. Những con vật này đều là quái vật tân thủ, sẽ không chủ động công kích người, lại gần như không có lực công kích, giết rất dễ, giá trị cũng không tệ lắm. Đại Nhiệt chỉ một lát sau đã rời khỏi khu vực tân thủ, cảnh sắc bắt đầu hoang vu, quái vật nơi này thay bằng những con to lớn hơn như heo hay trâu, người chơi cũng dần dần giảm bớt. Men theo biển chỉ đường tiếp tục đi tới, một đường chỉ toàn cây cao cỏ rậm, thật xa không thấy một bóng người, Đại Nhiệt khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, tâm lý luôn luôn cầu nguyện. Quan Âm Bồ Tát phù hộ, đừng có chuyện ngoài ý muốn. Cứu mạng. Một tiếng cầu cứu thất thanh vang lên, rất nhanh từ bên tay phải đã thấy một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp chạy tới, vẻ mặt kích động, dòng tên trắng hiện trên đầu, Thiên Tầm Hương. Hương thơm ngàn năm. Cái tên nhìn thật quen mắt, chẳng lẽ là bạn của Thiên Tầm Ái? Hiện tại chơi game online phần lớn là kết bè kết đội, phương thức đặt tên nhân vật liên quan lẫn nhau đã trở thành một truyền thống. Hắc hắc, chẳng lẽ tỷ muội đồng vận, nàng cũng bị người cướp bóc sao? Tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển bị Đại Nhiệt đụng tới, vì thế quá to. Mỹ nữ đừng sợ, lao trừ tới đây. Vừa mới chuẩn bị rút kiếm lên đi hỗ trợ, đồng nhiên hắn thoáng nhìn thấy thứ đuổi sát đằng sau Thiên Tầm Hương, đó là một con đại hôi lang cấp 4. Sói xăm lớn. Má ơi! Đại Nhiệt lập tức quay đầu, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Trong game sẽ có các tần số chặt riêng gọi là các kênh, ví dụ kênh đoàn đội, kênh bang phái. 2. Mãn thanh thập đại khổ hình, 10 cách hành hình có trong triều đại nhà thanh. 3. Game online có các ô đặt vật phẩm như máu, mana, thổ địa phù, có tác dụng giúp sử dụng các vật phẩm này một cách nhanh chóng bằng cách bấm phím tát. Ở dạng game tương lai như trong truyện thì các ô này giúp người chơi lấy vật phẩm ra nhanh hơn. Quy 1 chương 4, một đôi tú hoa hải. Trong Tây Du nhất ngộng, thời kỳ tân thủ, có một thiết định có thể coi là biến thái, người chơi một khi bị giết chết không phải đơn giản là rất ép, rất cấp bậc linh tinh, mà hệ thống sẽ trực tiếp đem người này tẩy sạch. Cái gọi là tẩy sạch, chính là cấp bậc của người đó xuống thẳng cấp 1, vật phẩm trang bị cùng tiền bạc trên người cũng bay ra cả, một lần nữa trở về trạng thái vừa mới xuất sinh. Thử nghĩ xem, nếu bạn đã luyện được lẹ vẹo khá khá, toàn thân cực phẩm, bởi vì ngoài ý muốn tử vong mà bị tẩy sạch là chuyện tàn khốc đến cỡ nào. Thiết định này tựa như một thanh kiếm sắc khổng lồ treo lơ lửng trên đầu người chơi. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ có rất nhiều người chơi bởi vì tử vong bị tẩy sạch, phải bắt đầu lại từ đầu, thất bại vốn là mẹ của thành công, thế mới nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần bạn chịu đựng vượt qua giai đoạn tối gian khổ này, con đường ánh sáng đã ngay ở trước mặt chờ bạn, trích lời công ty phát hành đêm. Lấy trạng thái hiện tại của Đại Nhiệt, chết cũng không sao, nhưng biết rõ không địch lại mà còn xông lên cho người ta biết mình hữu dũng vô mưu chính là đáng nghe mặt. Nhân vật cấp 1 đi giết quái cấp 4, quả thực là trứng chim gặp tảng đá, hắn cũng không có bị sắc đẹp mê váng đầu, vị nhân từng dạy qua, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy. Ối! Thiên Tầm Hương kia cuống cuồng mà chạy nên vấp té ngã sắp xuống. Nghe thấy rên rỉ, Đại Nhiệt chấm lại, quay đầu thoáng nhìn cô gái kia ngây người ngồi dưới đất chờ chết. Bản tính thương hoa tiếc ngọc như núi lửa bạo phát không thể ngăn cản. Thôi, nói thế nào cô ta cũng là đồng bạn của Thiên Tầm Ái, nể mặt năm đồng kia, ca sẽ đại nhân đại nghĩa ra tay một lần. Tự nhủ thế, Đại Nhiệt quay đầu trở về, nhân lúc hôi lang chưa đổi tới lấy thân che trước người Thiên Tầm Hương. Đại nạn đến nơi, hắn vẫn không quên quan sát mỹ nữ, Thiên Tầm Hương so với Thiên Tầm Ái cao hơn nửa cái đầu, không mang che mặt, mắt hạnh mi dài, anh tư hiên ngang, có một phong vận rất khác. Không thể không nói vẻ ngoài máy tính tạo ngẫu nhiên này rất hấp dẫn người. Đại Nhiệt khẳng khái lên tiếng. Cô nương đi trước, nơi này có lao trừ ta chống đỡ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để con sói này tổn thương cô mảy may. Tình cảnh hiện tại, một câu sẵn sàng hy sinh nhảy vào dầu sôi lửa bỏng này nói ra thì vô luận mỹ nữ cao ngạo bao nhiêu cũng phải đổ gục, lại còn ở lại cùng mình kề vai chiến đấu, sống chết cùng nhau, hắc hắc. Đại Nhiệt lại bắt đầu mơ tưởng. Thiên Tầm Hương nhanh chóng đứng lên, liếc mắt nhìn hắn. Vừa nhanh chân bỏ chạy vừa la lớn với lại. Đại Nhiệt, cảm tạ anh, tôi sẽ giúp anh báo thủ. Sau đó chỉ trong nháy mắt nàng đã chạy biến đi mất. Địch. Người nào đó trợn mắt há hốc mồm, tự tắt bốp một cái lên mặt. Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng độc, ca làm sao lại quên cổ hấn này nhỉ? Vội vàng xoay người tiến vào trạng thái phòng bị, hôi lang đã đến trước người, một đôi mắt to hung tàn đang chăm chú nhìn thẳng hắn. Nếu cùng Thiên Tầm Hương liên thủ có lẽ còn có cơ hội thắng. Ai ngờ Thiên Tầm Hương vong ân bội nghĩa, một mình chạy trốn, còn lại Đại Nhiệt một thân một mình hẳn là lành ít giữ nhiều đi. Trò chơi thiết lập một thiết định đáng hận, một khi hệ thống nhận định tiến vào trạng thái chiến đấu sẽ không thể đăng xuất, điều này tức là trong hiện thực người chơi có thể tùy ý lò gặp nhưng nhân vật trong trò chơi lại không biến mất mà trở thành cái xác không người điều khiển, mặc kẻ khác chém giết. Xem ra chỉ có liều mạng, đại nhiệt vội đưa thảo dược đặt ở chỗ thuận tay nhất, tùy thời có thể dùng. Năm cỡ lặt trong Tây Du nhất ngộng đều có đặc điểm riêng, Tôn Ngộ Không né tránh cao, Đường Tăng công kích chuẩn, Sa Tăng phụ trọng lớn, một Tiểu Bạch Long tốc độ công kích nhanh, mà Chư Bát Giới thì màu trâu. Có cái này cộng thêm một liều thảo dược, cho dù chết, đại nhiệt cũng phải cùng con sói này cá chết lưới rách. Vì thế hắn bắt đầu như phát điên, múa loạn kiếm tân thủ, không thèm phòng thủ mà lao đến con sói. 9. Sát thương không tệ, có thể phá phòng thủ của nó, có tư cách đọ sức. Đại nhiệt đang đắc chí, không để phòng bị con sói cắn lại một phát, rớt mất 70 máu. Hù chết lao tử, đối mặt cờ lạc khắc còn không phải là miểu sát. 2. Hắn vội vàng nhai dược thảo rồi vung kiếm đáp trả. 10. Hôi lang bị thương, càng thêm phát điên, vuốt sắc và đến thiếu chút nữa rút ra tim của đại nhiệt. HP chạm đáy, đại nhiệt cuống quýt né ra vài bước, cắn dược thảo hồi máu. Lúc này con sói kia lại đánh tới, đại nhiệt ra sức một kiếm bổ trả. 8. Chuyện tình khiến người khác tròn mắt đã xảy ra, con sói kia rú thảm lên một tiếng rồi ngã xuống đất tử vong. Bạn giết chết hôi lang, thu được 100. Chúc mừng bạn lên cấp 2. Một con quái vật cấp 4 có ít nhất 90 máu mà nhỉ, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào có thần tiên giúp đỡ? Đại nhiệt nhìn chung quanh, động tĩnh gì cũng không có, chỉ thấy xác con quái đã biến mất, nơi đó xuất hiện một đôi giày, hắn lập tức liếc cái thân to béo nhào lên nhặt tới tay. Tú Hoa Hải, nữ, cấp bậc yêu cầu, cấp 1, trọng lượng 5, độ bền tháng 10 năm 10, tốc độ di động 10. Vậy, giày tăng tốc độ di động, tại sao không phải giày nam? Ca khóc. Đại nhiệt vui mừng đi qua chính là tiếc nuối. Trong Tây Du nhất ngộng trang bị vũ khí chia làm hai loại lớn, trang bị phổ thông cùng pháp bảo. Đương nhiên, trong đó lại chia làm cao thấp ưu khuyết, cần người chơi từ từ tự mình tìm hiểu. Trang bị phổ thông kèm theo rất ít thuộc tính, tựa như quần áo mũ nón linh tinh chỉ thêm máu cùng phòng ngự, binh khí thì cộng công kích, còn trang sức các loại thuộc về vật phẩm hiếm thấy, thêm thuộc tính cũng tương đối khá, về phần giày thì cộng thêm thuộc tính tạp nhất, nhưng chủ yếu cộng máu, phòng ngự cùng nhanh nhẹn, trong đó tốt nhất chính là tốc độ di động. Mặc kệ là trò chơi gì, chạy trốn nhanh hơn người khác đều thập phần có hiệu quả. Pháp bảo thì là những kẻm có ma pháp tiên lực thần kỳ, tương truyền là vật sở hữu của thần tiên Phật ma, uy lực kinh người, diệu dụng vô cùng. Thế nhưng chúng đều là khả ngộ bất khả cầu, mà cũng chỉ người hữu duyên mới có thể nhìn thấy. Đại nhiệt tuy rằng tức giận, nhưng Tú Hoa Hải này bán đi cũng không tồi, nên ném vào hành trang, tiếp tục đi. Dọc theo đường đi, việc con sói kia chết bất đắc kỳ tử như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vừa rời đi không lâu, vèo vèo ba bóng người chạy tới chỗ con sói chết, Thiên Tầm Hương cũng có mặt. Ơ, Chư Bát Giới kia chạy rồi. Một gã chơi Sa Tăng tên Thiên Tầm Lôi, xét ngàn năm, ứng tiếng nói. Hẳn là cũng giống chúng ta, bị quái thịt rồi. Thiên Tầm Hương quan sát bốn phía, lẩm bẩm. Chưa chắc, con sói kia đã gần hết máu, tớ dùng hết thuốc nên mới phải chạy. Nếu như hắn mang theo thuốc nhất định có thể chống đỡ. Hiện cả người cả sói đều mất, khả năng cao nhất là hắn đã giết chết quái. Thật đáng tiếc, không biết rơi ra cái gì. Trên diễn đàn nói vượt cấp giết quái sẽ rơi đồ tốt lắm. Người còn lại là một Tôn Ngộ Không tên Thiên Tầm Phong, gió ngàn năm, lớn tiếng mà mắng. Mẹ nó, chỉ cần nhiều hơn hai bình máu thì con sói đấy là của chúng ta rồi, lại bị gã Chư Bát Giới kia chiếm tiện nghi. Hát gì? Ai đang tán dương ca? Đại nhiệt xoa xoa cái mũi. Một cơn gió núi thổi tới, chỉ thấy mát mẻ khô sạch mồ hôi. Điểm tốt của game online mô phỏng thế giới thực chính là hoàn cảnh tự nhiên được bài trí như thật, có tiến vào trong game mới thấy trình độ chân thật cao đến cỡ nào. May mắn là một đoạn đường núi này không gặp chuyện gì bất ngờ, đại nhiệt đại khái tiêu phí 10 phút liền chạy tới Hắc Phong Miếu tọa lạc dưới bóng mát cạnh một hồ nước trong. Đang định đi vào, đã thấy một chú tiểu mày ủ mặt đế đem hắn ngăn lại. A Di Đà Phật, đại nhiệt thí chủ tới vừa đúng lúc, ngày hôm qua sư phụ ra một câu đố cho tiểu tăng vắt óc suy nghĩ mãi không giải được, thí chủ có thể giải đáp giúp tiểu tăng được không? Đại nhiệt căn bản không rảnh đi lo chuyện linh tinh với NPC, muốn né mà đi. Nhưng phía trước giống như có một bức tường vô hình chắn lại, căn bản không thể đi vào. Xem ra giải đố cũng là một bước trong nhiệm vụ, hắn bất đắc dĩ hỏi. Là câu đố thế nào? Khổng tước bay đi hướng đông nam. Hỏi nó họ gì? Câu đố này không làm khó được hắn, đọc lại câu đố, chữ khổng xóa đi nét ở phía đông, chữ tước bỏ nốt nét ở phía nam, còn lại không phải là chữ tôn sao. 3. Đại nhiệt lập tức nói ra đáp án. Chú tiểu kia mừng rỡ cho đi, nói. Ngã Phật từ bi. Thí chủ vào gặp sư phụ của tiểu tăng đi. Đại Nhật tiến vào trong đại điện, thấy Chí Điên đại sư râu trắng dài ngang ngực đang niệm kinh. Nờ tờ cờ cũng có tên riêng hiện trên đầu, nhưng là màu lam. Đại Nhật xuất ra thủ thành chi ngọc, nói rõ ý đồ tới đây. Chí Điên đại sư thu lấy ngọc bội, lớn tiếng nói: "Ngao Quảng lấy tâm tiểu nhân can thiệp nhân đạo, bần tăng nhất định sẽ bẩm lên thiên đình, chỉ hắn tội nhiễu loạn nhân gian." Lao hòa thượng này, xuất gia đã vài chục năm mà tính tình vẫn nóng như lửa. Đại Nhật thí chủ trở về nói cho lão bằng hữu của bần tăng không cần kinh sợ, việc này đã có chừng mực. Liên như vậy xong rồi, ha ha, cố nốt đơn giản thôi. Đại Nhật vội vàng vui vui vẻ chạy xuống núi, đi tìm viên thủ thành lĩnh thưởng. Năm ó ó năm. Chú thích. Tú hoa hải, dạy theo hoa, vì lại kèm nên sẽ giữ tên Hán Việt viết hoa. Cổ hấn, lời dạy của người xưa. Một, điểm phụ trọng hay khả năng chịu tải. Trong game này mỗi item sẽ có thêm một chỉ số trọng lượng, nhân vật tùy theo điểm phụ trọng mà mang được tổng trọng lượng từ các item tương ứng. Ví dụ, phụ trọng 5 không thể mang cây búa trọng lượng 10. 2. Miểu sát, chết ngay không kịp phản ứng. 3. Câu đó này dựa trên kiểu chơi chữ tiếng Trung bằng cách thêm bớt các nét trong cùng một từ, ở đây là khổng tức tôn. Quy 1 chương 5, sắc lang tiệm thuốc. Đại Nhật trở lại thôn, tìm được viên thủ thành trả nhiệm vụ. Viên thủ thành bảo toàn được mạng nhỏ, vui mừng cười nói: "Đại Nhật thiếu hiệp, rất cảm tạ ngươi, chút kính ý nho nhỏ mong thiếu hiệp vui lòng nhận cho." Lập tức hệ thống nhắc nhở: "Bạn hoàn thành xong nhiệm vụ tiên sinh xem bói và con cá vàng, bạn đạt được phần thưởng là 1.050 đồng tiền, công đức 1 điểm, ngưu bì hải 1 đôi. Chúc mừng bạn lên tới cấp 3. Chúc mừng ngươi lên tới cấp 4. Ha ha, làm một nhiệm vụ còn hơn người khác cày mấy giờ, thoải mái." Đại Nhật vội mở ra hành trang xem đôi giày phần thưởng. Ngưu bì hải, nam, trọng lượng 5. Cấp bậc yêu cầu, cấp 3, độ bền tháng 10 năm 10, phòng ngự hệ kim 3, tốc độ di động 20. Phát tài rồi, giày nam tăng 20% tốc độ, lại còn cộng phòng ngự hệ kim mà chư bắt giới thiếu thốn nhất, 1. Đại Nhiệt lập tức mang vào, tốc độ nhanh hơn hẳn, chạy trên đường làm rất nhiều người phải ghé mắt. Hắc hắc, nếu đeo đôi giày này mà chạy đua, tốc độ chắc chắn nhanh hơn cả Lưu Tưởng. 2. Nhìn thấy các bé gái xinh đẹp ngoài đường thì chạy lên sờ soạn rồi chạy, ai đuổi cho kịp. Đại Nhật nghĩ đến chỗ đắc ý, cười gian không thôi, ánh mắt gian tà bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. "Đại Nhật đại ca, xin dừng bước." Đại Nhật đứng lại, nghiêng đầu nhìn về phía người vừa gọi mình. "Đệ, lại là gã tiểu ngũ ca kia." Thấy thằng này liên tục phá hỏng dâm ý của mình, Đại Nhật không chút khách khí hỏi: "Muốn làm gì?" Tiểu ngũ ca tươi cười như tú bà trong lầu xanh: "Giày anh đeo có bán không?" Trong trò chơi, thuộc tính trang bị trên người người chơi có thể bị thấy, trừ phi cố tình ẩn đi. Mà sau khi ẩn thuộc tính đi cũng chỉ có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không mới có thể xem rõ. Phá hủy chuyện tốt của ca, giờ còn muốn chặn ca cấp sắc, thằng khốn này thật đáng giận. Đại Nhật quyết định đùa giỡn hắn một phen, nói: "Bán, cậu trả bao nhiêu?" Nghe được có hy vọng, tiểu ngũ ca hai mắt tỏa sáng, mau mắn nói: "Tiền trong trò chơi thì em không đủ, đổi thành 200 nhân dân tệ được không?" Khoảng gần 700k tiền Việt. Đại Nhật lập tức mở lớn con mắt, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Chỉ một đôi giày như vậy bán được 200 nhân dân tệ, quá khoa trương. Lẽ nào hắn cũng muốn dựa vào tốc độ đi vỗ mông gái? Thấy Đại Nhiệt không có phản ứng, tiểu ngũ ca nghĩ rằng giá còn thấp, vội nói: "Nếu không hài lòng có thể tăng thêm." Đại Nhiệt ho khan mấy cái, nói: "Cái này, thật ra đôi giày này tôi còn dùng tới, tạm thời chưa muốn bán." Tiểu ngũ ca nghe thế tức thì xị mặt ra như đưa đám. Đại Nhiệt nhìn thấy không đành lòng, vội nói: "Giày là làm nhiệm vụ lấy được. Nếu cậu muốn làm thì đi ra bờ biển bắt một con cá vàng đưa cho lão ngư ông tên Trương Tiêu, sẽ phát động được nhiệm vụ." "Thật sao?" Tiểu ngũ ca như được hồi sinh, lớn tiếng cảm ơn rồi vội vàng đi bắt cá. Từ đó về sau trên bờ biển có nhiều thêm một vị Tôn Ngộ Không bắt cá, gió mặc gió, mưa mặc mưa, trở thành một phong cảnh đặc trưng kỳ lạ trên bờ biển. Đại Nhật tiếp tục định tiến hành kế hoạch sát lang, bỗng nhiên nghĩ đến trong hành trang còn có một đôi giày nữ cộng tốc độ, sao không bán đi? Đồ không vốn, ít cũng là lời. Nói làm là làm, tiền bạc chiến thắng sắc đẹp, hắn chạy đến quảng trường rồi lớn tiếng mời chào. "Bán giày đây, bán giày đây. Tú hoa hải cho mỹ nữ, tốc độ di chuyển thêm 10%, mỹ nữ nào ưa thích mau tới đây." Kỳ thật trong trò chơi cũng có hệ thống chợ đấu giá, chỉ cần đặt đồ lên chợ đợi người mua rồi hệ thống sẽ tự chuyển tiền về, nhưng bị tính 10% thuế, chính quyền tham lam khiến dân phải luồn lách tự lực nhu sinh. Vừa dứt lời, đã thấy một đám người hào hào vây quanh, đương nhiên các muội muội chiếm đa số. Thuộc tính quan trọng nhất trong game online là gì? Tốc độ. Có tốc độ, mặc kệ là chạy tìm đường, hay là giết người cướp của, hoặc là chạy trốn thoát thân, đều có thể phát huy tác dụng trọng đại. Bao nhiêu tiền? Mọi người nháo nhào chen chúc hỏi. Đại Nhiệt xách giày trên tay, ha ha cười nói. Đông thế này, tôi muốn đấu giá. Khởi điểm là 10 đồng, mỗi lần tăng thêm ít nhất 5 đồng. Trong Tây Du nhất ngộng, tiền tệ chỉ có một loại, đó là đồng. Bởi vì trò chơi mới vừa ôm tần bệ tạ, người chơi đang ở giai đoạn tân thủ, kiếm được chút đồng ít ỏi qua làm nhiệm vụ cùng bán tài liệu, cho nên tiền lưu thông vẫn còn cực kỳ khuyết thiếu. Tuy rằng nhà phát hành giới thiệu trong trò chơi sẽ cải thêm hệ thống hoán đổi, có thể dùng tiền hiện thực đổi thành tiền trò chơi, cũng có thể đổi ngược lại nhưng sẽ mất 5% phí thủ tục, chém đẹp, nhưng thời điểm hiện tại hệ thống hoán đổi này tạm thời còn chưa mở, nên tình huống cụ thể chưa rõ ràng lắm. Tôi trả 20 đồng. Lập tức có người nâng giá. Tôi trả 25 đồng. Là một nàng tiểu bạch long, diện mạo điềm đạm nho nhã nhưng lúc ra giá thì gân cổ lên hét át tiếng người khác. Tôi trả 30 đồng. Bảng giá nhanh chóng tăng cao, Đại Nhiệt mở cờ trong bụng, tranh đi, phụ nữ trả giá không phải là cái tội, càng nhiều càng tốt. Chư ca ca, còn nhớ em không? Là giọng nói của Thiên Tầm Ái. Đại Nhiệt mừng rỡ nhìn qua, thấy Thiên Tầm Hương đi cùng Thiên Tầm Ái, phía sau còn có một Tôn Ngộ Không và một Sa Tăng, tên đều lấy chữ Thiên Tầm ở đầu, lần lượt là Thiên Tầm Phong và Thiên Tầm Lôi. Thiên Tầm Ái vẫn dùng tấm lụa che mặt, trên người đã thay một bộ đồ thức tha. Thấy nàng xuất hiện, Đại Nhiệt giống như giữa trưa hè được uống một cốc nước mát, sảng khoái từ đầu tới chân, cười nói. Đương nhiên, anh cả đời cũng sẽ không quên em. Đây cũng không phải là lời ngon tiếng ngọt, hắn duyệt qua vô số người, lại chưa bao giờ gặp được ai hồn nhiên trong sáng như nàng, ấn tượng tương đối tốt. Lúc này Thiên Tầm Hương cũng nhận ra Đại Nhiệt, âm thầm tức giận, đôi giày đấu giá kia khẳng định chính là Hôi Lang rơi ra, chứ bắt giới này đúng là gặp phải vận cờ ức chó. Nàng giữ chặt Thiên Tầm Ái, kỳ quái hỏi. Tiểu Ái, sao em lại biết hắn? Thiên Tầm Ái kể lại quá trình nhận thức Đại Nhiệt. Sắc mặt Thiên Tầm Hương lập tức trầm xuống, rủa thầm, chư bắt giới nhà ngươi giỏi lắm, dám dùng thủ đoạn hèn hạ như thế gạt tiền của em gái ta. Tú Hoa Hải thật khá nha, rơi ở đâu thế ạ? Thiên Tầm Ái nhìn chằm chằm đôi giày trong tay Đại Nhiệt, mắt to chớp chớp. Muốn sao? Anh tặng em đó. Đại Nhiệt hào phóng bấm chọn thỉnh cầu giao dịch với nàng, rồi đặt đôi giày lên. Thật sao? Vậy cảm ơn anh. Thiên Tầm Ái lập tức tiếp nhận. Xỏ giày vào chân. Sắc mặt Thiên Tầm Hương lại không mấy thoải mái, nói. Chúng tôi không có lấy không đồ của anh, ra giá đi. Tất cả mọi người đều là bạn, khách khí làm gì, cứ việc cầm đi. Đại Nhiệt pha trò nói, nếu nàng là đồng bạn của Thiên Tầm Ái thì việc vong ân bỏ chạy lúc trước không cùng nàng tính toán nữa. Thiên Tầm Hương lại không lĩnh tỉnh, lạnh lùng nói. Ai là bạn với anh? Nhanh ra giá đi. Bố con dở hơi, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Trái ngược với thông thường ta cầu ngươi nhận lấy các kiểu, Đại Nhiệt đảo đảo mắt, cười hì hì nói. 100 đồng đi. Giá này cũng không phải là cao, từ ban nay đã đấu giá lên đến 80 đồng, không khí vẫn còn rất nóng, sớm hay muộn cũng sẽ vượt 100. Trong những game đang hot thế này, chỉ cần có trang bị tốt sẽ bán được giá tốt. Thiên Tầm Hương lập tức chuyển 100 đồng sang, trò chơi mới mở không lâu đã có nhiều tiền như vậy, không đơn giản à, khẳng định đã làm kha khá nhiệm vụ. Đương nhiên tiền này cũng tính là quỹ do cả đội cố gắng, nhìn bộ dáng nàng hẳn là nữ quản gia trong đội, tiền đều để ở chỗ nàng. Không thích miễn phí thì thôi, 100 đồng vàng lấp lánh vào túi, Đại Nhiệt tâm tình thật tốt, hô. Các vị mỹ nữ, giày đã bán giá 100 đồng, thật ngại, mời lần sau tiếp tục chiếu cố. Các muội muội còn đang hăng say trả giá nghe thế mất hứng hứ một tiếng bất mãn rồi từ từ tàn đi. Chư ca ca, cùng bọn em tổ đội luyện cấp đi. Thiên Tầm Ái nhiệt tình mời, sắc mặt Thiên Tầm Hương không dễ nhìn. Có điều nể mặt em gái không tiện phủ định. Đại Nhiệt một lời đáp ứng, nói. Tốt, mọi người ở đây chờ một lát, tôi đi mua chút thuốc. Bàn chân hắn ra tốc, chạy tới tiệm thuốc. Sắc Lang tiệm thuốc đến kìa. Không biết ai hét lên một tiếng, đám muội muội đang chen lấn mua thuốc lập tức kéo giãn khoảng cách, trợn mắt nhìn. Ngất, từ lúc nào ca có thêm ngoại hiệu Sắc Lang tiệm thuốc thế, hoan uổng quá. Đối mặt với ánh nhìn thù hằn cảnh giác của các cô gái, Đại Nhiệt có chút bất an. Nữ nhân cũng không phải là động vật ngồi không, một khi bị họ ghét lúc nào cũng phải cảnh giác, quá không dễ chịu. Xem ra sau này phải kiếm đạo cụ ẩn đi tên trên đầu, tránh thành chuột chạy qua đường. Đại Nhiệt mua thuốc xong, rút lui trong một đám ánh nhìn chán ghét, cùng Thiên Tầm Ái bốn người hội họp tổ đội, không thể tiếp tục lười mà đi luyện cấp. Năm ó ó năm. Chú thích. Ngưu Bị Hải, Giày Gia Châu. Một, cỡ lạt bát giới thuộc hệ mộc trong ngũ hành, bị hệ kim khắc nên phòng thủ hệ kim là yếu nhất. Hai. Lưu Tường, người đoạt huy chương giảng chạy điển kinh cự ly 100m Olympic 2004. Cụ thể về ngũ hành tương sinh tương khắc, bit ly 1 tụt 2 á 2 o. Quy 1 chương 6, Thiên Tầm Ái. Vườn rau, ruộng lúa, đồng hoa dại cầu nhỏ, ao trong, sắt cả nhà. cảnh sắc vùng ngoại ô tươi mát tự nhiên, không hề nhìn ra chỉ là thiết trí trong trò chơi. Thiên Tầm Ái còn chưa hết tính trẻ thơ, thân ảnh hiểu điệu đuổi theo cánh bướm nhiều màu sắc. Đại Nhiệt dùng đôi ánh mắt gian tà nhìn chòng chọc lên cặp mông tròn xoe của nàng, âm thầm nuốt nước miếng đánh ngực một cái. Anh kia, đừng có đánh chủ ý lên em gái tôi. Thiên Tầm Hương thấp giọng, hung tợn nói. Nhìn bộ dáng hẳn Thiên Tầm Ái là em ruột của nàng nên mới quan tâm như thế. Cô xem tôi là ai chứ, huống hồ trò chơi mà thôi, có cần nghiêm túc thế không? Đại Nhiệt còn lâu mới đặt lời nàng ở trong lòng, trong hiện thực may ra còn án phận, chứ trong game thì phải xét. Thiên Tầm Hương lại không dễ nói chuyện như thế, sách kiếm tân thủ tựa như vô ý đi tới, vung kiếm chém thị uy trong không khí, nói. Tóm lại cách xa con bé một chút, nếu không anh sẽ chết rất khó coi. Hô hô, còn muốn uy hiếp ca. Đại Nhiệt cố ý làm mặt quỷ đáp trả, sau đó tăng tốc chạy vọt lên đằng trước, đem họ ném lại mặt sau. Thiên Tầm Ái thấy, cười thật tươi đuổi theo, muốn chạy thi với hắn. Thiên Tầm Hương ba người chỉ có tốc độ cơ bản, bị ném lại mặt sau, tức giận không thôi. Một đường truy phong, Đại Nhiệt cố tình thả chậm tốc độ, cùng Thiên Tầm Ái kể vai mà đi, khoan khoái như đang trượt trong một sân băng trống trải không người. Chỉ chốc lát hai người đã tới đồng cỏ phía bắc Hoa Quả Thôn, phóng mắt thấy đầy đất đều là hiệu dê cấp 2, heo bò cấp 3, đã có mấy chục tổ người ở chỗ này luyện cấp, mỗi tổ định rõ một phạm vi, bình an vô sự riêng biệt luyện cấp. Tốc độ sinh mới của hầu hết quái trong trò chơi này là rất cao, một đám giết hết, vài giây sau đã lại có, bởi vậy sự kiện cướp quái chưa có phát sinh, trừ phi là cướp buột. Đại Nhiệt cùng Thiên Tầm Ái hổn hển chạm đích là một cây đại thụ, sau đó trèo lên, tìm một chạc cây to rồi thoải mái nhàn nhã sóng vai nằm cùng một chỗ, thân mật giống như một đôi đang yêu. Cơ hội hiếm có, Đại Nhiệt lập tức hướng Thiên Tầm Ái chọn thêm hảo hữu. Chư ca ca, tại sao anh lại đặt tên là Đại Nhiệt, cái tên này thật kỳ quái. Anh là fan của Trương Quốc Vinh sao? Em nhớ chú ấy có một ca khúc tên là Đại Nhiệt. Thiên Tầm Ái trước tiên đặt câu hỏi. Đại Nhiệt ha ha cười, thuận miệng nói. Đúng vậy, anh rất thích bài hát kia, cho nên lấy tên này. Kỳ thật Đại Nhiệt là tên cúng cơm của hắn, theo như cha mẹ hắn nói, hắn sinh ra vào một mùa hè nóng như lửa, cho nên có cái tên này, cũng chỉ có người nhà của hắn mới gọi như vậy, rất hiếm người ngoài biết. Hắn rất có cảm tình với cái tên cúng cơm này. Vì thế khi lập hạc đăng ký Tây Du Nhất Ngộng liền thuận tay dùng tới. Nhưng lý do này thuộc vấn đề riêng tư cá nhân, cho nên Đại Nhiệt cũng không tính giải thích nhiều hơn. Ý, quả nhiên là như vậy. Thiên Tầm Ái cho là mình đoán trúng, rất đắc ý reo. Đại Nhiệt liếc nhìn bộ ngực vểnh cao của nàng, hỏi. Em là Otaku, một, sao? Không ạ, sao anh hỏi vậy? Đại Nhiệt nở nụ cười. Tên của em có ý tứ như thế. Tại em thích phim hoạt hình sở TG It A Way, hai. Nên là tôi. Đại Nhiệt tà tiếng. Thì ra là thế, có điều đặt tên như vậy khả năng trêu chọc thai họa đấy. Hiện game online trong nước có rất nhiều người chơi cực kỳ ghét Nhật Bản, nếu hiểu lầm em theo phe Tây Như Hạ Châu lại nhao nhao xông lên đòi tờ cờ với em mất. Tây Du Nhất Ngộng chia toàn bộ châu Á làm 4 server, phân biệt gọi là Đông Thắng Thần Châu, Tây Như Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, và ngoại trừ khác tên ra thì các công năng khác được thiết kế cơ bản nhất trí. Trong đó sẽ vợ Đông Thắng Thần Châu phần lớn là người chơi Trung Quốc, Tây Nhu Hạ Châu người Nhật Bản chiếm số đông, Nam Chiêm Bộ Châu dành cho người Ấn Độ còn Bắc Câu Lô Châu hầu hết là người Hàn Quốc. Về phần Âu Mỹ, bởi vì văn hóa khác biệt nên trong thời gian này chưa có kế hoạch phát triển. Bốn sẽ vợ này đồng bộ vận hành, độc lập mà không cô lập, khi người chơi mang nhân vật của mình đi thỉnh kinh thành công, khai khiếu nhập đạo xong, có thể hướng nở tờ cờ biên ải xin nhập cảnh tiến sang sẽ vợ khác. Mà châu chiến đại quy mô cũng là điểm hấp dẫn nhất trong Tây Du Nhất Ngộng. Chiến liên server. Thiên Tầm Ái tranh luận nói. Em cũng không thích những quỷ tử xâm lược Nhật Bản, nhưng không thể đánh đồng tất cả, người ta có nhiều thứ tân tiến để chúng ta học hỏi mà. Người khác lại không quản nhiều như vậy, lòng yêu nước cũng giống như tình yêu, đều là mù quáng. Đại Nhiệt không có nói ngoa, sự thật đúng là như thế. Vậy làm sao bây giờ? Đối với những tình huống này, Thiên Tầm Ái từng có nghe nói, vội vàng bật dậy. Bị người tờ cờ là việc nhỏ, nhưng bị chửi là hán gian rất khó nghe. Đại Nhiệt mỉm cười nói. Có thể đem tên ẩn đi mà. Nàng tình ngộ, nghĩ nghĩ, lại gấp gáp nói. Nhưng em không có đạo cụ ẩn tên, nghe nói vật này rất khó kiếm, làm sao bây giờ? Đã bước đầu lấy được tín nhiệm, Đại Nhiệt bắt đầu ngứa tay ngứa chân, cố ý ra vẻ suy tư, thân mình lại lặng lẽ sán tới gần, tay trái khe khe chuẩn bị làm chút chuyện mờ ám. Tiểu ái, xuống dưới. Đúng lúc này. Ba người Thiên Tầm Hương đã thở hồng hộc đổi tới. Thiên Tầm Ái ngoan ngoãn nhảy xuống cây, kể hết chuyện vừa cùng Đại Nhiệt nói. Thiên Tầm Hương hung hăng trừng mắt nhìn Đại Nhiệt một cái, nói. Làm gì có chuyện vơ đũa cả nắm như vậy, hắn nói hưu nói vượng, không cần để ý tới hắn. Đều nhá, ca là ít nhiều cũng là ân nhân cứu mạng của cô, lại chưa làm cái gì quá đáng, sao cứ nhẹ ca mà mô kích? Hay là thấy ca chỉ cưa em không chưa chị nên ghen tị sao?
Ừm,
rất có thể. Đại Nhật lười cùng nàng tranh luận, nhắm mắt tự mình y y. Còn anh nữa, cũng xuống giết quái đi chứ. Phía dưới Thiên Tầm Hương lại kêu Đại Nhật. Đại Nhật cười dài trả lời. Đối phó vài con tiểu quái chỉ cần mấy người là đủ rồi, không cần lao chư ra tay. Thiên Tầm Hương thở phì phì nói. Nghĩ hay lắm, bọn tôi mất công đi chém giết, con heo nhà anh lại đòi nằm ngủ đợi chia ẹp. Tức giận lên đỉnh, mấy lời thô tục cũng muốn tuôn ra rồi. Đại Nhật không thèm để ý, cười hát hát nói. Giết quái là rèn luyện rất hữu ích, có thể nâng cao trình độ chiến đấu của mọi người. Chỗ này không lớn, quái vật cũng không phải rất nhiều, tôi không muốn cùng mọi người cướp quái nên mới nhịn đau làm khán giả. Huống hồ, nếu có đồ gì rớt ra thì bọn cô lấy cả, còn muốn thế nào nữa? Trong trò chơi, có không ít thuộc tính nhân vật được đề cao phụ thuộc vào số lượng quái đã giết, ví dụ nhanh nhẹn, bạo kích v.v. Anh ấy nói cũng có phần đúng, kệ đi chị. Thiên Tầm Ái lên tiếng hòa giải. Thiên Tầm Hương rất yêu thương em gái, không muốn làm trái ý nàng, thử một tiếng rồi bắt đầu an bài giết quái. Thiên Tầm Hương là Đường Tăng, Thiên Tầm Ái là Tiểu Bạch Long, cộng thêm một Tôn Ngộ Không một Sa Tăng, cả nhóm phối hợp linh hoạt, vị trí hợp lý, bất kể là đối phó loại quái gì cũng đều sóng vai tiến lên, bốn loại binh khí đồng loạt bay múa, chuyên hướng chỗ yếu hại của quái vật mà sọc, cơ hồ đều là miểu sát. Có bọn hắn kéo, bốn, Đại Nhật tránh được việc phải buồn tẻ luyện cấp. Hắn cũng không có hứng thú rút kiếm đỏ sức với mấy tiểu lâu la này, đã hiếm rơi đồ, mà đồ chẳng may có cũng toàn hàng lợm, gần như không có thuộc tính, mang về bán lại cho tiệm tạp hóa cũng chả đáng bao nhiêu, chưa kể đẳng cấp thượng lưu như lão chư đây còn lâu mới đi nhặt nhạnh mấy thứ này. Trong trò chơi này, lúc ban đầu tổ đội giết quái thì ETP sẽ chia như sau, đội trưởng được 50%, còn lại 50% các đội viên khác chia đều, cho nên mặc kệ ở tình huống nào, đội trưởng đều là người chiếm lợi ích lớn nhất. Bởi vậy rất nhiều đoàn thể người chơi, bất kể là chuyên nghiệp hay không chuyên, đều để thủ lĩnh của bọn họ làm đội trưởng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tăng lên lẹ mẹo. Chúc mừng bạn lên tới cấp 5. Hệ thống nhắc nhở một tiếng. Hắc hắc, bọn họ giết quái hiệu suất thật cao nha, nhanh như vậy đã thăng cấp, rất có phong phạm của game thủ chuyên nghiệp. Thoải mái, Đại Nhiệt ngáp dài một cái, chuẩn bị ngủ. Có chủ. Từ chỗ sâu trong rừng ồn ào truyền tới những tiếng kêu kinh hoàng, sau đó lô nhô bóng người chạy thảo ra. Con người thời hiện đại thật là yếu đuối, có con chuột cũng sợ. Đại Nhật nhịn không được đáp lại. Con chuột có cái gì đáng sợ? Chuột lớn lắm. Cả một đám người vẻ mặt kích động thấy gốc cây lớn vội vàng chạy tới nút, không ít người còn loang lổ vết máu trên thân, giống như đã chịu qua công kích sắc bén. Có nhiều không? Đại Nhật lớn tiếng đặt câu hỏi, có điều đã không ai trả lời. Hắn tò mò theo hướng ánh mắt họ mà nhìn, đã thấy con quái vật lớn kia đang đuổi đến. Bịch. Đại Nhật sợ tới mức bám tay không kịp. Từ trên cây rớt xuống. Năm ó ó năm. Chú thích. Lý nhớ bài hát Đại Nhật của Trương Quốc Vinh, bit.ly một ít giờ giờ nờ z l. Một, ô tạ cụ, từ dùng để chỉ những fan hâm mộ cùng nhiệt mạn gà hay anime. Hai, sợ tí gì ít ở với hay vùng đất quỷ dữ, là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản ra mắt vào năm 2001. Nội dung phim kể về Ojino Chihiro, một cô bé 10 tuổi luôn buồn chán. Bị mắc kẹt ở thế giới của những linh hồn và ma quỷ sau khi bố mẹ cô bị biến thành heo trên đường chuyển đến nhà mới. Cô bé buộc phải làm một công việc tại nhà tắm công cộng của Du Bảy Bạ để tìm cách giải thoát bố mẹ và mình rồi trở về với thế giới loài người. Ở trong truyện cái tên Thiên Tầm là phiên âm từ Chihiro. 3. Đây là tên bốn châu lớn trong truyền thuyết Phật giáo. 4. Kéo, được mời vào đội dẫn theo để chia kinh nghiệm, không cần đánh vì đang treo máy, hoặc cấp quá thấp, hoặc là lười chơi. Minh họa hình dáng Đường Tăng và Tiểu Bạch Long phiên bản nữ, bit.ly 1p7m, bit.ly 1th5vgc. Quy 1 chương 7, Sơn Thử Tinh. Hù chết lao tử, đây là chuột núi hay heo núi hả? Chỉ thấy con chuột kia lông đen bóng, thân hình nhìn sơ cũng phải hơn 200 cân, đầu nhọn đuôi dài, mắt hí răng sắc, tốc độ lại cực nhanh, chạy hào hào như gió, một bé Tiểu Bạch Long trốn không kịp, bị nó cắn một nhát tức thì hóa thành một luồng sáng trắng quay về điểm hồi sinh trong thôn. Cũng chính nhờ nàng hy sinh, Đại Nhật mới tranh thủ được thời gian quý giá mà trèo lại lên cây. Đại Nhật còn chưa hết hoảng hồn, vội vàng nhìn trái nhìn phải cảnh giác. Chỉ thấy trên cây đã đầy người nằm út sấp, mặt ai nấy đầy kinh hoàng, Thiên Tầm Ái cũng nằm trong số đó. Những người này dùng khinh công leo lên cây từ lúc nào vậy, thật tài tình. Hu hu hu. Vừa rồi đáng sợ quá. Một vị đường tăng nhát gan thậm chí khóc ra thành tiếng. Con chuột khổng lồ đuổi tới gốc cây, ngửi được hơi người bèn dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Con mắt ti hi lóe lên ánh sáng u ám đáng sợ rồi bỗng rít một tiếng, lông lá dựng hết lên. Đường Tăng nhát gan kia sợ tới tái mặt, tuột tay rơi xuống, được miễn phí về thôn. Bị chết sẽ trở về thôn hoặc thành nơi lần cuối mở dương chứa đồ. Chết cũng là một lựa chọn không tệ, chí ít có thể miễn được việc tiếp tục bị kinh sợ hết hồn. Xử lý một người, con chuột có vẻ thấy chưa đủ, đặt mông ngồi xuống, canh chặt dưới gốc cây. Trên cây mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Tầm Hương nhăn mày, buồn bực nói. Chỗ này cách thôn không xa, sao tự nhiên lại xuất hiện một con chuột đã thành tinh như vậy chứ? Xem bộ dáng của nó hẳn là từ chuột núi tiến hóa mà thành. Quái vật trong Tây Du Nhất Ngộng chia làm 6 chủng loại, phân biệt là thú tộc, thủy tộc, yêu tộc, quỷ tộc, tiên tộc, Phật tộc. Trong đó thú tộc nhỏ yếu nhất, bột cao cấp nhất là thú vương chẳng qua chỉ có cấp 50 mà thôi. Chúng nó đại bộ phận đều phân bố theo quy luật quanh khu vực tân thủ thôn, mà càng gần thôn thì cấp bậc quái càng thấp. Thế nhưng chỗ hiện tại cách thôn chỉ quá lắm là 2 dặm, tại sao lại xuất hiện một con bột ít nhất cấp 20 thế này? Trong mọi người chỉ có Đại Nhiệt còn có thể cười được, trêu ghẹo nói. Có lẽ con chuột núi này uống trộm nước tiểu đồng tử tiên Phật, cho nên lập địa thành tinh. Một. Thiên Tầm Hương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhịn xúc động muốn chửi mắng, lại nhíu chặt mày nghĩ kế thoát thân. Nhưng trong đám người ở đây cấp cao nhất mới là cấp 6, sao là đối thủ? Huống hồ hiện tại đã tiến vào trạng thái chiến đấu, không thể lo gỗ út, tuy trong trò chơi có đạo cụ có thể trực tiếp bay trở về thôn hoặc thành gọi là thổ địa phù, nhưng đây thuộc vật phẩm hiếm, hệ thống không bán, xác suất đánh quái rơi ra lại thấp. Giai đoạn game mới mở này không có khả năng thu được. Cứ như thế, tự sát tựa hồ trở thành lựa chọn duy nhất. Đã không có đường về, dù sao cấp bậc còn thấp, lại không có trang bị gì đăng giá, thả miễn phí về thôn rồi chơi lại cho nhanh còn hơn ngồi mãi ở đây chờ đợi vô ích. Vì thế, đông đảo người chơi ở đây đều mất đi kiên nhẫn mà tự động nhảy xuống nhận mệnh. Sơn Thử Tinh đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng, đều là miểu sát. Hơn 10 người cùng nhau tự sát, khung cảnh thật bi tráng. Đại Nhật vui sướng khi người gặp họa suýt xoa nói, được đáp lại bằng hơn 10 ánh mắt khinh bỉ. Có kẻ ló ra sáng kiến chia thành tổ 3 người cùng nhau nhảy, chia hướng mà chạy trốn, nhưng chuột tinh tốc độ quá nhanh, giết phía đông xong giết sang phía tây, nhoang cái đã xong việc liếm mép trở lại gốc cây canh ngồi. Chỉ chốc lát trên mặt đất đã rơi đầy trang bị, dược phẩm, tiền cùng một đống lớn thảo dược gia thú trải qua tân tân khổ khổ mới thu thập được của những người chơi chết trước. Mấy thứ này bình thường ai nấy đều thèm thuồng mong chúng nó rớt trước mặt. Nhưng giờ người nào dám xuống nhặt. Cuối cùng, tính cả Đại Nhiệt ở bên trong, trên cây còn thừa lại 7 người. Không tính nhóm 4 người Thiên Tầm, còn lại 2 Sa Tăng cấp 5, một người tên Sa Trung Hành, đi trong cát, mặc trên người một cái hổ bị khố, 2, cực phẩm 2 né tránh, một người tên mày là cháu tao, đội trên đầu một cái qua bị mạo 10 sinh mệnh. 3. Bọn hắn thật vất vả luyện đến cấp 5, lại tiếc 2 trang bị này cho nên không chịu tự sát. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Vừa rồi mọi người sát thân thủ nghĩa, thật khiến người khác cảm động. Đại Nhiệt thoải mái mà nằm trên chạc cây, bâng cơ nói mát. Thiên Tầm Hương hận không thể một kiếm cắt đầu lưỡi của hắn, tức giận nói. Thế sao anh không nhảy xuống đi? Cũng làm một hồi sát thân thủ nghĩa. Không nên nhảy, rất nguy hiểm. Thiên Tầm Ái vội lên tiếng nhắc nhở. Đại Nhiệt cười hát hát nói. Không cần sợ, cho dù anh nhảy xuống, Sơn Thử Tinh cũng không có biện pháp bắt được anh. Khẩu khí thật lớn, anh dựa vào cái gì? Thiên Tầm Hương khinh miệt nói. Đại Nhiệt vỗ vô như bì hài sọ ở chân, phủi phủi mấy hạt bụi trên mặt giày, bộ dạng uể oải nói. Dựa vào đôi giày 20 tốc độ di chuyển này. Thiên Tầm Hương chợt lóe lên một ý trong đầu, hương phấn mà nói. Đúng rồi, anh đeo giày cộng tốc 20%, chỉ cần anh nhảy xuống là có thể dựa vào tốc độ dụ Sơn Thử Tinh chạy đi, không phải mọi người đều được cứu sao. Nghe thấy có đường sống, mọi người sáng mắt lên, đồng loạt nhìn chằm chằm lên mặt Đại Nhiệt. Người đẹp cũng thông minh lắm. Thế nhưng các người dựa vào cái gì bắt tôi nhảy xuống rất quái. Phải biết rằng tuy tôi chạy nhanh nhưng không phải không có nguy hiểm đâu. Đại Nhiệt ngồi dậy, ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo. Thiên Tầm Ái mở miệng. Em đeo giày cộng tốc 10%, không thì em và anh cùng nhảy xuống, có thể phân tán chú ý của chuột tinh. Thiên Tầm Hương lập tức quát lên cắt lời nàng. Tiểu Ái, hán đường đường nam tử hán, không cần em hỗ trợ. Ngon, khích đều ca hả. Nhưng dù nàng không nói như vậy, Đại Nhiệt cũng sẽ không để Thiên Tầm Ái đi gặp nguy hiểm, cười nói. Tiểu Ái, em cứ yên tâm ngồi trên cây xem anh biểu diễn đi, chuyện không nắm chắc anh chưa bao giờ làm. Thiên Tầm Ái có chút không tình nguyện cắn cắn cái môi nhỏ. Sa Trung Hành lấy lòng cười nói. Đại Nhiệt đại hiệp, xin đại hiệp xả thân vì nghĩa, làm việc tốt một lần đi, chúng tôi đều vô cùng cảm kích. Đại Nhiệt dè dỉu. Muốn làm việc tốt thì ra hiện thực mà làm, dắt người lớn tuổi qua đường, nhặt được tiền mang nộp cảnh sát hay việc gì đại loại thế còn có chút ý tứ. Game online á. Đừng có đi thuyết giáo tư tưởng cách mạng với tôi. may là cháu tao lịch duyệt tương đối phong phú, hiểu được toan tính của đại nhiệt, hỏi. Vậy ông muốn thế nào? Đại nhiệt ha ha cười. Yêu cầu không cao, mỗi người cho tôi 10 đồng, tôi cam đoan kéo sơn thử tinh rời đi. Hai sa tăng mặc dù mặc trên người đều là hàng cấp thấp, nhưng lại có thêm hai cái thuộc tính không tệ, giá trị đã hơn 10 đồng, mà hiện tại có tiền chưa hẳn đã mua được, hơn nữa còn có thể miễn chết rồi bị luyện lại từ đầu, cho nên chấp nhận giá 10 đồng. Về phần nhóm thiên tầm hương, 100 đồng mua giày còn có, càng sẽ không keo kiệt món tiền nhỏ này. 10 đồng, ông định ăn cướp đấy à? Thiên tầm phong nổi trận lôi đình. Đại nhiệt làm vẻ thân sĩ mỉm cười. Ông nói sai rồi, tôi cũng chỉ lấy đúng giá thôi. Mạo hiểm tỷ lệ thuận với lợi nhuận mà, nếu ông cũng muốn kiếm số tiền này thì nhảy xuống đi. Tôi cho ông 10 đồng. Thiên tầm phong á khẩu không trả lời được, không có giày cộng tốc hắn nhảy xuống chỉ có đường chết, không có bất cứ ý nghĩa gì. Được, chúng tôi đồng ý. Thiên tầm hương không cần tính toán, lập tức giao ra 40 đồng. Đại nhiệt chỉ lấy 30 đồng, nói. Tôi không thu phần của tiểu gái, lúc trước nếu không phải em ấy cho tôi 5 đồng thì đã không có ngày hôm nay. Đây gọi là chịu ơn người một giọt nước, báo đáp lại cả dòng suối, so với 5 đồng lúc đó phần tiền lãi này đáng giá. Thiên tầm hương cũng chỉ nhíu mày một cái, lười đùn đẩy, thu tiền dư về. May là cháu tao cùng Sa Trung Hành cũng gom đủ số giao ra, đau lòng đến giật giật cơ mặt. Đây chính là tiền mồ hôi nước mắt bọn hắn mệt chết mới kiếm được, trong nháy mắt đã bị Chư Bát Giới khốn khiếp này thịt sạch. Không thể tưởng được giày cộng tốc chẳng những có thể cướp sắc, còn có thể giật tiền. Đại nhiệt thâm đắc ý, đứng thẳng lên, quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện phía đông địa hình rộng lớn, lại cách tân thủ thôn gần nhất, thích hợp để chạy trốn. Thiên tầm ái mặt mày căng thẳng dặn. Chư ca ca, anh phải cẩn thận nhé. Đại nhiệt lấy tay làm dấu V chiến thắng, cười nói. Tiểu ái, cho anh thơm một cái lấy may đi. Mặt thiên tầm hương lập tức phủ kín mây đen, quắc. Nhảy thì nhảy mau lên, đừng dài dòng. Đi xuống hôn con sơn thử tinh kia cho đã đi. Đại nhiệt cười ha hả, thả người nhảy xuống. Năm ó ó năm. Chú thích. Sơn thử tinh, chuột núi thành tinh. Một, chế tử câu phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật tức là buông giao đồ tể thì lập tức thành Phật. Hai, hổ bị khố, quần da hổ. Ba, qua bị mạo, mũ quả dưa. Quy 1 chương 8, ngụy trưng cùng trảm long lệ. Chân vừa chạm đất, đại nhiệt lập tức chạy như điên về hướng định sẵn. Sơn thử tinh nhìn thấy, mặt chuột giận dữ, dùng cả bốn chân đuổi sát không bỏ. Mọi người trên cây thoát khốn, lau mồ hôi rồi mau chóng nhảy xuống. Chư Bát Giới này chạy trốn quá con mẹ nó nhanh, có giày cộng tốc xứng thật. Sa Trung Hành cảm thán. Thiên tầm phong hắc hắc cười gian. Chạy nhanh thì thế nào? Lần này hắn chết chắc rồi, đợi hệ thống tẩy sạch đi. Sao lại thế ạ? Thiên tầm ái rất là khó hiểu. Thiên tầm phong cười ha ha. Định liệu trước nói. Theo quan sát của anh, đại nhiệt căn bản không chạy nhanh bằng sơn thử tình, anh cam đoán hắn còn chưa tới cửa thôn đã bị giết chết. Nghe vậy, thiên tầm ái sốt ruột hỏi. Vậy sao vừa rồi anh không nói? Thiên tầm phong dương dương tự đắc. Gã đó thích hổ báo, không cho hắn chịu chút đòn đau thì không biết trời cao đất rộng. Chuẩn, tên khốn Chư Bát Giới đó mượn gió bẻ măng, cho hắn nghẹn chết với số tiền phi nghĩa kia đi. Sa Trung Hành lên tiếng phụ họa. Đáng tiếc đại nhiệt đã không có cơ hội nghe mấy lời này. Hắn mới chạy chưa được nửa dặm cũng đã cảm giác không ổn. Tốc độ của sơn thử tinh kia rõ ràng là nhanh hơn hắn một chút, chỉ thoáng chốc đã khiến tiên cơ chạy trước của hắn thành hư ảo. Khổ rồi, tính kế không thỏa đáng, lần này ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Bé chuột thân yêu, ca bộ dáng không xoái, bụng to thai lớn, toàn thân là dầu, đuổi ca làm cái gì chứ? Đại nhiệt một bụng nước đắng không có chỗ xả, chỉ có thể liều mạng chạy như điên, hy vọng tìm ra một đường sinh cơ ở phía trước. Chạy đến cây cầu độc mục bắc qua sông cũng là lúc thể lực của hắn dầu hết đèn tắt, thân hình đình trệ, cuối cùng không có biện pháp tiếp tục trốn. Sơn thử nháy mắt vượt qua, đại nhiệt thậm chí ngửi được mùi tanh tưởi toát ra từ miệng nó. Chắc! Lưng đại nhiệt trúng một đòn, 330, cơ hồ đem hắn miểu sát. May mắn lên tới cấp 5, HP tăng lên thành 350, Chư Bát Giới thăng một cấp thêm 50 máu, mà cờ lạc khác chỉ thêm 30. Đại nhiệt mang theo vạch máu cuối cùng ngã lăn trên mặt đất, thuốc cũng không kịp uống. Chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Không để hắn đợi thêm, con sơn thử tinh kia há to cái miệng đỏ lòm như chậu máu, nhằm cổ hắn mà cắn tới. Thế nhưng đúng lúc này, ào một tiếng thật lớn, nước trong sông bị khuấy động bắn tung tóe, một quái vật toàn thân đen xì nhảy ra, đinh ba bằng thép trong tay bay ra, sắc ngọt đóng đinh con chuột tinh trên mặt đất. Thật mạnh. Đại nhiệt trợn mắt há hốc mồm, thất thanh kinh hô. Thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, xem tốc độ kia, rất có xu thế sét đánh không kịp che mông, ngượng ngùng. Quá mức kích động, có vẻ như dùng sai ngữ pháp. Tuy rằng quái vật mới xuất hiện càng thêm hung thần ác sát, nhưng trong lòng đại nhiệt không chút kinh hoàng, bởi vì trên đỉnh đầu quái vật có một dòng chữ hiển thị tên màu lam, đây là dấu hiệu riêng của NTC. Tuần Hải Dạ Xoa. Tên rất quen thuộc. Đại nhiệt chợt nhớ ra, đây không phải là kẻ được Long Vương phái tới giết Viên Thủ Thành sao? Vì sao xuất hiện lúc này, còn đúng lúc cứu mình một mạng? Hắn chợt vật đứng lên, trước tiên dùng thuốc hồi máu, lại nhìn sang thấy nơi sát sơn thử tình biến mất có một chiếc nhẫn đang lóe sáng, không khỏi vui mừng quá đỗi, nhanh chóng chạy qua định nhặt lên. Vật phẩm trang bị trong Tây Du nhất ngộng rơi ra rất ít, trong đó loại trang sức càng là ít xuất hiện nhất, cho dù là đồ rác rưởi cũng có thể bán cái giá tốt. Mà xuất phẩm từ chuột tinh hẳn sẽ không quá lợm. Thật xin lỗi, vật phẩm này tạm thời không thể nhặt, xin mời thử lại sau. Ngất, quên mất không phải mình đánh chết quái thì phải qua 3 phút mới có thể nhặt. Đại nhiệt vội đứng dậy, lấy chân đè lên che cái nhẫn đi, mặt tỉnh bơ huyết sáo. Nhìn thấy thứ tốt, ai không đỏ mắt. Mang ngọc mắc tội, nếu là bị người khác nhìn thấy, thua nhau vây công, vậy hắn liền chết không toàn thây. Chư ca ca, anh không sao chứ? Thiên Tầm AFP mở đến, quan tâm hỏi. Một, tạm thời không có việc gì. A, hiện tại anh đang có chút chuyện, lát nói chuyện sau nhé. Đại nhiệt ngẩng đầu, thấy Tuần Hải Dạ Xoa mang theo binh khí, đang đằng sát khí đi tới. Trong lòng hắn sợ hãi, sẽ không phải bởi vì chính mình tìm Chí Điên Đại Sư giúp Viên Thủ Thành, bị Long Vương giận lây, phái Dạ Xoa tới giết mình tiết hận chứ. Không đúng, nờ vờ cờ giết người chơi là phạm pháp. Dạ Xoa tới cách người Đại Nhiệt ba bước, đông nhiên túi đầu vái chào. Đại Nhiệt thiếu hiệp, tiểu nhân hữu lễ. Đại Nhiệt há to miệng đến mức có thể nhét nguyên một con trâu vào, vội hoàn lễ nói. Dạ Xoa đại nhân, ngài có sự tình gì cứ mở miệng, hà tất đa lễ. Vừa dứt lời, hệ thống đã có nhắc nhở. Bạn gây ra nhiệm vụ ngụy trừng cùng Trảm Long Lệnh, nhiệm vụ này là nhiệm vụ thứ 2 trong 3 nhiệm vụ ẩn liên hoàn, có tính chất duy nhất, thời hạn hoàn thành, 12 giờ. Vượt quá thời hạn nếu không hoàn thành sẽ kích thích cơn giận vì chủ của Dạ Xoa, đem bạn xin chết. Đại Nhiệt lấy lại tinh thần, từ kinh sợ chuyển sang vui mừng, thì ra là tiếp sau nhiệm vụ lúc trước. Ngon ngọt của nhiệm vụ ẩn đầu tiên hắn đã hưởng qua, cửa thứ 2 phần thưởng nhất định còn tốt hơn. Có điều nếu không hoàn thành trừng phạt cũng tương đối tàn khốc. Ai chịu được một xin của Dạ Xoa chứ? Tuyệt đối chết không toàn thây. Hắn bội hỏi. Dạ Xoa đại ca, có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Dạ Xoa đứng thẳng, uy phong lẫm liệt, cao hơn Đại Nhiệt 2 cái đầu, nói. Long Vương của chúng ta bởi vì can thiệp sự vụ nhân gian, bị trụ trì Hắc Phong tự Chí Điên Đại Sư tố cáo lên thiên đình, Ngọc Đế ban hạ Trảm Long lệnh, muốn xử tử Long Vương. Tháo chuông cần người treo chuông, việc này đã từ thiếu hiệp mà bắt đầu, hy vọng giờ thiếu hiệp lại làm người kết thúc. Sau khi chuyện thành công, bảo bối Long Cung mặc cho thiếu hiệp lựa chọn. Một câu bảo bối Long Cung mặc cho thiếu hiệp lựa chọn làm Đại Nhiệt mừng rỡ như điên. Tục ngữ nói, giàu cũng chỉ bằng Long Vương, hiển nhiên bảo bối là nhiều vô số kể, nếu mặc hắn chọn lựa, muốn không phát tài cũng khó. Đại Nhiệt nghĩ nghĩ thêm chút, đối phương khẳng khái như thế, nhiệm vụ khẳng định không đơn giản, lập tức hỏi. Dạ Xoa đại ca muốn ta làm gì? Mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không chối từ. Dạ Xoa nói. Ta đã dò xét được tin tức, lần này thừa lệnh xử Trảm Long Vương là quan nhân Tào Ngụy Trưng. 2. Hắn đã tiếp nhận Trảm Long lệnh thiên đình ban xuống, đang trên đường đến, đêm nay sẽ ngủ lại Hoa Quả Thôn. Nhân cơ hội này, thiếu hiệp hãy đi trộm Trảm Long lệnh, chủ công của ta sẽ được bình yên vô sự. Nhưng ta làm thế nào trộm đây? Tuần Hải Dạ Xoa nói. Cứ yên tâm, hiện tại ta sẽ truyền cho thiếu hiệp thần thâu thuật Thập Bát Mô. 3. Thập Bát Mô. Tên này thật dâm đãng. Đại Nhiệt vừa rủa thầm vừa vội đi tiếp thụ. Dạ Xoa đặt một ngón tay lên chắn hắn, một luồng sáng đen lóe ra, trước mắt Đại Nhiệt xuất hiện hơn 10 ảo ảnh động tác kỳ quái. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học xong thuật tan trộm, Thập Bát Mô. Đại Nhiệt mở ra bảng sở kỳ hiệu, mặt trên quả nhiên nhiều hơn một đồ án hình cánh hoa mai, Thập Bát Mô, thượng cổ kỳ thuật, tương truyền năm đó Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung, khi ăn trộm đan dược của Thái Thượng lão quân đã ngẫu hưng sáng chế, diệu thủ không không, quỷ thần khó lường, trước mắt cấp bậc là không. Ẹp thăng cấp 0-100, mỗi lần ăn trộm thành công ẹp tăng trưởng 10%, không thể sử dụng đối với người chơi. Hắc hắc, cái này thực phát tài rồi, lại có chú thích không thể sử dụng đối với người chơi, như vậy liền tỏ rõ có thể sử dụng đối với quái vật. Dùng cái thuật ăn trộm này chui vào giữa bầy quán, không quan tâm thần tiên ma Phật, được cái, đẹp xấu, thấy túi tiền trống thì mò mấy cái, chẳng phải là tài nguyên quần quận đến đây sao? Vậy tính mệnh Long Vương chúng ta xin toàn bộ nhờ thiếu hiệp, tiểu nhân ở đây đợi tin lành. Dạ Xoa kích động đến rơi nước mắt, thật là một trung thần. Đại Nhiệt ha ha cười nói. Cứ việc yên tâm, chờ tin tốt của ta đi. Thời gian đã đến, hắn vội vàng nhấc chân móc cái nhẫn lên. Thử tinh chỉ hoàn, tay trái, một người chơi người nhiều nhất có thể trang bị 2 cái nhẫn, hơn nữa phân rõ tay trái tay phải, không thể sử dụng lẫn lộn. Sức nặng 1, độ bền tháng 10 năm 10, cấp bậc yêu cầu, cấp 10, mỗi giây khôi phục sinh mệnh 4 điểm. Chớ xem thường 4 điểm hồi phục sinh mệnh này, thời khắc mấu chốt, nhiều một chút máu là có thêm một đường sinh cơ, hơn nữa có thể liên tục không ngừng hồi máu sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền mua thuốc. Thứ tốt, hiện tại ít nhất có thể bán hơn 1.500 đồng. Đáng tiếc cấp 10 mới có thể đeo, giờ còn chưa đủ. Đại nhiệt cáo từ Dạ Xoa, cũng không đi chỗ khác, canh ở cửa thôn, chờ đợi Ngụy Trừng kia tiến đến. Năm ó ho năm. Chú thích. 1. VM gì vặt mẹ xạ, tin nhắn riêng, tin nhắn mật giữa hai người chơi với nhau. 2. Ngụy Trừng, là một nhà chính trị và sử học có thật sống ở thời đầu nhà Đường. Ở trong Tây Du Ký, tác giả Ngô Thừa Ân xây dựng ông thành một thần, thẳng thắn, làm thừa tướng rời triều vua Đường Thái Tông, nhận lệnh của trời chém Long Vương xuống kinh. Chi tiết xem lại linh đính kèm ở trang 2. 3. Thần thâu thuật thập bát mô, thuật trộm thành thần sờ 18 chỗ. Quy 1 chương 9, thập bát mô. Đợi chờ buồn chán, nhìn mặt trời vẫn còn đang lảng vảng ở cuối đằng Tây, thời gian còn sớm, thời gian trong hiện thực và trong trò chơi là tương đương, đại nhiệt liền tháo dụng cụ mô phỏng dùng để tiến vào trò chơi xuống, thoải mái mà vặn vặn cái lưng. Cũng giống như những game online mô phỏng thế giới thực khác. Người chơi trong Tây Du nhất ngộng thông qua đội lên đầu dụng cụ mô phỏng để kết nối với máy chủ. Dụng cụ này rất nhẹ mà lại tinh xảo, gần như màu đen, nhìn bề ngoài giống như một cặp kính để lặn xuống nước. Còn tại sao lại không phải là dạng mũ đội đầu như mũ hấp tóc, hay là dạng khoang thuyền vũ trụ cứu sinh linh tinh, đại nhật cũng không biết, hắn chỉ là một người chơi, không tìm hiểu, cũng không muốn tìm hiểu chuyện này. Mặt khác, trong dụng cụ này còn bố trí công năng đồng bộ với hiện thực. Người chơi sau khi tiến vào trò chơi vẫn rõ mồn một những chuyện xảy ra trong hiện thực, một khi gặp khác thường lập tức được cảnh báo, bởi vậy không cần lo lắng sự cố ngoài ý muốn, dù là đột nhiên mất điện cũng đã có tin dự phòng. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường vừa vặn đánh lên tiếng chuông báo hiệu 6 giờ chiều, chơi game luôn là cách giết thời gian nhanh nhất. Bụng đại nhiệt đã kêu lên ùng ục, đòi nạp năng lượng. Hắn xuống dưới lầu, quán ăn nhỏ của Lão Vương đã sớm mở cửa, bánh bao, cháo, thịt nướng v.v. đầy đủ mọi thứ. Lão Vương cho một suất cơm đặc biệt. Lão Vương dáng người mập mạp nhìn thấy đại nhiệt thì cười nói: "Tiểu Trần, hôm nay chơi game có thu hoạch gì hả?" Ông ta và đại nhiệt rất quen thuộc, biết rõ nội tình. Đại nhiệt là một sinh viên, chính xác ra là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Vốn cha mẹ của hắn giúp hắn chạy được một công việc tạm tạm, nhưng bởi vì từ trước tới nay chỉ biết ăn với học, đại nhiệt phát hiện mình sản sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đối với xã hội phức tạp hỗn loạn, nên hắn nói với cha mẹ mình muốn học tiếp lên cao, ở lại trường để nghiên cứu chuyên sâu. Đối với quyết định này, cha mẹ của hắn đương nhiên đồng ý, chỉ là họ kèm theo một điều kiện, bởi vì sợ con trai mình học mãi đến già có khi lại thành hâm cho nên trong thời gian tiếp tục học tập này nhất định phải tìm được một cô vợ thích hợp. Đối với yêu cầu này, đại nhiệt cũng đồng ý cả hai tay hai chân, trai lớn lấy vợ là việc hết sức bình thường, coi như không có nhu cầu về tâm sinh lý cũng sẽ là vấn đề về luân lý đi. Nhưng mà việc kiếm lao bà nói dễ hơn làm. Đại nhiệt bình thường sống rất khép kín, bất hiện sơn bất lộ thủy, tuy rằng cũng quen không ít nữ sinh xinh đẹp nhưng tất cả các nàng đều không thích hợp để có thể đeo đuổi thăng cấp lên lao bà. Kỳ thật đại nhiệt không phải người ưa kén chọn, không có cái ý tưởng buồn cười không đẹp như tiên không cưới, nhưng đối với các nàng chính là thiếu một loại cảm giác chân chính có thể cùng đầu bạc răng long. Thời gian đăng ký dự thi cao học còn rất xa, đại nhiệt chỉ có một mình ở trong căn phòng thuê cạnh trường học, treo biển tự học, thực chất là để tiện cho các hoạt động giải trí của mình. Vừa vặn gặp được Tây Du nhất ngộng tung ra thị trường, tuyên truyền quảng cáo tận trời, đại nhiệt liền động tâm, lập tức mua một bộ thiết bị online trở về, lập hạc tiến bảo. Kỳ thật hắn còn mang một tâm lý cầu may, nếu ở trong hiện thực khó tìm lão bà, sao không lên mạng thử thời vận. Còn về mấy về đề tình ảo mau quên, lừa tình đào mỏ trong game linh tinh mà báo chí đăng cũng không cần quá lưu ý, chẳng may gặp phải coi như trải nghiệm là được. Đại nhiệt chọn một vị trí tương đối sạch sẽ trong quán ngồi xuống, rất nhanh, suất cơm đã được đưa tới. Thêm một chai bia châu giang. Tuy rằng đói, nhưng hắn ăn rất chậm. Hắn luôn coi quá trình ăn cơm là một loại hưởng thụ, ăn hết cũng không vội rời đi, châm một điếu thuốc, nhấm nháp chai bia, lẳng lặng nhìn thế giới chung quanh. Trên đường người đến người đi, xe cộ tấp nập, phảng phất như đang sống trong một game online khổng lồ. Đại khái nghỉ ngơi 10 phút, đại nhiệt nhớ đến nhiệm vụ, trả tiền quay về phòng. Thời điểm vừa mở cửa hắn gặp Vương tiểu thư phòng bên cạnh trở về, nhìn thấy hắn nàng lại như gặp quỷ, trốn tránh chạy vọt vào trong phòng. Dùng lương tâm mà nói, đại nhiệt nhìn bề ngoài chỉ bình thường, vóc dáng không cao, mặt mũi không xoái, thân thể trông thoáng hơi gầy, có vẻ yếu ớt. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân Vương tiểu thư sợ hắn như thế. Cùng thuê một tầng, vốn bọn hắn ở chung không tồi, gặp mặt vẫn thường chào hỏi. nhưng vào một buổi tối giữa tháng trước, Đại Nhật đi nhậu khuya, lúc trở về đầu góc có chút men say, bắt chuyện cùng hai nàng bướm đêm ven đường, vừa vặn bị Vương tiểu thư thấy, cho là hắn đi chơi gái, liền cùng hắn chặt đứt lui tới. Bị hiểu lầm oan uổng, nhưng Đại Nhật cũng không muốn giải thích thêm, miễn cho càng giải thích càng đen. Hơn nữa, hắn căn bản không cần phải giải thích với nàng, cho dù Đại Nhật từng có mấy đêm mơ bậy mơ bạ về bộ ngực kết cấu 36C của Vương tiểu thư. Trở lại phòng, Đại Nhật nằm thẳng cẳng lên trên ghế dựa, đeo lại dụng cụ, lập tức tiến vào thế giới internet mộng ảo mà như thật. Hắn mới vừa xuất hiện ở cửa thôn, đã thấy một đội nhân mã đang từ từ đi tới. Dẫn đội là một người đầu đội mũ kim quan thân mặc áo mãng bào, râu dài ba trọm, không giận tự uy, trên đỉnh đầu hiện tên màu xanh lam, ngụy trưng. Phía sau gồm bốn gã đái đao thị vệ, hộ vệ nghiêm ngặt. Đợi chính chủ đi vào thôn, Đại Nhật lập tức hưu ý vô tình tới gần. Trong nháy mắt trước lúc đám thị vệ kịp động thủ xua đuổi đã mở ám thi triển sở kỳ hiệu. Bạn thi triển thập bát mô đối với nở tờ cờ ngụy trưng, kết quả thất bại. Bạn sẽ bị đưa vào phòng trừng phạt. Còn chưa biết có ý tứ gì, trước mắt tối sầm, hắn đã tiến vào bên trong một cái ngục thép, ở ngoài có một gã thị vệ vẻ mặt dữ tợn đứng canh. Điều dân to gan, dám bất kính với ngụy đại nhân, đáng tội gì. Dù Đại Nhiệt đã chơi qua vô số game, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế, không khỏi á khẩu không trả lời được. Chuẩn bị bắt đầu ba câu thử thách IQ, nếu sai 2-3 sẽ bị xử lý xem như tử vong. Phật, đây quả thực là ép mua ép bán. Câu thứ nhất, bạch miêu có màu trắng, hắc miêu có màu đen, hùng miêu, một, có màu gì? Màu trắng đen. Đại Nhiệt phản ứng thật nhanh, không cần nghĩ bất thốt. Chính xác. Câu thứ hai, vừa bằng hạt đỗ, ăn dỗ cả làng. Hỏi là con gì? Đại Nhiệt thầm nghĩ một giây, lập tức nói ra đáp án. Con ruồi. Chính xác. Chúc mừng bạn đã vượt qua. Thoát cái đã lại trở ra đến bên ngoài, ở nguyên vị trí cũ. Thấy Ngụy Trưng vẫn còn đứng bên cạnh, Đại Nhiệt không khỏi mừng rỡ, lập tức lần thứ hai tung sở kỳ hiệu. Bạn thi triển thập bát mô đối với nở tờ cờ Ngụy Trưng, kết quả thành công, trộm được một vật phẩm, ẹt kỹ năng gia tăng 10. Ha ha, xác suất thành công không tồi, đắc thủ dễ dàng như vậy. Đại Nhiệt mở ra hành trang, thấy một vật hình tam giác lẳng lặng nằm ở bên trong, vui sướng mà xem, thiếu chút nữa té xỉu. Quần lót của Ngụy Trưng, không thể sử dụng, không thể giao dịch, không thể rơi xuống, độ bền 1:1, làm bằng lụa tơ tằm, rất thấm mồ hôi, mềm mại thoáng mát. Đại Nhiệt ngây người ước chừng 3 giây, cái game này cũng quá hài hước đi. Lần 1 không thành, lần 2 bị trộn, lần thứ 3 xuống tay, lại thất bại, lại tiến vào phòng trừng phạt. Lần này thị vệ ra đề mục cũng không phải hỏi đáp nhanh 3 câu như ban nãy. Bên trong gian phòng có 2 bóng đèn, ngoài cửa có 2 cái công tắc. Không thể đi vào hay nhìn vào phòng khi có đèn vẫn sáng, hỏi, làm thế nào biết công tắc nào điều khiển bóng đèn nào? Dường như không có gì khó khăn, Đại Nhiệt vội nói. Xem dây dẫn điện. Trả lời sai, dây điện đặt chìm trong tường, không thể nhìn thấy. Đại Nhiệt lau mồ hôi một cái, ngẫm lại, nói. Bật một công tắc lên trước, một lát sau tắt đi, sau đó tiến vào phòng, sờ xem bóng đèn nào nóng thì ứng với công tắc vừa mở. Trả lời chính xác, xuất quan. Toát mồ môi. May mắn bình thường hắn đọc đủ loại sách, không phải chỉ biết ngơ ngẩn cắm đầu chơi game. Nhưng cũng phải nói Tây Du nhất mộng phát triển theo con đường không tầm thường, khắp nơi đều có huyền cơ. Đại Nhiệt thấy Ngụy Trưng kia muốn chuẩn bị tiến vào khách điếm, hai, vội vàng lại ra tay. Thực xin lỗi, thập bát mô của bạn cấp bậc quá thấp, tạm thời một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cái ảm, nó chứ. Ai định ra cái hạn chế đáng khinh như vậy, lúc dạ xoa truyền thụ nửa chữ cũng không để cập qua, lừa đảo. Dạ xoa này tuyệt đối là một đại bịp. Đại Nhiệt tức giận đến cơ hồ muốn chửi ầm lên. Mà lúc này Ngụy Trưng đã tiến vào trong khách điếm. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Hùng miêu, gấu mèo hay gấu trúc. 2. Khách điếm, cách gọi nhà trọ, khách sạn thời xưa. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, sơn tặc vào thôn. Ngụy đại nhân dừng bước. Đại Nhiệt cuống cuồng không biết làm sao. Theo bản năng chạy tới muốn xông vào khách điếm, tiếp tục tìm Ngụy Trưng tiến hành công tác nghiên cứu thân thể. Bút, bụng hắn trúng một quyền, bị một gã đái đao thị vệ canh giữ ở cửa đánh bay ra ngoài. Thị vệ kia rút đao khỏi vỏ, hô lớn. Khách điếm này đã trở thành trụ sở lâm thời của Ngụy đại nhân, người không có phận sự không được tới gần, nếu không tuân, giết bất luận tội. Đại Nhiệt hít một hơi lạnh, cái này phiền phải lớn. Hắn không cam lòng rình mò dưới một gốc cây đại thụ cách khách điếm không xa, con mắt loạn chuyển tính cách. Thứ nhất, Ngụy Trưng đã tiến cung, à không đúng, là tiến khách điếm, mà giờ này vào chắc sáng sớm ngày mai mới ra, coi như hắn buổi tối đói bụng muốn ăn bữa khuya, lấy thân phận của hắn tuyệt đối sẽ không tự mình ra cửa đi mua. Thứ hai, số lần dùng thập bát ngâu ngày hôm nay đã hết, phải chờ qua không giờ mới có thể sử dụng lại. Nói cách khác, coi như hiện tại Ngụy Trưng đứng ở trước mặt mình cũng vô kế khả thi. Như vậy, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, làm mấy chuyện có ý nghĩa trước đi. Nghĩ vậy, Đại Nhiệt lập tức PM cho Thiên Tầm Ái, chuẩn bị ước hẹn nàng đi xem trăng ngắm sao chẳng hạn, bồi dưỡng tình cảm. Ai biết nàng lại không online, chỉ có thể chặt đứt ý niệm này. Hắn lại không có tâm tình đi luyện cấp làm nhiệm vụ, vì thế ra ngoài thôn, tiến về phía bờ biển mà tản bộ. Ban đêm trong trò chơi không phải là một màu tối đen, bởi vì mỗi khi trời tối sẽ có mặt trăng xuất hiện, ánh sáng chỉ dịu nhẹ hơn chứ không kém ban ngày bao nhiêu, hơn nữa vô cùng lãng mạn. Bởi vậy trừ khi xâm nhập vào những huyệt động hay hầm ngầm, người chơi căn bản không cần dùng đến nến đuốc linh tinh. Biển đêm tĩnh lặng mà không kém phần trang nghiêm, bọt sóng vô gì rào lên bờ cát, giống như đang thì thầm bên tai tình nhân. Bờ biển lúc này gần như chỉ còn sóng và gió, hiếm thấy bóng người, bởi vì người online đến giờ này cũng đều đang vội vàng luyện cấp, ai rảnh rỗi nổi hứng ra đây ngắm biển. Hơn nữa nghe nói khi đêm xuống, bờ biển thường có yêu quái thủy tộc trồi lên mặt nước, cắn nuốt sinh linh. Theo một nhân chứng kể lại, yêu quái này thân cao 8 trượng, vòng eo cũng 8 trượng, mắt như chuông đồng, miệng to như chậu máu, 10 phần dọa người. Hắn nói rất chân thật, giống như tả một con quỷ trong truyền thuyết, khiến mọi người sợ hãi mà trốn tránh. Đại Nhiệt cũng mặc kệ, dẫm chân lên bờ cát mềm mịn, cảm thấy cả người thoải mái. Đông nhiên hắn nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một bóng đen, tay cầm một cây gậy trúc, đang không ngừng đập đập lên mặt nước, bộ dáng rất khả nghi. Liên tưởng đến đủ loại đồn đại đáng sợ, Đại Nhiệt nuốt nước miếng ngực một cái rồi lấy ra kiếm tân thủ, thật rón rén đi lại gần, lúc này mới nhìn rõ kia là người quen Tôn Ngộ Không tên Tiểu Ngũ Ca. Lão đại, em mò cả một ngày mà vẫn không ra con cá chép vàng nào. Nhìn thấy Đại Nhiệt, Tiểu Ngũ Ca lội từ dưới nước lên, kể khổ nói. Đại Nhiệt ngạc nhiên, đông nhớ ra cả hai nhiệm vụ mình đã nhận đều có thêm dòng có tính chất duy nhất, người chơi khác căn bản không thể nhận được nữa. Ai, lúc ấy không chú ý, thuận miệng một câu, lại làm chậm trễ tuổi thanh xuân của một vị Tôn Ngộ Không. Hắn nén cười, nói. Cũng không biết nữa, lúc đó anh đang nằm phơi nắng, là con cá chép vàng kia tự động nhảy lên. Hệ thống nhiệm vụ trong Tây Du Nhất Ngộng được phát triển rất phong phú, lấy mức phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ để chia làm từ thấp đến cao, nhiệm vụ tân thủ nhập môn, nhiệm vụ công chúng, nhiệm vụ ẩn duy nhất, nhiệm vụ hệ nhân vật, nhiệm vụ cho từng cơ lạc, cùng nhiệm vụ mỗi người đều phải làm là thỉnh kinh V4. Hiện đa phần người chơi đều đã sinh cảm giác mệt nhọc với việc giết quái luyện cấp đơn thuần, bởi vậy các nhà phát hành game cũng đồng loạt cải tiến, thiết trí thêm các loại nhiệm vụ dựa theo nội dung cốt truyện để tăng phần kích thích, mà phần thưởng từ những nhiệm vụ này là cùng vật phẩm, có thể giúp người chơi thăng cấp và đạt được thứ tốt, một công ba việc. Tiểu Ngũ Ca chán nản cất gậy chúc đi. Sao em không có may mắn này nhỉ? Còn không bằng đi luyện cấp. Đại Nhiệt ta nủi vỗ vỗ bả vai hắn, có chút không đành lòng, nói. Cái gì của mình sẽ là của mình, còn không thì đừng quá cưỡng cầu, nghĩ thoáng chút đi. Em phải đi luyện cấp bù lại đây. Anh cùng đi không? Chúng ta tổ đội luyện cấp. Đại Nhiệt lắc đầu nói. Ngại quá, anh còn có việc, chưa thoát thân ra nổi. Vì thế hai người thêm hảo hữu với nhau, Tiểu Ngũ Ca cáo tử, vội vàng rời đi. Chơi càng lúc càng tối, thủy triều dập dịu cao thêm dần. Đại Nhiệt đón gió mà đứng ở trên một tảng đá ngầm, ngước mắt trông về phía xa, thấy tiểu hoa quả sơn một mảnh tối đen, giống như một bóng ma khổng lồ, quỷ bí nói không lên lời. Tiểu hoa quả sơn này chính là chỗ cao cấp nhất trong khu vực tân thủ, trên đó tùy tiện một con khỉ con cũng đã ngoài cấp 30, bột là một con khỉ trăm năm gọi là mã hầu kiện tướng, do chính Tề Thiên Đại Thánh năm đó ban tên. Tuy rằng nó còn chưa có tu luyện thánh yêu, nhưng trời sinh thần lực, dũng mãnh vô cùng. Nghe nói ngay cả thú vương được xưng là tân thủ bột vương cũng không dám cùng nó giao đấu. Đương nhiên, mã hầu kiện tướng sinh hoạt trên hải đảo, thú vương thì sinh hoạt tại dãy núi phía nam tân thủ thôn, cả hai là cả đời không qua lại với nhau, tự nhiên cũng không có cơ hội xó chiêu. Đương nhiên, trên đỉnh tiểu hoa quả sơn lóe ra hào quang xanh biếc chói mắt, chiếu sáng cả một vùng trời đêm. Đại Nhiệt thấy, hoảng sợ. Kia là bảo vật gì? Xem hào quang kia, hình như là pháp bảo. Đột nhiên lỗ tai hắn dựng lên. Tim nhảy mạnh một cái, một cảm giác nguy hiểm sinh ra khiến hắn vội nhảy xuống bên dưới tảng đá mà ấn nút, cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ thấy mặt biển yên ả bỗng nổi lên sóng gió, trong tiếng sóng như sấm rền, hai con quái vật dữ tợn trồi lên mặt nước. Trong đó một con Đại Nhiệt nhìn thấy quen mắt, đúng là Tuần Hải Dạ Xoa, có điều Dạ Xoa này không phải Dạ Xoa lần trước, cũng không phải là nở đờ cờ mà là một con đại quái thủy tộc chính tông cấp 40. Con quái còn lại dáng ngập lùn, đầu nhọn chắn lõm, không biết là yêu quái gì. Hai yêu đứng lại, ánh mắt nhìn phía tiểu hoa quả sơn, vẻ mặt tâm trầm, hiển nhiên cũng bị dị biến vừa rồi làm kinh động, muốn đi xem chân tướng. Dạ Xoa mở miệng nói. Gần đây trên ngọn núi kia thường có hào quang xuất hiện, lẽ nào Mã Hầu kiện tướng kia lại khai quật được bảo bối gì tốt? Tiểu Hoa Quả Sơn này tuy không phải chính tông, nhưng dù sao cũng là ngọn danh sơn Thần Phong Đại Thánh gia tìm kiếm hồi lâu mới lựa chọn được, linh khí mười phần, chôn giấu rất nhiều thứ tốt. Con yêu quái mập thở dài, nói: "Ta sớm đã nghe nói núi này có bảo, trước đây cũng từng mấy lần lén lên núi, hy vọng có thể có cơ duyên mò được ít bảo bối. Thế nhưng mà trên núi hầu tử nhiều lắm, ta căn bản không tìm được lúc nào hạ thủ. Hôm kia ta nghe nói có độc giác quỷ vương ở núi Lạn Đào động thủy tạng tới núi khỉ này làm khách. Nó cùng con khỉ già kia là quen biết cũ, xưng huynh gọi đệ, vẫn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, lần này không biết lại tính toán cái gì đây." Dạ Xoa cả giận nói: "Con khỉ này ỷ vào uy phong của đại thánh gia, cả ngày tác oai tác quái, ước hiếp thủy tộc chúng ta đã lâu, ngày sau có cơ hội, nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời." Con yêu mập cười khổ: "Đại thánh gia là ai? Chính là kẻ dám đánh xuống 18 tầng địa ngục, làm loạn 9 tầng trời, đi tiểu trên bàn tay Phật tổ Như Lai đấy. Cho dù chúng ta hận thấu xương nhưng vẫn phải ngoan ngoãn kêu hắn một tiếng đại thánh gia. Hắn để ý mặt mũi, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, ngay cả thủy tộc chúng ta số lượng ngàn vạn, cũng không trêu chọc nổi hầu tử hầu tôn của hắn." Dạ Xoa nghe được nghiến răng nghiến lợi, nói: "Chúng ta cũng không phải trứng mềm, nghe nói Tam Thái Tử đang bế quan tu luyện cửu sắc chân long thân, một khi thành công, có thể cùng đại thánh gia." Im miệng. Thấy hắn để lộ tin mật, con yêu mập vội cản lại, đôi mắt tam giác phóng tinh quang nhìn ra bốn phía, quan sát một hồi lâu, xác định không có người ngoài mới nói: "Bây giờ còn không phải lúc, trước hết nhanh đem việc này báo cho Quy Thừa tướng đi." Dạ Xoa cũng biết mình lỡ lời, không dám nói thêm, cùng con quái kia nhảy lại vào trong nước rồi chìm xuống, biển khơi lại khôi phục yên tĩnh. Đại Nhiệt leo mồ hôi thò mặt ra, thầm thở dài nói: "Thời buổi này yêu quái nhiều thế nhỉ, mới vừa gặp phải sơn thử tinh suýt thì ẻo rồi, giờ lại trồi ra hai con này. Nơi đây không nên ở lâu, vẫn là quay về thôn an toàn hơn." Hắn mới vừa trở lại cửa thôn đã nghe vô số tiếng la hét ồn ào, chỉ thấy cả ngàn người chơi đang chạy loạn, mỗi người trong miệng hô to: "Sơn tặc vào thôn! Sơn tặc vào thôn!" Năm ó ó năm. Quy 1 chương 11, hy vọng. Sơn tặc, thuộc về quái vật hình người, cấp bậc ở trong khoảng trên dưới cấp 10, bột là sơn tặc đầu mục cấp 15. Chúng nó chủ yếu dùng đao thương làm vũ khí, lực sát thương thuộc loại nổi bật trong lớp quái tân thủ, bình thường đều ở rừng sâu núi thẳm, có phạm vi thế lực cố định, thường chia thành top 3 top 5 làm mấy hoạt động kiểu như cấp đường, nhưng bởi vì số lượng không nhiều lắm, hành tung bất định, bởi vậy không được tính vào hệ quái vật hình thể lớn trong trò chơi. Thế nhưng đêm nay không biết tại sao mà sơn tặc khó gặp lại xuất hiện nhiều như thế, có tới hơn 300 tên, như phát điên mà công phá từ phía tây Hoa Quả thôn. Có câu kiến cắn chết voi, với số lượng này đám sơn tặc trở nên hết sức lợi hại, hơn nữa trong đó còn 10 tên sơn tặc đầu M. C cấp 15. 10 tên này bình thường đều là một núi không thể có hai hổ, bây giờ lại thông đồng cùng một chỗ, sắp xếp bộ hạ trở thành một đại đội sơn tặc không thể khinh thường. Tiếng ồn ào lúc nãy chính là do số lớn người chơi bị đại đội sơn tặc một đường gió cuốn mây tan giết qua, đem bọn họ đánh kêu cha gọi mẹ, tử thương vô số. Tân thủ thôn không có nở tờ cờ vệ binh thủ hộ, sơn tặc như ong vỡ tổ vọt vào trong thôn, đại khai sát giới. Bọn chúng cũng rất thông minh, đi vào trong thôn cũng không tản ra, giống như một cơn sóng mãnh liệt tập đến, nơi đi qua đến con chuột cũng không lưu lại. Kỳ thật hiện tại người chơi ở Hoa Quả thôn có hơn 2000, cấp bậc phổ biến từ cấp 5 đến cấp 8. Cũng coi như một lực lượng lớn, mỗi người chém một đao cũng có thể diệt sạch đội sơn tặc. Nhưng địch đến quá đột ngột, người chơi lại phân tán không kịp ứng phó, làm sao tổ chức được chống cự cùng phản kích hữu hiệu. Kết quả là thất bại thảm hại, chạy trốn tứ phía, còn đám nở tờ cờ trong thôn thì kẻ ôm gà, người kéo trâu, ào ào đóng cửa tắt đèn mà trốn trong nhà. Đại đội sơn tặc tốc độ quá nhanh, hơn 10 phút sau đã tới gần điểm hồi sinh trong thôn. Một khi điểm hồi sinh bị chiếm cứ, tình thế của người chơi lại càng không tốt. Chỉ có thể chết rồi hồi sinh rồi lại chết, tuần hoàn liên tục. Sự phát ngoài ý muốn, Đại Nhiệt không biết là họa hay là phúc, bỗng nhiên nghĩ đến một việc quan trọng hơn, không để ý nguy hiểm chạy tới khách điếm, giám thị động tĩnh của Ngụy Trưng. Khách điếm nằm ở mặt đông của thôn, sơn tặc chưa giết tới nên vẫn an toàn, trước cửa ra vào còn có hai con gà mái mơ đang nhàn nhã với đất bắt run. Xem ra Ngụy Trưng cũng không có bị kinh động, Đại Nhiệt thở phào rồi suy tư đối sách. Bỗng nhiên cửa khách điếm mở toang, bốn gã đái đao thị vệ xách đao nhảy ra, vẻ mặt căng thẳng. Ngay sau đó, Ngụy Trưng ăn mặc chỉnh tề đi ra, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại náo loạn lớn như thế?" Một gã thị vệ đáp: "Để thuộc hạ đi dò xét." Hắn vừa định đi, Đại Nhiệt đã giả vờ vẻ mặt kinh hoàng chặn đường, hét lớn: "Ngụy đại nhân, ngài nhanh chóng quay về khách điếm đi, thôn đang bị một đoàn sơn tặc vây công đấy ạ. Sơn tặc? Bốn gã thị vệ kinh ngạc bất thốt, trong đó một gã nghi hoặc nói. Chẳng lẽ bọn chúng biết được Ngụy đại nhân nghỉ đêm nơi này, muốn đến làm khó dễ? Đại nhân sửng sốt, ngẫm lại lại cảm thấy được rất có lý, Ngụy Trưng này chính là đại quan đương triều, một nở tờ cờ đẳng cấp cao, gần như chỉ ở trong đô thành Trường An, hiện tại bởi vì muốn chém rồng mà đi tuần tới tân thủ thôn cấp thấp này, đương nhiên sẽ khiến cho hệ thống biến hóa, cho nên hoa quả thôn mới bị đông đảo sơn tặc tấn công. Ha ha, nếu như cả ngàn người chơi vô tội bị hại kêu biết Ngụy Trưng là đầu sỏ gây nên việc này, không biết sẽ có cảm tưởng gì, cũng không biết có định làm cái gì không. Ngụy Trưng giận tí mặt, quắc. Đương kim thánh thượng thánh minh, giang sơn thống nhất, vạn dân an cư, lại vẫn có tặc đảng làm loạn. Người đâu, nhanh bắt chúng về đây. Bốn gã đái đao thị vệ cùng hô lên ứng tiếng, rút đao khỏi vỏ, hướng đoàn sơn tặc mà giết tới. Trời cũng giúp ca. Đang lo không có cơ hội, thật là liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Một. Đại Nhiệt lập tức chạy đến bên người Ngụy Trưng, chuẩn bị xuống tay, có điều vừa nhìn thời gian lại còn kém 10 phút mới đến không giờ, thật sự là gấp chết người. Hắn đảo đảo cặp mắt, thử bắt chuyện. Ngụy đại nhân, sơn tặc có tới vài trăm người, ngài chỉ phái ra 4 thủ hạ sợ là không phải đối thủ. Ngụy Trưng cười ha ha, lòng đã tính trước nói. 4 thị vệ của ta đều là cao thủ đại nội, cấp bậc ở khoảng 50. Chút ít sơn tặc này còn không đáng nhắc đến, ngươi cứ yên tâm cùng lao phu ở đây đợi tin lành đi. Cấp 50. Đại Nhiệt sợ tới mức lẻ lưỡi, chẳng trách Ngụy Trưng ung dung như thế, nếu 4 cao thủ này là thủ hạ của mình thì tốt biết mấy. Đống hệ thống phát nhắc nhở, nờ tờ cờ Ngụy Trưng vì khen ngợi bạn tích cực cung cấp tình báo, hướng bạn phát ra lời mời tổ đội. Cái này cũng được. Đại Nhiệt vui sướng ngây ngất, lập tức đồng ý gia nhập đội ngũ. Ha ha, game online mô phỏng thế giới thực chính là không hề tầm thường. Nờ tờ cờ không chỉ là một cái hệ thống cứng nhắc mà còn rất nhiều biến báo, muôn màu muôn vẻ, nhân tính hóa 10 phần. Kinh hỉ còn tại phía sau, chẳng bao lâu, bảng hệ thống của Đại Nhiệt tỉnh tỉnh không ngừng, đều là nhắc nhở hắn thu được ed đạt được tần suất cao, trị số cao, cao đến mức Đại Nhiệt phải tròn mắt, tựa như một kẻ ăn mày bỗng dưng hóa thành đại tướng quân, nhàn nhã chỉ huy binh sĩ đi giết giặc còn mình ngồi chờ công hân. Không cần phải nói, nhất định là 4 gã đái đao thị vệ kia đã tiến công. Quả nhiên không hổ là cao thủ đại nội, giết sơn tặc cường hãn mà như cắt đậu hủ, một đao chả mấy tên, đánh đâu thắng đó. Bọn hắn là hộ vệ thân tín bên cạnh Ngụy Trưng, nhất cử nhất động đều vì Ngụy Trưng phục vụ, giết quái thu hoạch đẹp tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ tiện nghi cho con heo lười Đại Nhiệt, nghe tiếng tỉnh tỉnh nhắc nhở như nghe một khúc nhạc giao hưởng bệ ỷ thổ vận. Hắn đã muốn hạnh phúc đến quên thời gian trôi qua, quên luôn cái nhiệm vụ đê tiện kia, chỉ ngây ngốc cười rồi tận hứng mà hát. Ô, anh chỉ là cho em một nhánh cây. Mà em lại trả anh một cây đại thụ. Ồ, anh vốn chỉ tặng em quả trứng gà, mà em lại trả anh cả con gà. Ồ, anh chỉ muốn xem bộ ngực của em một chút thôi, mà em lại cho anh xem sạch. Cùng lúc đó, rất nhiều người chơi đang luyện cấp bên ngoài đã nghe tin chạy về, dưới sắp xếp của một vài nhân vật lão đại tập kết thành một đội ngũ mấy nghìn người ở cửa Nam Thôn, tiếng hét vang trời, thế đem sơn tặc một lưới bắt hết. Nhưng bọn hắn vào đến thôn thì chỉ còn thấy 4 đái đao thị vệ kia vung trường đao trong tay một lần cuối cùng. Đội ngũ ngàn người nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên người 4 cao thủ đại nội, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Đại ca, chúng ta là đang nằm mơ hay là đang xem phim bom tấn của Hollywood thế? Cả hai đều không phải, chúng ta đang xem tiểu thuyết. Tiểu thuyết? Tiểu thuyết gì biến thái như vậy? Tiểu thuyết y trên Internet. 6. Ẹn rốt cục ngừng tăng, Đại Nhiệt như ở trong ngộng mới tỉnh, phát hiện mình ngồi tên lửa một phát từ cấp 5 lên cấp 16, quá hạnh phúc. Còn cái gì hạnh phúc hơn việc có người chu cấp cho mình ăn no rồi nằm chán lại ăn đây. Ngụy Trưng nuốt dầu cười to nói. Sơn tặc đã diệt, không chịu nổi một kích. Tiếng cười của hắn khiến Đại Nhiệt lập tức phục hồi tinh thần lại, thiếu chút nữa quên đại sự. Nhìn thời gian, đã qua không giờ, hắn lập tức động thủ. Bạn thi triển thập bát mô đối với nở tờ cờ Ngụy Trưng, kết quả thành công, trộm được một kiện vật phẩm, ẹt kỹ năng gia tăng 10. Lệ trời lần này mỏ chúng đi, đừng có hết quần lót lại đến áo lót nhé. Đại Nhiệt nhanh chóng xem hành trang, quả nhiên là một tấm lệnh bài lấp lánh màu vàng, Trảm Long lệnh. Lệnh bài chém rồng làm từ huyền ngọc. Lệnh bài vừa ra, Vạn Long thần phục. Đây là vật phẩm nhiệm vụ, không thể giao dịch, không thể sử dụng, không thể rơi xuống. Hàng chữ chú thích khí phách 10 phần, uy phong lẫm liệt biểu lộ rõ thân phận lệnh bài. Đạt được ước muốn, Đại Nhiệt cầm lệnh bài, sung sướng chạy đi tìm Dạ Xoa trả nhiệm vụ lĩnh phần thưởng. Mà Ngụy Trưng không hề phát hiện, còn đứng ở cửa khách điếm. Cười dài nên đón 4 thị vệ chiến thắng trở về. Năm ó ho năm. Chú thích. 1. Liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, ý nói trong khó khăn tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du, sơn cùng thủy tận nghi vô lộ liêu ám hoa minh hữu nhất thôn núi cùng nước tận ngờ hết lối, qua liếu thấy hoa lại gặp làng. Quy 1 chương 12, lừa đảo vô sỉ. Bóng đêm mênh mông, có đom đóm bay múa. Tuần Hải Dạ Xoa đứng im như tượng ở đầu cầu làm đông đảo người chơi vây xem, nghị luận sôi nổi. Không ít người thử cùng hắn đối thoại, nhưng đều chỉ được đáp lại cùng một câu. Ai dám cùng Long Vương của chúng ta so tài sản, túi tiền chỉ dung một cái, tiền bạc chảy ra có thể đem người đẻ chết. Đại Nhiệt thật vất vả chen vào, Dạ Xoa thấy, lập tức thay đổi sắc mặt. Đại Nhiệt thiếu hiệp đã trở lại. Vật kia có đắc thủ không? Đại Nhiệt lấy ra Trảm Long Lệnh, cười nói. Lao chư đã ra tay thì sao lại về tay không được? Nờ tờ cờ trong trò chơi có thể đồng thời tương tác với nhiều người chơi, nhưng mỗi người đều là một tình cảnh riêng biệt, người bên ngoài không thể thấy được. Dạ Xoa mừng rỡ, túi đầu vái. Thiếu hiệp Nghĩa Bạc Vân Thiên, cứu Long Vương của chúng ta, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành xong nhiệm vụ ngụy trưng cùng Trảm Long Lệnh, bạn đạt được phần thưởng 100 đồng, 50.000, công đức 5 điểm. Nhoáng cái đã lên thêm một cấp, tới cấp 17, Đại Nhiệt nhịn không được đắc ý cười. Ơ, không đúng, sao lại chỉ có ẹp cùng tiền, trang bị đâu? Hắn vội hỏi Dạ Xoa. Dạ Xoa cười nói. Thiếu hiệp an tâm chớ vội nóng nảy, bảo bối tới đây. Hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành xong nhiệm vụ, đạt được phần thưởng nhiệm vụ là một kiện vật phẩm. Đại Nhiệt sung sướng cười hít mắt, thầm nghĩ, bảo bối đến rồi, nói không chừng còn là một kiện pháp bảo hào quang vạn trượng ấy chứ, tại tình huống bình thường. Pháp bảo càng lợi hại thì phát ra hào quang càng mạnh. Hắn cực kỳ hứng thú mở ra hành trang xem xét, nhưng bên trong dù là nửa đốm sáng cũng không thấy. Đại Nhiệt duỗi thẳng cổ, mở to hai mắt, rốt cục tìm thấy ở một góc hành trang có một đồ vật, là một cái hồ lô. Một cái hồ lô nhỏ màu xanh đen. Ha ha, quả nhiên là xuất phẩm từ Long Cung, toàn tinh phẩm. Hồ lô là cái gì? Đồ chơi này 99% đều là pháp bảo lợi hại, tựa như Trảm Tiên Phi đao hồ lô của Lục Ác. Kim hồng hồ lô của Ngân Giác Đại Vương, không cái nào không châu bỏ à. Đại Nhiệt mở cờ trong bụng vội vàng xem thuộc tính. Một cái hồ lô không rõ lai lịch, có vẻ rất cổ xưa, đã cũ nát không chịu nổi, xem qua không có ích lợi gì. Đọc dòng chú thích này, Đại Nhiệt ngây dại, đây là thuộc tính của hồ lô. Hắn thử muốn đeo hồ lô lên hông, hệ thống lại lập tức nhắc nhở, vật phẩm này không thuộc về trang bị hoặc pháp bảo, không thể mang lên. Cái quái gì đây? Thậm chí cả tư cách làm đồ trang sức cũng không có. Đây là phần thưởng. Hắn không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, nhưng ngoại từ hồ lô này cùng chiếc quần tam giác của Ngụy Trưng thì đến cả một quặng lông cũng không có. Xoa ca, phần thưởng đâu? Dạ Xoa chớp chớp con mắt, nói. Ngay trong hành trang của thiếu hiệp đó, chính là cái hồ lô đó. Đại Nhiệt cố gắng nhếch miệng tạo thành một nụ cười, nói. Đừng giỡn chứ đại ca. Hồ lô kia rõ ràng chỉ là cái bình rượu của con ma men nào đó, sao lại là phần thưởng được? Dạ Xoa sầm mặt lại, lớn giọng quát. Ai nói giỡn? Đó chính là phần thưởng. Đại Nhiệt gấp đến cuống cả lên, tóm lấy cánh tay Dạ Xoa, nói. Xoa ca, nhiệm vụ này tiểu đệ phí sức chín châu hai hổ, mạo hiểm cựu tử nhất sinh mới hoàn thành. Làm sao ngài có thể thưởng cái đồ chơi này đây? Xem hắn nói thành khẩn, Dạ Xoa tựa hồ động tâm, trầm ngâm một lát, nói. Phần thưởng thì không cách nào đổi, nhưng nhìn thiếu hiệp làm nhiệm vụ mệt nhọc như vậy, ta thêm vào phần thưởng một tấm lệnh bài thông hành tiểu hoa quả sơn. Đây là thưởng riêng của ta để biểu đạt lòng cảm kích với thiếu hiệp. Lệnh bài thông hành tiểu hoa quả sơn, đạo cụ cần có để tiến nhập tiểu hoa quả sơn, số lần sử dụng hiện tại 11. Thấy Đại Nhiệt còn muốn đòi thêm ưu đãi, Tuần Hải Dạ Xoa vội vàng muốn chuẩn, thi lễ nói. Thiếu hiệp bảo trọng, chúng ta cáo tử. Sau đó hắn lập tức nhảy vào giữa sông, khiến đám người chơi đang vây xem giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lừa đảo vô sỉ. Đại Nhiệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại nghĩ tới lúc Dạ Xoa truyền thụ thập bát mô cũng không hề đề cập đến hạn chế của sở kỳ hiệu, rõ ràng cũng là cố ý, càng khiến cho hắn căm giận thêm. Tên lừa đảo khốn kiếp. Lần sau đừng có rơi vào tay ca, nếu không ca sẽ cho mi lên bàn nhậu. Lại mắng vài câu, hắn mới hơi nguôi giận, định ném cái hồ lô kia đi để khỏi tốn diện tích. Hồ lô này đã khóa, không thể rơi xuống. Sặc. Còn có quy định này, Đại Nhiệt đành phải thôi. Lần làm nhiệm vụ này mặc dù không được thứ gì tốt, nhưng học xong thập bát mô cùng có thêm một tấm lệnh bài thông hành tiểu hoa quả sơn, cũng coi như có chút thu hoạch. Công dụng của thập bát mô còn cần kiểm chứng thực tế, lệnh bài thông hành tiểu hoa quả sơn cũng xem như vật phẩm hiếm lạ, tuy rằng nhà phát hành nói chỉ cần là quái vật đều có xác suất rơi xuống thứ này, nhưng nghe nói xác suất này cùng việc bà bầu sinh đôi không sai biệt lắm. Lại nói tới Dạ Xoa kia sau khi nhảy xuống nước thì bơi một đường về Long Cung phục mệnh, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh. Hừ, rõ ràng là ngươi mật báo với Chí Điên đại sư, ta không xin ngươi đã là tốt lắm rồi, còn muốn thư tốt. Đột nhiên dòng nước trước mặt cuộn lên, một con yêu quái béo lùn, đầu nhọn chán lom chắn trước mặt hắn. Tuân Hải Dạ Xoa vội vàng đứng lại thi lễ, cung kính nói: "Bạn đại nhân vạn an." Một bạn đại nhân kia trầm giọng hỏi: "Lệnh bài thông hành Tiểu Hoa Quả Sơn đưa ra ngoài chưa?" "Đã theo như phân phó của đại nhân đưa ra ngoài." "Tốt lắm." Bạn đại nhân lại xuất ra một bó to lệnh bài, nói: "Ngươi đem Trảm Long lệnh hồi cung phục mệnh đi, sau đó tiếp tục phát số lệnh bài này ra ngoài." Dạ Xoa tiếp nhận, cười nói: "Chiêu giá họa Giang Đông, hai, này của bạn đại nhân quả nhiên cao minh, lệnh bài oạt xuất hiện, đám khỉ trên Tiểu Hoa Quả Sơn sẽ không thể an nhàn được nữa. Chỉ là thuộc hạ có một chuyện không rõ, hồ lô kia tới cùng là lai lịch gì, trước kia thuộc hạ chưa từng có nghe nói qua, tại sao tự dưng lại bị lựa chọn làm phần thưởng tặng ra ngoài?" Bạn đại nhân nói: "Lai lịch hồ lô này ta cũng mới biết từ Quy Thừa Tướng, nghe nói 500 năm trước khi Tam Thái Tử du lịch Hải Nhãn, ba, Đông Hải, ở một nơi đáy biển sâu 3.000 dặm đã phát hiện một gốc cây hồ lô kỳ quái, trên đó kết ra một trái hồ lô màu xanh đen. Tam Thái Tử lúc ấy hết sức cao hứng, nghĩ rằng chiếm được tiên mộ thượng cổ, vì thế hái trái hồ lô kia xuống, mang trở về cùng chuẩn bị luyện thành một kiện pháp bảo lợi hại. Ai ngờ hồ lô kia thoạt nhìn rất chắc chắn, nhưng nửa điểm pháp lực linh khí cũng không có, căn bản không có tiềm chất trở thành pháp bảo. Tam Thái Tử thất vọng, liền đem hồ lô ném vào thương khố, bốn, chứa các loại vật phẩm cấp thấp nhất. Mà lần này thì nó được chủ quản thương khố chọn ra làm phần thưởng." "Thì ra là thế, ha ha, gã chư bát giới kia mà biết chuyện chắc tức đến hộp máu mất, tốn công mất sức lại chỉ đổi được một đồ vật rác rưởi như thế." Hai yêu hắc hắc cười gian, biến mất ở dưới làn nước sâu thẳm. Đại Nhật trở lại thôn, đầu tiên đeo lên thử tinh chỉ hoàn, sau đó tới tiệm rèn mua trang bị cho cấp 15, đầu tiên là phát đao, nam, hệ hỏa công kích 5, 30, tiếp đến quần áo mũ nón các loại đều đổi, toàn bộ chọn tăng kháng thủy. Mặc dù đều là đồ lẩm khẩm, nhưng có còn hơn không, tuy lực công kích thấp một chút, nhưng phòng ngự cùng sinh mệnh cao, cộng thêm đôi giày cộng tốc độ, đủ để dù bại vẫn khó tử. Kế tiếp Đại Nhiệt đem phần tiền còn thừa đưa vào dương chứa đồ cá nhân, nhân vật nếu chẳng may chết, tiền cùng đồ để trong dương chứa đồ, có tại mỗi thôn hoặc thành thị và thông với nhau, sẽ không bị rơi ra hay biến mất. Khi hắn chuẩn bị đem cái hồ lô nát kia bỏ vào dương thì hệ thống lại nhắc nhở, vật phẩm này không thể cất giữ trong dương chứa đồ. Quả thực là cổ quái. Hay là có huyền cơ gì? Đại Nhiệt cầm hồ lô trên tay tung qua lại, cũng không phát hiện thêm cái gì ngoại trừ mấy vết nước trên mặt, trong hồ lô lại còn bốc ra một mùi hôi thối ghê tởm, Đại Nhiệt thậm chí hoài nghi nó từng bị sử dụng làm cái bô đi tiểu. Quên đi, vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm Thiên Phú Khai Quang Sư mở ra Thiên Phú Hạnh Vận nhất đầu chứ đã. Đại Nhiệt dự định xong sớm nghỉ sớm, ai ngờ lon ton cả nửa ngày ở khu vực chỉ định vẫn không tìm được sư phụ Khai Quang Thiên Phú chứ bắt giới. Chỉ thấy những sư phụ các cờ lạc khác đang rất nhiệt tình đứng ở trước cửa phòng kỹ năng, tiếp đón người chơi qua lại. Bất quá hiện tại đại bộ phận người chơi đều ở dưới cấp 10, nên khu vực này có vẻ vắng tanh. Cấp bậc không phải dễ tăng lên như vậy, chẳng qua Đại Nhiệt đúng dịp vận heo dẫm phải cứ tờ chó mới có cái tốc độ tên lửa kia. Chờ mãi không thấy ai hỏi, nhóm sư phụ Khai Quang Thiên Phú bèn túm tụm tán gẫu. Sư phụ Khai Quang Thiên Phú Tôn Ngộ Không không ngừng than thở. Đám hầu tử hầu tôn hiện giờ một đời không bằng một đời. Trò chơi đã mở lâu như vậy, lại mới có hai người đến cấp 10, trong đó một gã còn không đủ tiền. Sư phụ Khai Quang Thiên Phú Sa Tăng mày ủ mặt ê. Ngươi nên biết đủ đi, ta còn chưa được khai trương đây. Đại Nhật tiến đến định hỏi thăm, còn chưa kịp mở miệng thì sư phụ Khai Quang Thiên Phú Tôn Ngộ Không đã ngay lập tức mặt đen như đít nổi quát. Con heo ngốc này, ngó nghiêng cái gì, định lẻn vào trộm cắp hả? Buồn bực, hắn bất đắc dĩ bỏ ra 10 đồng hỏi nở tờ cờ vạn sự thông, đây là nở tờ cờ trợ rút. Có thể tra bản đồ luyện cấp, phương hướng tọa độ VV4. Ha ha, ngươi muốn tìm sư phụ Khai Quang Thiên Phú chứ bắt giới sao, ngươi hỏi đúng người rồi đấy, hắn hiện đang ở tọa độ 97, 89. Theo chỉ dẫn của vạn sự thông, Đại Nhiệt tìm tới tọa độ kia, lập tức choáng váng. Cái đệch, lẽ nào vạn sự thông kia cũng là kẻ lừa đảo? Thu tiền của ca, lại tùy tiện chỉ cho ca cái chỗ rách nát này. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Con bạn con trai. 2. Kế giá họa Giang Đông bắt nguồn từ di thi giá họa, tức là di chuyển xác chết để gán thai họa cho người khác, là đem xác chết hay đồ vật quốc cấm gì bỏ vào nhà người khác để giá họa. Thời Tam Quốc, Đông Nô giết Quan Vũ rồi gửi thủ cấp sang cho Ngụy Vương Tào Tháo nhằm giá họa cho thuộc Hán Lưu bị đánh Ngụy. Ai dè Tào Tháo biết rõ âm mưu của Đông Nô nên sai tạc một thân người bằng gỗ trầm hương ghép vào thủ cấp Quan Vũ, làm lễ hậu táng trọng thể. Quả nhiên, Lưu bị không đánh Ngụy mà kéo quân đánh Đông Nô. Vì vậy, kế di thi giá họa sau này còn được gọi là giá họa Giang Đông. 3. Hải nhãn, nôm na là một cái động không đáy ở trên biển, chứa tinh hoa của biển trong đó, vô vàn nước biển cũng từ hải nhãn mà ra. 4. Thương khố, nhà kho, kho chứa đồ. 5. Phát đao, là một loại vũ khí lạnh thời phong kiến ở Trung Quốc, ngày nay vẫn còn được sử dụng trong tập luyện nhiều môn võ thuật Trung Hoa. Phát đao được biết đến như là một loại vũ khí để chặt chân ngựa do nó đã được dùng để cắt chân ngựa trong các trận hỗn chiến. Lưỡi của phát đao có hình dạng giống như lưỡi của các loại đao khác, nhưng phần lưỡi của nó dài hơn, thường là tới 2m với mặt cắt ngang có dạng tròn. Phiên bản phức tạp hơn của loại vũ khí này đôi khi còn được gọi là quan đao hay huyền nguyệt đao. Quy 1 chương 13, hạnh vận nhất đầu trư. Nơi này không ngờ là một cái chuồng heo nằm ở chỗ hẻo lánh nhất tại Tân Thủ Thôn. Ba con heo mập đầu đen đang ủn ỉn lội qua lội lại trong cái chuồng nhấp nháp, tùy tiện đại tiểu tiện, mùi hôi tận trời. Sư phụ Khai Quang làm sao có thể ở nơi như vậy? Đại Nhiệt đang chuẩn bị đi về tìm Vạn Sự Thông tính sổ, lại thấy bên cạnh chuồng heo có một vị nở tờ cờ đang ngồi, dòng chữ màu làm trên đầu có chút bắt mắt, chư bắt giới thiên phú Khai Quang sư. Thế ra hắn chạy tới đây đại tiện. Chẳng lẽ là bản tính của heo tới giờ vẫn không sửa được sao? Đại Nhiệt tiến lên bắt chuyện, vị sư phụ kia ăn mặc rách nát. Duy nhất cái mặt là có vài phần phong thái chư tộc, thấy hắn đi vào, tức thì một phen nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể. Đệ tử giỏi, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Ta quả thật quá khổ a. Đại Nhiệt tò mò hỏi. Sư phụ, sao lại tới mức này? Khai Quang sư phụ Khai Quang, ngửa mặt lên trời thở dài, nói. Hết thảy đều phải trách cái miệng của lão tổ tông chúng ta, sau khi hắn được Phật hiệu Tịnh Đàn sứ giả thì mỗi ngày đều sống phong túng, không nói miệng ăn núi lở, còn thiếu một đống nợ. Hắn không trả nổi, vỗ mông chạy lấy người, trốn lên hoa quả sơn của Tề Thiên Đại Thánh. Đám chủ nợ không dám trêu chọc Đại Thánh, liền hướng Ngọc Đế xin lệnh niêm phong toàn bộ điển sản gia tư của chư gia chúng ta. Ta không nhà để về, chỉ có thể chạy đến chuồng heo này an thân. Thì ra là thế, thực ủy khuất hắn. Đại Nhiệt cười nói. Sư phụ yên tâm, ta thân thế là heo trong loài người, một, tuyệt đối sẽ không bàng quan ngồi nhìn ra đạo xuống dốc. Khai Quang sư mừng rỡ. Có khí khái, có tiền đồ. Gánh nặng ngàn cân làm dạng dỡ tổ tông toàn bộ nhờ vào ngươi. Xem ngươi cốt cách đặc biệt, hai mắt hữu thần, thật sự là chư tài luyện võ vạn heo có một, ta đây đang có một quyển thiên phú bí tịch chư môn hạnh vận nhất đầu chư muốn truyền thụ cho ngươi, thấy ngươi là đệ tử đầu tiên học nghệ, giảm giá 8 thành, chỉ lấy 100 đồng. Miệng Đại Nhiệt lập tức há thành hình chữ O. Khai Quang sư mặt mày hường hảo. Vui lắm phải không, còn tặng kèm một tờ bịa mặt dát bạch kim số lượng giới hạn có chữ ký của chính ta. Đừng nên coi thường tờ bịa này nhé. Mặc dù không có đại thần thông, nhưng đối với chút ít quỷ quái bình thường cũng rất có hiệu quả. Đại Nhiệt dở khóc dở cười nói. Sư phụ, ngài không thể truyền thụ miễn phí sao? Khai Quang sư vội vàng xua tay. Tay không truyền kinh Phật, hậu nhân làm quỷ đói, vậy nên kinh không thể dễ dàng truyền thụ, càng không thể truyền tay không. Lời vừa nói ra, quả thực nhất châm kiến huyết. 2. Nói hết chân lý thiên hạ. Không có biện pháp, thiên phú nhất định phải mở, chỉ đành ngoan ngoãn giao nộp học phí. Chỉ là Khai Quang thiên phú đã mắc như vậy, chẳng phải kỹ năng cấp cao về sau càng kinh khủng hơn. Đành tính toán để dành chút tiền phòng trước. Sư phụ, nghe nói xác suất Khai Quang thiên phú thành công không phải là 100% đúng không ạ? Vậy thực tế nó là bao nhiêu? 100 đồng vào túi, Khai Quang sư cười đến không thấy đất mẹ đâu, cũng không ngẩng đầu lên, trả lời. 50%. Cao như vậy sao? Ha ha, ta đây có xác suất thành công rất lớn nha. Khai Quang sư ha ha cười nói. Không phải thành công chính là thất bại. Đương nhiên đều là 50% cơ hội. Thì ra là 50% như vậy. Đại Nhiệt chỉ thấy choáng váng. Khai Quang sư đưa bàn tay to béo ấn lên trán của hắn, giả bộ vật khí, sau đó ngâm nga. Tinh đan triệu hoán, mục chi thần linh, khơi đống cho tàn, mở ra thiên phú. Hai mắt hắn đột nhiên bắn ra hai đạo hừng mang, chiếu thẳng vào con người của Đại Nhiệt. Mở. Một tiếng hét lớn đột ngột, khiến mấy con heo trong chuồng sợ tới mức đồng loạt tiểu ra. Nghi thức làm xong, Đại Nhiệt xem qua bảng hệ thống, không có bất kỳ nhắc nhở nào, nhìn lại chính mình, bụng vẫn to, hai vẫn lớn, không có biến hóa gì, cuối cùng lại nhìn Khai Quang sư. Khai Quang sư ngượng ngùng sờ sờ mũi to, nói. Đã lâu không phát công, có chút lục nghề, không sao, ta tiếp tục thay ngươi làm lại lần nữa. Ngây người bất động một lúc, Đại Nhiệt mới tròn mắt mà nói. Sư phụ, ngài nhanh lên, ta còn có chuyện gấp phải đi làm. Khai Quang sư không thèm để ý. Rồi bàn tay to béo ra, cười nói. Mời nộp tiếp 100 đồng. Sặc, Đại Nhiệt ngẩn ngơ, gấp gáp nói, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi. Sư phụ, 100 đồng không phải là bao Khai Quang thành công sao? Khai Quang sư ha ha cười nói. Phát công mỗi lần 100 đồng, bất kể thành bại, không khuyến mãi. Ngài giết ta luôn đi. Đại Nhật tức đến hổn hển không ra hơi. Khai Quang Sư cười hề hề nói. Sao thế được, sinh mạng là đáng quý, mau giao tiền nào. Câu này sao quen thai thế nhỉ, hình như là câu cửa miệng kinh điển của mình, bị hắn cất dùng. Đại Nhật nhìn vào hành trang, chỉ còn lại có 134 đồng. Liều ăn nhiều, hắn cắn răng một cái, đem tiền giao ra. Sư phụ, đây là toàn bộ tích cóp của ta, ngài ngàn vạn lần không cần hạ thủ lưu tình a. Lại thu vào 100 đồng, vẻ mặt Khai Quang Sư hưng phấn đến hồng lên, nói. Phật dạy, không thể nói trước. Vi sư chỉ biết hết sức mà làm thôi. Xem bộ dáng hắn không chút để ý, Đại Nhật tim đập thình thịch như đang đợi án tử. Mở. Lần này Khai Quang Sư la lớn hơn nữa, khiến mặt đất cũng phải rung chuyển, cho bụi bay múa. Ngay sau đó một luồng sáng xanh từ đỉnh đầu Đại Nhật bay ra, uốn lượn mấy vòng quanh thân rồi từ từ chui vào giữa trán của hắn. Chúc mừng bạn thành công mở ra thiên phú hạnh vận nhất đầu trừ, cấp bậc hiện tại là cấp 1, giá trị may mắn gia tăng 5%. Để tăng lên cấp tiếp theo, cần sử dụng ngộ tính 10 vạn điểm. Giá trị may mắn trong Tây Du nhất ngộng không phải là tăng xác suất rớt trang bị khi đánh quái, mà là đề cao chất lượng trang bị rớt xuống, nói cách khác tức là may mắn càng cao thì trang bị đạo cụ do giết quái tuân ra càng tốt. Giá trị may mắn của mỗi người có thể đạt nhiều nhất là 50% dựa vào mang đồ cộng may mắn thuộc loại trang bị hoặc binh khí, nhưng thuộc tính này khó xuất hiện nhất, trong trăm không có một. Mà hạnh vận nhất đầu chư đầy 3 cấp có thể cho gia tăng 15% may mắn cho người chơi, cái này ý nghĩa bạn sẽ có thêm 15% xác suất được thứ tốt so với người khác. Bởi vậy chư bát giới được coi như cờ lật thích hợp săn bảo nhất. Khai Quang Sư phát công xong, mặt béo phì rõ ràng quắc vào không ít, thở gấp nói. Đại Nhiệt, ta hao tổn đại lượng nguyên khí, cần điều tức dưỡng thần, ngươi tự mình đi mau đi. Vâng, tạ ơn sư phụ. Đại Nhiệt thở phào một cái, câu cảm tạ này chính là từ đáy lòng. Nhưng vừa đi ra 2 bước, hắn đã nghe thấy Khai Quang Sư ở phía sau lầm bầm. Rốt cục kiếm được tiền. Mẹ nó, phải cho mụ tú bà Di Hồng Viện biết thế nào là mắt chó nhìn người. Hắc hắc. Tiểu Hồng, ca tới đây. Đêm nay cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Vèo. Tiếp tục quay đầu thì bóng người đã mất tăm. Chư môn bất hạnh a. Đại Nhật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, mở ra hành trang nhìn tờ bìa có chữ ký kia, tấm bìa chư bát giới thiên phú Khai Quang Sư tự tay ký tên. Số lần sử dụng 11, có một chút linh khí, có thể dùng để trừ tà. Hơ, tựa hồ có chút công hiệu, 200 đồng cuối cùng lấy về được chút vốn. Lúc này Đại Nhật mới xem thời gian, không ngờ đã 2 giờ sáng. Lọc ô út, hắn theo thường lệ đến quán nhỏ của Lao Vương ăn khuya, uống một chai bia châu Giang. Cơm nước no nê, hắn ngồi nguyên tại chỗ ngơ ngác nhìn bốn phía. Đêm đã khuya, trên đường rất ít người qua lại, đô thị phồn hoa rốt cục phơi bày một mặt tịch mịch của nó. Thi thoảng có vài chiếc xe chạy như bay mà qua, lốp xe ma sát với mặt đất vang lên những tiếng chói tai, lại có vẻ lạc lõng trong đêm tối. Trái ngược bên ngoài, lúc này lại không ít người ngồi trong quán của Lão Vương, phần lớn là các cặp đôi, nam tiêu sái, nữ ôn nhu, hoặc thì thầm cười đùa, hoặc liếc mắt đưa tình. Đại Nhiệt đột nhiên cảm giác được mình cùng hoàn cảnh này không hợp nhau, không khỏi thở dài, thanh toán rồi trở về tắm rửa, xem tivi, sau đó lên giường đi ngủ. Năm ó ó năm. Chú thích. Heo trong loài người, nhái câu rồng trong loài người nhân trung chi long ý chỉ người nổi bật. Chương này còn nhiều câu nhái như thế nên đừng thắc mắc nếu đọc thấy lạ lạ nhé. 2. Nhất châm kiến huyết, đâm một cái là thấy máu, ý nói đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Mời các bạn tìm đọc thêm. Đô thị sử thượng đệ nhất yêu. Vong du tử thần chi tiễn. Huyền huyễn quốc vương vạn tuế. Quy 1 chương 14, cái chết của Ngụy Trưng. Sáng sớm, Đại Nhiệt không vội đánh răng rửa mặt an điểm tâm. Mà mặc mỗi cái quần lót đi một bài thái cực quyền ngay trong phòng, bộ thái cực quyền này là gia truyền, theo châm ngôn tổ tông lưu lại thì thường xuyên luyện sẽ giúp cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Dưới sự thúc ép lẫn dụ dỗ của cha mẹ, Đại Nhiệt không sai biệt lắm đã luyện 20 năm, ngoài thân thể linh hoạt như khỉ thì hiệu quả ở phương diện tinh thần cũng không tồi, bình thường ăn uống cũng tốt, răng miệng cứng chắc, đại tiểu tiện thông thoáng. Nhưng chân chính để cho hắn kiên trì mỗi ngày thôi luyện là hắn phát hiện nhờ luyện công mà công năng một phương diện nào đó của mình có vẻ trở nên rất cường đại. Vì sao phải nói có vẻ? Bởi vì hắn chưa từng có nghiệm chứng lâm sàng qua, chỉ THNG qua một ít tài liệu văn hóa phẩm không dành cho trẻ em mà tạm thời kết luận. Luyện xong một lần, vệ sinh ăn uống chỉnh tề, Đại Nhiệt lại đeo dụng cụ tiến vào trò chơi. Người trong thôn dường như vĩnh viễn cũng sẽ không giảm, ai nấy đều vội vã đi tới đi lui. Mọi người dậy sớm thế. Sớm nhỉ? Ăn sáng trưa? Buổi sáng tốt lành. Mỹ nữ? Trời ơi, mới có một buổi tối mà nơi đó của em to thêm nhiều thế. Đại Nhiệt tựa như một gã lãnh đạo đi kiểm tra công tác trong cơ quan, hai tay bắt chéo sau lưng, nhăn nhở tươi cười, càng không ngừng chào hỏi với những người đi gần mình, hoàn toàn không ngại ánh mắt cổ quái mà buồn bực của người khác. Khi thấy một người chơi nữ dáng người đầy đặn thì Đại Nhiệt lập tức lộ nguyên hình, ánh mắt mê đắm nhìn chòng chọc tới. Người chơi nữ kia trừng mắt liếc hắn một cái, lần này mắng ra không phải hai chữ, mà là ba chữ, bệnh thần kinh, rồi nên ngang rời đi. Đại Nhiệt không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc, tiếp tục tản bộ, tiếp tục chào hỏi. Khi hắn đi qua một con đường tắt thì đột nhiên hai gã đái đao thị vệ như lang như hổ bổ nhào ra, một bắt tay trái, một tóm tay phải, đem hắn giải đi. Đại Nhiệt dùng mình một cái, nhận ra hai người này chính là cao thủ đại nội thủ hạ của Ngụy Trưng, không ngừng kêu khổ, khẳng định sự việc đã bại lộ. Ngụy Trưng biết mình trộm chạm long lệnh của hắn, muốn đem mình thiên đao vạn quả. Một, hai thị vệ sai bước, xách theo Đại Nhiệt tựa như xách một con gà, đi thẳng về khách điếm. Người chơi đi trên đường thấy cảnh này, đều kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra. Có vài muội muội đầu góc mau lẹ, liên tưởng phong phú lập tức cho rằng, chư bát giới này nhất định là quấy rối mỹ nữ nào đó vượt quá giới hạn, bị người ta tố cáo, giờ chuẩn bị đi chịu mãn thanh thập đại khổ hình trong truyền thuyết. Lời này một truyền mười, mười truyền một trăm, trăm truyền hàng nghìn hàng vạn, rất nhanh khơi ra một màn mưa gió trong thôn. Không ít người tò mò bám theo thị vệ, muốn tới xem náo nhiệt, đáng tiếc là đến khách điếm thì thị vệ bèn đem Đại Nhiệt ném vào, sau đó đóng chặt cửa lại canh gác bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp tục tiến vào. Bên trong có chút tối tăm, hai thị vệ khác của Ngụy Trưng đã ở sẵn nơi này, thấy Đại Nhiệt vào đồng thời trợn mắt nhìn. Đại Nhiệt lập tức có tật giật mình cúi đầu. Chỉ thấy trên chiếc giường đặt cạnh góc tường, Ngụy Trưng đang nằm nhắm mắt, mặt mày tiểu tụy tựa như đang bệnh nặng. "Ngụy đại nhân." Đại Nhiệt cố lấy can đảm khẽ gọi một tiếng. Ngụy Trưng khó nhọc mở ra hai mắt, vẫn đục vô thần, nào có nửa điểm phấn chấn tối qua. "Đại Nhiệt thiếu hiệp, ngươi tới rồi." Xưng hô rất lễ mạo, xem ra có hy vọng. Đại Nhiệt lại tăng vài phần dũng khí, an tâm hơn không ít, hỏi thẳng. "Vâng, không biết ngài có gì phân phó?" Ngụy Trưng ho khan hai tiếng. "Thiên đình ban lệnh, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng mạo phạm thiên điều, hai, lệnh lao phu giám trảm, ba, ai ngờ bảo hộ không chu toàn, ta làm mất trảm long lệnh, phạm tội không làm tròn bổn phận." Ngọc Đế tức giận, mệnh lệnh câu hồn sứ giả địa phủ vào lúc mặt trời lặn ngày mai tới đoạt hồn phách của ta, mạng ta không còn bao lâu nữa rồi. Đại Nhiệt nghe chuyện buồn mà lòng lại vui vẻ, biết được chuyện tốt đến, vội hỏi: "Ngụy đại nhân, ta đây có thể giúp gì cho ngài đây?" Ngụy Trưng thở dài nói: "Lão phu hiện có một biện pháp có thể bảo toàn bạc mệnh, không biết thiếu hiệp có chịu trợ giúp ta một tay hay không?" Đứa ngốc cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, đứa ngơ cũng sẽ đồng ý. Hệ thống nhắc nhở: "Bạn gây ra nhiệm vụ cái chết của Ngụy Trưng, nhiệm vụ này là nhiệm vụ cuối cùng trong 3 nhiệm vụ ẩn liên hoàn, có tính chất duy nhất, nhất định phải hoàn thành. Một khi không vượt qua, bạn sẽ phải thay thế Ngụy Trưng để câu hồn sứ giả địa ngục lấy đi hồn phách." "À cặc, nhiệm vụ này trừng phạt có chút biến thái." Ở bên trong trò chơi, hồn phách có thể nói là thuộc tính cực quan trọng, thậm chí so với tính mạng còn quan trọng hơn. Bởi vì nhân vật đánh mất tính mạng còn có thể sống lại dễ dàng, nhưng mất hồn phách lại chỉ có thể thông qua pháp bảo chiêu hồn phiên, lá phướn gọi hồn, trong truyền thuyết, sử dụng đại thần thông mới có thể gọi trở về. Trừ cách đó ra, cơ bản không có phương pháp khác, coi như ngươi tự sát hồn phách cũng không về được. Mà trong tình huống không có hồn phách, nhân vật không thể tu luyện pháp thuật, đồng dạng không thể sử dụng pháp bảo, nói ngắn gọn, đó chính là một phế nhân, vĩnh viễn phế nhân. Đại Nhiệt có chút hoang mang, nhưng hiện đã tiếp nhận nhiệm vụ, không quay đầu được, chỉ đành kiên trì nói: "Ngụy đại nhân, cần ta làm gì xin cứ phân phó." Hiện ở Phong Đô Âm Ti có vị phán quan trông coi sổ sách sinh tử tên là Thôi Giác, hắn là đại thần thời Thái Thượng Tiên Hoàng, từng cùng Lao Phu kết nghĩa huynh đệ. Đêm qua người này báo ngộng cho ta, nói, nếu Lao Phu có phương pháp xua đuổi đi câu hồn sứ giả địa ngục, hắn có thể gian lận sửa sổ sinh tử giúp Lao Phu tránh được kiếp nạn này. Nguyên lai thành quỷ cũng có thể không làm tròn trách nhiệm, bởi vậy mới biết hiện thực không làm tròn trách nhiệm là phổ biến cỡ nào. Đại Nhiệt vội hỏi: "Vậy dùng phương pháp gì mới có thể xua đuổi câu hồn sứ giả?" Ngụy Trưng ho khan dữ dội, phun ra một cục đàm, một hồi lâu mới nói: "Câu hồn sứ giả vốn là vật tà vọng, cần dùng đến ba bảo vật trừ tà. Thứ nhất, đào phù, thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật, tống bả tân đào hoán cựu phù. Bốn, tây đào là tinh hoa ngũ hành, lấy đào phù treo lên cửa có thể quản thúc trăm loại quỷ. Thứ hai, bồ đề Phật Châu, tràng hạt làm từ gỗ bồ đề, tương truyền Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni năm đó tu đạo thành Phật ngồi dưới gốc bồ đề, cây bồ đề cũng trở thành vật có duyên với Phật, có được công đức vô lượng, bởi vậy gỗ bồ đề trở thành một trong những tài liệu phổ biến nhất để chế tạo pháp khí. Thứ ba, hắc cầu huyết, máu chó đen, màu đen tượng trưng cho sự thần bí cùng sát khí, có tác dụng làm kinh sợ ưu linh quỷ quái thông thường, có công hiệu trừ tà. Tập hợp được ba vật này sẽ giữ lại được tí. Nhờ mạng của ta. Mấy thứ đồ này đại nhiệt cũng đã nghe nói, hỏi tiếp. Ba thứ này có thể lấy được từ đâu? Phía tây hoa quả thôn, cạnh bãi biển đầu chó thường có chó đen hoang xuất hiện, giết chết chúng nó nếu may mắn sẽ thu được hắc cầu huyết. Lại qua phía nam lên hắc phong sơn, trụ trì hắc phong miếu Chí Điên đại sư vốn là cao tăng đắc đạo, hắn có thể chế tạo bồ đề Phật châu. Về phần đào phù thì phải đi lên tiểu hoa quả sơn trên biển, nghe nói trên người Mã Hầu kiện tướng có đào phù trăm năm, giết chết nó sẽ tới tay. Hai hồn, không bằng ngài kêu ta tự sát luôn đi cho xong. Đại nhiệt nghe xong, hai mắt tối sầm, cơ hồ muốn đã bất tỉnh. Nhiệm vụ này thậm chí so với phẫu thuật chuyển giới còn biến thái hơn, hai vật trước còn dễ nói, đào phù thì gần như không thể nào hoàn thành, cấp 17 đòi lên tiểu hoa quả sơn giết Mã Hầu kiện tướng chẳng khác nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, không thể tưởng tượng. Thiếu hiệp đã nhớ cả chưa? Ngụy Trưng thúc giục nói. Đã rõ. Đại nhiệt gần giọng phun ra hai chữ, đầu óc quay cuồng. Vậy ngươi có thể đi rồi. Chấm đã, trước tiên trả quần lót lại cho lão phu. Đại nhiệt sửng sốt, thiếu chút nữa cười sặc sụa, ngượng ngùng mà đem quần lót của Ngụy Trưng kia trả lại cho hắn, bất việc hôm nay hắn lại phải thả rông ra đường. Khúc nhạc đệm nhỏ làm cho đại nhiệt buông lỏng hơn một chút, nhưng vừa đi ra bên ngoài, lập tức bầu trời mặt đất cùng lắc lư, hắn lại bắt đầu muốn ngất. Thì ra ngoài khách điếm còn mười mấy người nhiều chuyện vây quanh, thấy đại nhiệt đi ra tức khắc vọt lên, tóm vai hắn mà lắc như trống bỏi rồi hỏi. Thế nào rồi? Bị tra tấn mấy kiểu? Là những kiểu gì, khó chịu không? Nếu không khó chịu tôi cũng muốn đi thử. Đại nhiệt ca, anh là thần tượng của em. Đâu có gái là ta cứ đi, nòng pháo không lùi bước. Đại nhiệt vốn đang buồn bực, bị đám người nhặng xị như rồi này làm cho càng khó chịu, chỉ hư một tiếng rồi tách đám đông sông ra ngoài. Mọi người thấy sắc mặt hắn đen kịt, đều âm thầm suy đoán đủ kiểu, trong đó một kẻ buột miệng nói. Trời ạ! Chẳng lẽ là lôi vào trong rồi cắt? Lời vừa nói ra, bừng tỉnh người trong ngộng, đoàn người sôi nổi đồng ý cách nói này, kẻ nào kẻ nấy sợ tới mức cả người không được tự nhiên, làm sao còn dám suy nghĩ cái gì biến thái, đều tán đi luyện cấp. Năm ó ó năm. Chú thích. 1. Thiên đao vạn quả, chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây. 2. Thiên điều, giới luật của trời. 3. Giám trạm, giám sát việc xử trạm. 4. Đào phù hay thẻ đào, đùa đào, biểu tượng trên miếng gỗ đào, loại gỗ được cho là kỵ ma quỷ, có vẽ hình, viết chữ. 2 câu, thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật tống bà tân đào hoán cửu phù tức là khắp muôn nhà, ngàn ngõ rực rỡ ánh bình minh nhà nào cũng treo thẻ đào mới thay cho thẻ đào cũ, đơn giản hiểu là vào ngày đầu năm, người xưa thường treo thẻ đào mới, thay cho chiếc năm cũ để cầu may mắn bình an. Quy 1 chương 15, Bồ Đề Phật Châu. Trời bỗng đổ mưa, mưa nhỏ, tí ta tí tách xối lên hồng trần, cũng xối lên tâm hồn của đại nhiệt. Tâm tình của hắn vốn không tốt, cơn mưa này trở thành tưới dầu lên lửa, lại càng buồn bực. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối, miệng thốt ra một câu. Không biết thần tiên trên trời uống bia hay rượu mà nước tiểu lắm thế nhỉ? Đường lên Hắc Phong Sơn vốn đã khó đi, bị nước mưa làm ướt lại càng thêm trơn trượt. Đại nhiệt loạng choạng leo dần lên, một thân thịt béo đều rung lắc, hắn là dưới lý trí điều khiển mà trèo lên Hắc Phong Sơn. Cho dù nhiệm vụ có biến thái nữa thì hắn cũng sẽ không bó tay chịu trói, ngồi chờ chết. Tục ngữ nói trứng chim gặp tảng đá, ngay cả tan xương nát thịt quả trứng cũng phải để tảng đá dính đầy chất nhầy tanh tưởi nữa là, xá gì chút rắc rối ở trong trò chơi. Đại nhiệt đứng lại, lau mồ hôi trên trán, muốn nghỉ ngơi một chút, đồng nhiên cái lỗ thai lớn dựng lên, giống như nhận thấy được nguy hiểm tiến đến, thân hình to béo lập tức lấy tốc độ nhanh như chớp lăn một vòng ra xa. Thật không biết bằng cái thân hình có thể trọng tiêu chuẩn 280 cân của chư bát giới là thế nào làm ra động tác ấy được. Tiếng gió rít vang, một cây gậy lớn bằng gỗ nện thẳng tới vị trí vừa rồi đại nhiệt đứng, nếu không phải hắn lăn nhanh thì dính một đòn này tuyệt đối đi đời nhà ma. Sát uy bổng. Sở kỵ chiến đấu cấp 20 của cờ lạt tôn ngộ không. Hệ thống sở kỵ trong Tây Du nhất ngộng được thiết lập khá đơn giản, thời kỳ tân thủ kéo dài đến cấp 50, sở kỵ chỉ có hai loại, một là thiên phú được mở ra ở cấp 10. Hai là đến cấp 20 bái sư học tập sở kỳ hiệu chiến đấu, thải tập thuật cùng đồ tể thuật thuộc về kỹ năng sống cơ bản không có sát thương, không tính. Người chơi có sở kỳ chiến đấu so với người không có giống như trẻ con cùng người lớn, cho nên đây là một ranh giới tuyệt đối về thực lực. Sở kỳ chiến đấu của từng cờ lạt cũng mát ở cấp 3, đồng thời hạn chế theo cấp bậc của người chơi, chỉ đến cấp 30 mới có thể tu luyện sở kỳ hiệu lên cấp 2, đến cấp 40 có thể tu luyện cấp 3. Ngoài ra sau khi có được ngộ tính sẽ có thể khai khiếu xong có thể tự nghĩ ra tiên thuật Phật Pháp, hoặc là hữu duyên được tiên Phật chuyển thụ đại thần thông pháp thuật v.v. Nhưng chuyện này đều phải chờ tới lúc đi thỉnh kinh, trong khi còn ở giai đoạn tân thủ thì người chơi cứ từ từ chịu đựng đi. Đại Nhật chật vật đứng lên, cho là mình gặp phải kẻ cướp chặn đường, nên phản ứng đầu tiên là hô to một tiếng. Hảo hán tha mạng. Ớ. Vẻ mặt Tôn Ngộ Không kia vốn đang đằng đằng sát khí nhưng khi thấy rõ tên Đại Nhật thì ngơ ngác một chút, cũng không xuất ra gậy thứ hai. Đại Nhật vẫn chưa hoàn hồn, chỉ thấy Tôn Ngộ Không này tên là Long Quyền Phong, lốc xoáy vòi rồng. Chẳng những tên uy phong, trang bị trên người càng uy phong, nguyên một set đổ ra hổ cấp 20 cho cờ lặt Tôn Ngộ Không, cực phẩm hắc mục đồng, gậy gỗ đen, hệ kim công kích 20-50, còn cộng thêm tốc độ tấn công 10%, chẳng thể trách vừa rồi hắn đánh mạnh như vậy. Hơn nữa người còn cao tới 1m9, chiều cao nhân vật là tương đương với hiện thực, quả thực uy phong lẫm liệt. Long Quyển Phong trợn trừng hai mắt, sử dụng ra Thiên Phú Hỏa Nhãn Kim Tinh, phát ra hai tia kim quang rọi lên xuống trên người Đại Nhật, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi xoay người sải bước rời đi. Đại Nhật đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, há mồm định hỏi, nhưng lời đến yết hầu lại nuốt xuống, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Long Quyển Phong này cũng là một gã biến thái, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã luyện đến cấp 20. Và lại xem bộ dáng còn là một kẻ buồn vui thất thường, tốt nhất không nên dính đến. Lúc này mưa cũng đã tạnh, Đại Nhật đang muốn đi tiếp, chợt nghe từ cánh rừng bên tay trái truyền ra một tiếng hét thảm, lại nghe một người hô to. Long Quyển Phong đại hiệp, xin tha mạng, anh muốn bao nhiêu tiền em cũng xin đưa. Đại Nhật động tâm, vội vểnh tai nghe. Long Quyển Phong kia hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn mạng của mi. Hiểu lầm hiểu lầm. Đại hiệp, em cũng không có trêu chọc anh mà. Long Quyển Phong nói. Nhưng con heo nhà mi trêu chọc cô ấy, nói mấy lời không nên nói. Con heo kia dùng mình một cái, tựa hồ nghĩ ra nguyên do, vội nói. Em chẳng qua là thấy cô ấy quá đẹp, nhịn không được ca ngợi mấy lời, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Dù mi chỉ liếc nhìn cô ấy một cái cũng không được. A a a a a. Sau tiếng kêu thảm thiết đã không còn nghe thêm gì nữa, không cần phải nói, Long Quyển Phong hạ độc thủ rồi. Nghe tới đây, Đại Nhật cũng đoán được 7-8 phần. Thế ra một gã chư bát giới nào đó trêu chọc bạn gái của Long Quyển Phong, bị Long Quyển Phong biết được, một đường đuổi giết tới đây, vừa lúc đụng phải chính mình, nhận lầm người, thiếu chút nữa để mình biến thành bia đỡ đạn. Nơi này không thể ở lâu, Đại Nhật vội tăng tốc chạy lên Hắc Phong Miếu, đã thấy chú tiểu nhờ giải đố lần trước đang uể oải ngồi trong sân, nhóm một đống lửa, hóa ra đang nướng cánh gà, mùi thơm nước mũi. Ban ngày ban mặt, việc làm ô nhiễm cửa Phật thanh tịnh thế này nhịn được hay không? Đại Nhật lập tức xông lên trước, hét lớn: Cao Tăng, giúp ta nướng một phần. Chú tiểu liếc mắt nhìn hắn, cười hì hì nói. Thí chủ lại tới sao, lần này có chuyện gì? Không có việc gì không lên điện tam bảo. Một, ta có nhiệm vụ trong người, muốn tìm Chí Điên Đại Sư. Chú tiểu chuyên tâm nướng thịt, nói. Thật không may, sư phụ của tiểu tăng mới vừa vân du từ hôm qua. Nhà rột gặp cả đêm mưa, Đại Nhiệt vội hỏi. Chú Chí đi bao lâu? Nhanh thì 3 ngày 5 ngày, lâu thì 1 năm nửa năm. Chú tiểu nhàn nhã trả lời. Thấy cánh gà đã chín, lập tức cầm lên gặm như hổ đói. Ngất, đây không phải là chậm trễ đại sự sao? Đại Nhiệt gấp gáp nói. Chú có cách nào gọi trụ trì về không? Chú tiểu nhồm nhoàm gặm lấy gặm để, một cái cánh lớn nhoáng cái đã chỉ còn bộ xương, sau đó chùi mép nói. Không có. Tiếp đó lại đi nướng một cái cánh gà khác. Khổ rồi. Đại Nhiệt thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Đột nhiên một cơn gió kỳ quái từ đâu thổi tới, khiến bụi đất bay mù mịt. Từ cuối bức tường bao bên ngoài miếu có một bóng đen lén lút xuất hiện, mang theo một mùi tanh hôi. Chú tiểu kia vội buông cánh gà ra, giống như hóa thành người khác, nhướng mày trợn mắt quát lên. Nghiệt chướng nơi nào đến tắc quái. Hắn tháo chuôi chàng hạt màu xanh beo ở cổ tay ra, niệm chú, chàng hạt biến lớn lên, ô ô rung động rồi xoay tròn bay đi. Chỗ nó đi qua, gió yên sóng lặng. Đến đầu tường chuỗi hạt chợt dừng lại, giống như đã phát hiện được cái gì đó. Sắc mặt chú tiểu khẽ biến, nói. Yêu tà giỏi lắm, thừa dịp sư phụ đi vắng lại muốn tạo phản. Hắn cắn ngón tay giữa, lấy máu viết một chữ định lên lòng bàn tay, niệm chú, chuỗi hạt kia tăng thêm pháp lực, hình dạng lớn hơn vài phần. Vật trốn ở góc tường không chịu nổi, hú lên quái dị, chạy thoát thân mà đi. A-di-đà Phật. Cửa Phật có đức yêu sinh, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Nghĩa, rõ ràng pháp lực không đủ còn sĩ diện, thất tình lục dục còn nguyên như mi có mà tu hú. Đại Nhật chú ý tới chuỗi chàng hạt kia, cả vật thể thanh tịnh đẹp đẽ. Tinh xảo 10 phần, không phải phàm phẩm, hỏi. Chuỗi hạt này của chú. Ha ha, đây là chuỗi bồ đề Phật Châu mà sư phụ tiểu tăng đích thân chế tạo, hàng yêu trừ ma toàn bộ nhờ vào nó. Sơn trọng thủy phúc nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. 2. Đại Nhiệt hưng phấn đến nhảy dựng lên, nói. Chính là vật này, có thể cho ta không? Ta phải làm nhiệm vụ. Chú tiểu vội giấu chuỗi hạt đi, như sợ bị hắn trốn mất, nói. Không thể được, hiện sư phụ đi vắng. Tiểu tăng toàn bộ nhờ nó mà thủ hộ sân môn. không thèm nói nhảm thêm, đại nhiệt lập tức tung sở kỳ thập bát mô. Bạn thi triển thập bát mô đối với nở tờ cờ chú tiểu, kết quả thất bại. Lần này không có tình cảnh trừng phạt. Chú tiểu giống như phát hiện, nhảy dựng lên. Thí chủ làm gì vậy? Đại trượng phu có việc không nên làm, có việc nên làm, đại nhiệt không cùng hắn phân đua, lần thứ hai động thủ. Bạn thi triển thập bát mô đối với nở tờ cờ chú tiểu, thành công. Ẹt kỹ năng gia tăng 10. Đại nhiệt mừng rỡ, vội xem hành trang, nào có chuỗi chất gì, rõ ràng lại là một cái khố tứ giác, mặt trên thêu một bông hồng to tướng, tục không chịu được. Phía dưới bông hoa có một hàng chữ nhỏ, Thúy Hoa yêu thương kính lên. Hóa ra gã sư hổ mang này còn có nhân tình dưới chân núi. Đại nhiệt đang chuẩn bị lần thứ ba xuống tay, chú tiểu đã che đúng quần, lớn tiếng kêu. Ifu cờ cờ diêu. Sao ngươi lại dùng cái thủ đoạn đê tiện này, ta thua ta thua. Đại nhiệt hắc hắc cười gian. Mau đưa Phật Châu ra đây, tha cho ngươi một lần. Nếu không cái khố ước hẹn này sẽ không trả lại cho ngươi. Sắc mặt chú tiểu biến sang hồng, lập tức thay đổi vẻ mặt trang nghiêm, chắp tay nói. Sư phụ luôn răn dạy phải mở rộng cửa Phật mà trợ giúp chúng sinh. Phật Châu này thí chủ cầm đi. Nhưng mà cái khố kia nhất định phải đưa trả tiểu tăng. Ha ha, đưa sớm có phải khỏi lòi cái xấu ra không? Đại nhiệt một tay đưa khố, một tay cầm chẳng hạn, xem thuộc tính của nó, Bồ Đề Phật Châu, pháp bảo phổ thông, mang theo thanh quang cửa Phật, nơi ánh sáng của nó tỏa đến, yêu ma không chỗ chết thân, vật phẩm nhiệm vụ, không thể trang bị, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Pháp bảo trong truyền thuyết A. Đáng tiếc là một vật phẩm nhiệm vụ, chỉ có thể nhìn mà nuốt nước miếng. Cất kỹ chuối hạt, đại nhiệt cáo từ xuống núi. Chú tiểu căn bản không để ý thêm tới hắn, tay cầm khố, thịt cũng không nướng nữa. Kinh hoàng khẩn trương chạy vào trong miếu trốn đi. Nam ó ó năm. Chú thích. 1. Tục ngữ có câu, không có việc không lên điện Tam Bảo, vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Vậy Tam Bảo Điện là nơi nào? Tam Bảo Điện là từ chuyên môn của Phật giáo. Tam Bảo tức là Phật, Pháp, Tăng. Phật là chỉ Đức Phật, Pháp là chỉ kinh điển Phật giáo, Tăng là chỉ người tu hành. Tam Bảo Điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, ví dụ như Đại Hùng Bảo Điện, Chánh Điện. Ngoài ra, nơi để sách kinh là tàng kinh các và tăng phòng là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo, từ đó có câu vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. 2. Sơn Trọng Thủy Phúc Nghi Vô Lộ Liều Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Hai câu thơ trong bài Du Sơn Tây Thôn của Lục Du, dịch nôm là núi cùng nước tận ngờ hết lối bóng liêu hoa tươi một thôn làng. Hiểu rộng là tưởng chừng việc đã đi vào bế tắc mà tự dưng lại thấy cơ hội nảy sinh. Quy 1 chương 16, anh hùng xuất thân từ giết chó. Chỉ dùng 15 phút, đại nhiệt đã chạy tới bãi biển đầu chó. Hắn không muốn lãng phí thêm giây phút nào nữa, tranh thủ phần dành lại nhiều thời gian còn đi lên tiểu hoa quả sơn kiếm đảo phủ. Bãi biển đầu chó tên rất tục, nhưng phong cảnh lại rất độc đáo. Hình dạng bãi biển giống như một vầng bán nguyệt, rộng chừng trăm mẫu, có hàng trăm ngàn con chim biển kết bè kết đội vui chơi trên đó, thỉnh thoảng bị tiếng vang kinh động. Vù một tiếng đồng loạt bay lên trời, nhưng rất nhanh lại đậu xuống cách đó không xa, tiếp tục vui đùa kiếm ăn. Sâu vào trong bờ biển thêm chút nữa là một đồng cỏ thơm xanh biếc, mấy bước lại xen lẫn vài khóm hoa không tên, nhìn qua rất nên thơ. Đám giác cẩu, chó hoang, tên quái nên để hắn biệt, ngàn vạn con chính ở sinh ra trên đồng cỏ này, có trắng, có xám, có vàng, muôn hình muôn vẻ, riêng chỉ ít thấy màu đen. Chúng nó ở nơi này chủ yếu dựa vào việc chạy ra bãi biển vồ lấy một loại quái ngư lớn bằng lòng bàn tay làm thức ăn. Nhưng hiện tại chúng nó đã từ kẻ đi săn trở thành con mồi, bởi vì người chơi tới nơi này luyện cấp thật sự nhiều lắm. Trò chơi thiết định người chơi cần lên tới cấp 50 mới có thể rời khỏi tân thủ thôn, đi tham gia nhiệm vụ thỉnh kinh. Mà trước đấy, cấp 1 đến cấp 10 có thể ở quanh thôn giết quái, cấp 10 đến 30 đến tê nhu trại, trại tê giác, hát phong sơn, bãi biển đầu chó, dã chư lâm, rừng lợn hoang, luyện cấp, còn cấp 30 tới 50 thì đi kiếm các thuộc đạo giết hổ báo, hoặc lên tiểu hoa quả sơn giết khỉ vv. Hiện tại trò chơi đang trong giai đoạn đầu, hầu hết người trên đều khoảng trên dưới cấp 10, bởi vậy bãi biển đầu chó chật kín, so với mùa du lịch đỉnh điểm ở Hà còn náo nhiệt hơn nhiều. Giá cẩu thuộc thú tộc, giá trị F là 1.000 điểm, lực công kích tuy rằng không cao nhưng chúng luôn đi thành đàn hơn 10 con, người chơi đơn thương độc mã rất dễ bị vây công. Có điều ưu thế số lượng mà loại quái này luôn lấy làm tự hào giờ đã sớm hóa thành hư ảo. Tương phản hoàn toàn, hiện tại đều là mấy người chơi vây đánh một con giá cẩu. Một khi có con ngã xuống lập tức bị lột da lóc thịt, cặn bã cũng không còn. Người chơi luyện cấp tại nơi này đều tổ chức thành từng đội, mỗi đội theo thứ tự đến trước sau sẽ phân ra các bãi riêng, rất có trật tự, phân tán khắp cánh đồng. Đại nhiệt không cần lo lắng tìm không thấy đội ngũ, bởi vì với ưu thế tăng lên may mắn, bất kể ở đâu cờ lạt chư bát giới cũng đều là nhân vật được hoan nghênh. Quả nhiên, hắn vừa đến đã được mời vào một tiểu đội có 12 người. Trong đội ngũ còn có người quen, là Sa Tăng tên Sa Trung Hành bị chuột tinh vây trên cây lúc trước, hiện cũng đã cấp 16, xem ra chơi thâu đêm. Sa Trung Hành khắc sâu ấn tượng với kẻ làm thịt gọn ghẽ số tiền xương máu của mình, lập tức hỏi. Đại Nhật, là ông sao? Đã lâu không gặp, hôm qua bị chuột tinh đuổi không sao chứ? Đại Nhật cũng nhận ra hắn, trả lời qua loa. Ha ha, hữu kinh vô hiểm, thuận lợi chạy được về thôn. Mở miệng ba phần giả, chính là đạo lý giang hồ. Nghe được hắn không chết, Sa Trung Hành cực kỳ thất vọng, lại đau lòng nhớ đến 10 đồng kia, sắc mặt liền lạnh lên. Đại Nhật đương nhiên biết chút tâm tư này của đối phương, không khỏi hơi hơi cười lạnh, cũng không nhiều lời, chuyên tâm đi tìm dã cẩu màu đen. Ai ngờ chó đen ở bãi này thật sự hiếm lạ, Đại Nhật nhìn xung quanh nửa ngày cũng không thấy một con, trong lòng bắt đầu buồn bực, không lòng dạ nào giết quái, rời khỏi địa bàn của đội mà sang nơi khác, hy vọng may mắn đụng trúng một con. Đại Nhật nhìn xung quanh một vòng, chợt thấy có một người chơi nữ đang đứng trước biển, hết sức chăm chú thưởng thức phong cảnh, một mình một bóng, gió thổi tà áo tung bay, tạo một cảm giác siêu phàm thoát tục. Đại Nhật nổi sát tâm, định chạy lại bàn chút chuyện nhân sinh thì cô gái kia bỗng quay đầu lại, hậu tiên tiền quỷ, mặt rỗ chằng chịt, nhất thời dọa Đại Nhật nổi một thân da gà. Sau lưng nhìn muốn phạm tội, trước mặt lại muốn tự vệ. Hố to rồi. Đại Nhật nhanh chóng dừng tâm tư, tiếp tục thăm dò. Hắn tinh mắt phát hiện phía trước năm bước chợt sinh mới một dã cẩu màu đen, một thân lông đen mượt bóng loáng. Thủ hạ lưu. Chữ tình còn chưa kịp ra, con chó kia đã bị miểu sát, sau đó mấy người cùng xuất đồ tể thuật đi lên, cuối cùng chỉ để lại một bộ xương trắng nếu. Mấy người chơi thấy Đại Nhật chạy vội mà đến, lập tức rút binh khí quay sang, quắc. Muốn làm gì? Định cướp quái hả? Xem bộ dáng, chỉ cần một lời không hợp, liền lập tức máu tươi phun năm bước. Đại Nhật nuốt nuốt nước miếng. Vội vàng xua tay cười nói. Qua đường mua xì dầu, qua đường mua xì dầu. Một. Sau đó hắn nhanh chóng chạy về bãi của đội mình. Đáng hận, máu chó đen là vật phẩm nhiệm vụ, người chơi không nhận được nhiệm vụ tương tự căn bản sẽ không thể đánh ra, cũng tức là hắn chỉ có thể tự mình chậm rãi săn giết, thuận tiện rèn luyện đồ tể thuật. Bạn nhận được 30 miếng thịt chó. Bạn nhận được 5 miếng da chó. Bạn nhận được 8 cái cầu tiên, hàng của chó được. Gì cơ? Đại Nhật tò mò mở ra hành trang, thấy 8 vật hình thể dài nhỏ bên trong, bội phục sát đất, thở dài. Hóa ra cái gì cũng không bỏ sót thật. Chỉ không biết vật này tác dụng gì, lẽ nào có thể chế tạo xuân dược. Giết tới 6 tiếng, giữa chừng có lò gỗ út một lần giải quyết vấn đề sinh lý, Đại Nhật đã lên tới cấp 19, thu thập đầy một hành trang tài liệu chó hoang, nhưng trang bị lại cả một kiện bỏ đi cũng không có. Mà chó đen cũng cố tình không xuất hiện, thế nhưng ở bãi của đội khác lục tục có đến mấy con. Đại Nhật trông mà đỏ mắt, thật muốn chạy sang cướp một con. Nhưng hắn còn chưa động bước, bên cạnh đã có 2 đội ngũ vì vượt ranh giới giết quái mà xuất thủ, đao quang kiếm ảnh một lúc đã chết mấy người. Về nguyên do, chẳng qua là đoạt một con dã cẩu, khiến chiến tranh bùng lên, máu chảy thành sông. Có điều trong trò chơi chính là như vậy, người tranh nhau khẩu khí, Phật tranh nhau nén hương, rất khó dùng quy tắc hiện thực mà xét. Thôi đành chờ thêm một chút, đừng vì một con chó mà giao ra tính mạng. Lên tới cấp 20. Bãi của đội Đại Nhật rốt cục xuất hiện một con chó đen. Mặt trời của ta. Ông cuối cùng cũng mọc lên từ đằng đông. Đại Nhật lập tức như lang như hổ nhào lên, lúc trước hắn đã cùng đồng đội bắt chuyện qua, bởi vậy không ai cùng hắn cướp. Nhưng Đại Nhật vẫn sợ đêm dài lắm ngộng, một bên giết, một bên khẩn trương nhìn xung quanh, thẳng đến lúc con quái ngã xuống, hắn mới thở phào rồi lập tức phát động đồ tể thuật. Bạn nhận được 9 miếng da chó. Bạn nhận được 1 phần hắc cầu huyết. Hắc cầu huyết, vật phẩm nhiệm vụ đặc thù, màu đen. Có công hiệu trừ tà, không thể giao dịch, không thể rơi xuống. Ha ha. Đắc thủ, Đại Nhật nhịn không được cười ha hả. Các đồng đội kỳ quái nhìn hắn, Sa Trung Hành hỏi. Ông không sao đấy chứ? Dĩ nhiên là có sao. Có đại hỷ sự. Ối. Hắn đắc ý vừa dứt lời, việc vui liền biến thành tai họa. Tai họa bất ngờ, một khối thân thể trừ bát giới nặng chừng 300 cân quỷ dị bay tới, giống như Thái Sơn áp đỉnh đè bẹp Đại Nhật trên mặt đất. Sự phát đột nhiên. Người chung quanh đều thất kinh. Đại Nhật cảm giác xương trên người mình đều muốn gãy ra, đang định ra tay đẩy con heo chết tiệt nọ đi xuống thì trên người chợt nhẹ, chư bát giới bay tới như ngọn núi kia đã hóa thành một luồng sáng trắng, quay về điểm hồi sinh. Còn một kẻ nữa, gọi là Sa Trung Hành, mau ra đây nhận lấy cái chết. Giọng của Long Quyển Phong vẫn lạnh như vậy, ngạo như vậy. Đại Nhật đứng lên, nghĩ thầm. Lẽ nào lại có người trêu chọc đến lao bà của hắn sao? Ô, Sa Trung Hành cũng có phần. Hắn đang cảm thấy kỳ quái thì Sa Trung Hành kia đã trốn tới sau lưng hắn. Đại Nhật cười hắc hắc, thấp giọng nói. Tiểu Sa à, trốn cái gì, đi lên liều mạng với người ta đi, tôi ở phía sau hiểm hộ cho. Sa Trung Hành còn không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy Long Quyển Phong không nói một lời vọt tới, một chiêu đập bay Chư Bát Giới kia, tiếp đó lại hô to nói muốn giết mình. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là trốn, vội la lên. Đừng núp nhích. Thân thể của ông to béo, để cho tôi trốn một hồi đi. Đại Nhật tiếp tục khiêu khích. Tiểu Sa, nếu ông đã dám cho hắn đội nón xanh, hai, thì sợ gì không đánh với hắn. Ngoan, là nam tử hắn thì đứng ra đi, đừng thẹn thùng. Sa Trung Hành buồn bực nói. Ai khiến hắn mang nón xanh, tôi còn là sử nam đấy. Ơ, lẽ nào ông không vô lễ với lao bà của hắn? Vậy hắn vì cái gì la hét muốn giết ông? Sa Trung Hành gấp đến độ muốn khóc lên. Ai vô lễ lao bà hắn chứ, tôi cả ngày đều ở đây giết quái. Đại Nhật buồn bực nói. Lẽ nào Long Quyển Phong kia thích chúng một con cẩu cái rồi bị ông giết mất? Sa Trung Hành dở khóc dở cười, đống nhiên giống nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là tối hôm qua gây ra họa? Tối hôm qua? Tối hôm qua chú làm cái gì sao? Nhìn lén con gái nhà người ta tắm rửa. Đại Nhật rốt cục nghe mùi một vụ bê bối tình dục, hưng phấn đến hai mắt sáng lên. Sa Trung Hành tức giận nói. Ông nghĩ cái gì thế? Tối qua tôi chạy về thôn mua thuốc, ở cửa thôn đụng phải một mỹ nữ tựa như thiên tiên. Nhịn không được lên tiếng chào, cô ta lại không thèm để ý nên tôi đi luôn. Đại Nhật mở to hai mắt, hỏi. Chỉ vậy thôi. Ông xác định không nói câu nào đổi truy. Hoặc là tay chân tấy máy rồi chạy hả? Sa Trung Hành trợn mắt, tại sao việc đứng đắn tới miệng gã Chư Bát Giới liền thay đổi hoàn toàn? Hắn cười khổ nói. Tôi chỉ nói một câu xin chào, ông bảo đổi truy chỗ nào? Đại Nhật trầm mặc, nếu việc này là thật, như vậy giải thích duy nhất chỉ còn Long Quyển Phong này là một gã ghen đến bệnh hoạn. Tổ sư, lẽ nào lão bà của mi là tranh vàng tượng ngọc? Người khác nhìn một chút, chào một câu cũng không được. Sa Trung Hành, đừng tưởng rằng nhà ngươi trốn ở chỗ này ta sẽ tìm không thấy, rác rưởi chính là rác rưởi, cũng chỉ biết giết chó. Long Quyển Phong một bên lục soát trong đám người, một bên hét to khích tướng, mà một câu này lại vô hình đắc tội với toàn bộ người chơi đang có mặt ở bãi biển đầu chó, nhưng hắn một chút cũng không để ý, ngạo mạn mà hét lớn khắp bốn phương tám hướng. Chợt nghe được một tiếng cười to phang khoáng. Một người lớn tiếng nói, anh hùng xuất thân từ giết chó, tiểu nhân chỉ có đám khỉ hôi. Các hạ thật nhiều uy phóng, thực sự cho là chúng ta đi giết chó thì không có anh hùng sao. Năm ó ho năm. Chú thích. Một, qua đường mua xì dầu, quá lộ đả tương du ở Trung Quốc trước đây, khi muốn mua xì dầu người ta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau, có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn một số người dân. Khi MC đó gọi một người qua đường và phỏng vấn thì nhận đờ cờ câu trả lời là đã tương du rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, có quan tâm đến việc khác. Sau này từ này thường đờ cờ dùng trong các trường hợp có một người đi ngang qua nhưng có để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh. 2. Đội nón xanh, ý chỉ việc bị cắm sừng. Về nguồn gốc từ này có thì một thuyết như sau, thời xưa, có một đôi vợ chồng nhà nọ. Người chồng là thương gia thường xuyên phải ra ngoài. Còn người vợ thì ở nhà và cô ả có dung mạo xinh đẹp. Vì chồng thường xuyên không có bên cạnh nên cô ta cảm thấy rất cô đơn, rồi bỗng một ngày cô ta quen với một người bán vải trên phố. Thế là từ đó hai người thường tình tự với nhau mỗi khi chồng cô ta đi vắng. Nhưng đến một lần, người chồng trở về nhà mà 3 tháng rồi vẫn chưa ra ngoài, khiến người bán vải trên phố rất là sốt ruột. Rồi đến một buổi sáng nọ, người chồng cưỡi ngựa ra ngoài thành săn bắt, đi ngang qua chỗ anh bán vải mừng thầm. Tưởng rằng người chồng ra ngoài làm ăn rồi. Thế là tối hôm đó không đợi. Được, anh ta lẻn vào nhà cô kia, vừa chuẩn bị hành sự thì người chồng về, cũng may anh chàng bán vải kịp nuốt xuống dưới giường. Sau sự việc đó, người vợ mới xin anh bán vải một ít vải màu xanh lá, làm một chiếc mũ cho chồng mình và còn hẹn với anh bán vải rằng, khi nào nhìn thấy người chồng ra ngoài mà đội một chiếc mũ màu xanh lá thì tức là người chồng phải ra ngoài làm ăn buôn bán. Người vợ cầm chiếc mũ nói với người chồng rằng, bên ngoài gió bụi nhiều. Chàng đội chiếc mũ này để khỏi làm bẩn tóc. Màu sắc này rất hợp với chàng, trông chàng càng anh tuấn hơn. Sau này mỗi lần ra ngoài, thiếp đều làm cho chàng một cái. Cứ coi như là thiếp luôn ở bên chàng, chàng không cần bận tâm cho thiếp. Tưởng vợ thương mình, người chồng rất hăm hở đội chiếc mũ đó. Mỗi lần NG, người chồng đội chiếc mũ màu xanh lá ra ngoài là tối đó anh bán vải sẽ ngủ trên giường của anh ta. Thế là từ đó cụm từ đội mũ xanh lá hay đội nón xanh mang hàm nghĩa là bị cắm sừng. Quy 1 chương 17, anh hùng có bao nhiêu hùng? Người nói là một sa tăng, thân cao thể tráng, còn hoành tráng hơn Long Quyển Phong kia một bậc, trang bị toàn thân đều ẩn đi, nhưng cây xẻng sắt màu xanh trong tay hắn đã tỏ rõ hắn ít nhất đã đạt cấp 20. Tên của hắn cũng vang dội uy phong, thiên hạ nhất thủ. Hắn vừa động, chung quanh lập tức có 18 thân ảnh to cao trật tự đứng đằng sau hắn, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng, vừa nhìn đã biết là 18 thị vệ trung thành. Đám người chơi gần đó rồi rít lùi ra sau tạo thành một con đường rộng rãi, hiển nhiên đối với nhân vật này vừa kính vừa sợ. Thiên hạ nhất thủ, một tay cân cả thiên hạ, duy chỉ có ta. Phần khí khái này há người bình thường có được. Mắt Long Quyển Phong lóe ra kim quang, đã nhận ra thân phận của thiên hạ nhất thủ, trong lòng cả kinh, tại sao hắn lại ở chỗ này luyện cấp. Sớm nghe nói người này trời sinh khí phách, không câu nệ tiểu tiết, quả nhiên có chút môn đạo. Long Quyển Phong lập tức nhướng mày, lạnh lùng nói. Thì ra là lão đại của thiên hạ hội. Long thị gia tộc chúng tôi và thiên hạ hội vẫn luôn nước giếng không xâm phạm nước sông, anh hiện cần gì phải dính vào vũng nước đục này. Thiên hạ nhất thủ ngửa mặt lên trời cười to, giọng hào sảng nói. Long sinh cựu tử, tử tử bất phàm, rồng sinh chín con nào cũng không hề tầm thường. Nếu như không lầm, các hạ chính là Long lão tứ. Đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên hai, nay gặp được quả thực danh bất hư truyền. Có câu hẹn trước không bằng gặp bất ngờ, ít nhất cũng phải cùng cậu chiến 300 hiệp mới thỏa lòng ngưỡng mộ. Câu sau cùng vừa dứt, hắn đã sôi sục chiến ý. Sắc mặt Long Quyển Phong khẽ biến, thân là nhân vật số 4 trong Long thị gia tộc, hắn nổi danh bởi tính hỉ nộ vô thường, làm việc không hề cố kỵ. Thế nhưng hiện tại đối mặt với khiêu chiến của thiên hạ nhất thủ hắn lại có chút do dự, hắn cũng không sợ bại, càng không sợ chết. Có điều đại ca của hắn là Long Tiên Hương mới cách đây không lâu vừa cùng thiên hạ nhất thủ ký một bản hợp tác, hai bên xuất hết tinh anh tạo thành một đại đội ngũ chuẩn bị làm một chuyện lớn. Nếu hiện tại cùng đối phương trở mặt, chỉ sợ hợp tác song phương cũng tiêu tán. Vì thúc đẩy lần hợp tác này, đại ca đã trả rất nhiều công sức, Long Quyển Phong không muốn bởi vì chính mình nhất thời nổi hứng mà phá hủy hết thảy. Nhớ tới đại ca, trong đầu Long Quyển Phong dần hiện ra một gương mặt góc cạnh kiên nghị. Lúc này, những người chơi khác cũng không có tâm tư đi giết chó. Háo hức đứng tún tụm tạo thành một vòng tròn vây Long Quyển Phong cùng thiên hạ nhất thủ vào giữa, chờ mong hai cao thủ tiến hành một trận kịch đấu. Đại Nhiệt không phải người thích xem náo nhiệt, hắn luôn luôn cho rằng quần chúng là một thân phận đáng xấu hổ, nếu việc không liên quan đến mình thì cứ té cho xa. Máu chó đen tới tay, hắn bắt đầu tốn tâm tư suy nghĩ như thế nào có được đào phủ. Sa Trung Hành lại rất kích động, tóm lấy cánh tay Đại Nhiệt, giọng run run. Đại Nhiệt huynh, mau xem kìa. Lão đại thiên hạ hội đấy. Đại nhân vật như thế sao lại nương thân trốn này luyện cấp nhỉ? Nếu là tôi sớm đã mang mấy trăm tiểu đệ lao lên kiếm các thuộc đạo rồi. Đại Nhiệt nhướng mày, lười biếng nói. Thấy rồi, chẳng qua là lão đại thiên hạ hội chứ có phải lão đại của thiên hạ tất cả mọi người đâu. Ông làm gì mà như phát bệnh thế, đóng vai phụ quần chúng kích thích lắm sao? Sa Trung Hành phản bác nói. Ông không hiểu. Ông có biết thiên hạ hội là gì không? Đó chính là tập đoàn chuyên về game lớn nhất trong nước hiện tại. Nghe rõ chưa, là tập đoàn. Không phải công ty. Đại Nhiệt bĩu môi, không cho là đúng. Tôi lại sợ quá. Còn tưởng ông định nói thiên hạ hội là hắc bang lớn nhất nước chứ. Sa Trung Hành lớn tiếng nói. Trong game thì xã hội đen cũng kém thiên hạ hội, chỉ cần là game bọn họ chọn tiến vào, vậy đại biểu cho vương giả, đại biểu cho bá chủ, vừa xuất hiện đã trên vàng người, trang bị tốt nhất, cấp bậc cao nhất, bang hội cường đại nhất, như vậy thế đủ sức để lật tay gọi mây, phất tay làm mưa, ông dám nói không lợi hại sao? Lợi hại. Lợi hại. Có điều liên quan gì đến chuyện của tôi? Hắn gọi mây của hắn, làm mưa của hắn, tôi xem mặt trời của tôi. Hắn quản được sao? Sa Trung Hành quả thực muốn điên. Tục ngữ nói tổ chim bị phá sao có trứng lành. Người ta là vương giả trong trò chơi, ông chơi trong đó còn cho rằng đang trong nhà mình, muốn đi tiểu thì đi tiểu, muốn xem gì a vợ thì xem gì a vợ sao. Người ta nhìn ông không vừa mắt, nhấc tay một cái là ông bị diệt rồi. Đó là một vấn đề rất thực tế. Đại Nhiệt bắt đầu tự hỏi. Sa Trung Hành cho là mình rốt cục điểm hóa được cái đầu đá này, nhưng chỉ vài giây sau đã lại nghe Đại Nhiệt nói. Tôi phơi nắng trong vùng an toàn, một, bọn hắn làm quái gì được. Sa Trung Hành phun ra một ngụm máu tươi. Ông. Đại Nhiệt chớp chớp con mắt, quan tâm hỏi. Tiểu Sa. Sa huynh đệ, có sao không? Lần sau nói chầm thôi, cắn lưỡi phọt cả máu rồi này. Vừa dứt lời, Sa Trung Hành đã hóa thành một luồng sáng trắng bay trở về địa điểm hồi sinh. Đại Nhiệt nhìn thấy mà kinh ngạc, con mắt trừng lớn muốn lọt cả ra ngoài, lẽ nào ca đã luyện thành tuyệt kỹ Phật tại miệng trong truyền thuyết, một câu nói phán quyết sống chết của một người. Có điều lần này hắn chỉ kịp tự sướng trong vài giây, bởi vì hắn nhìn thấy Long Quyển Phong. Long Quyển Phong đang đứng ở đằng trước, cây gậy gỗ to tướng chỉ thẳng vào mặt hắn. Thảm rồi, nhất định là vừa rồi hai người nói chuyện quá to, tranh luận đến hăng say, khiến Sa Trung Hành ngay cả đại địch đi sát trước mặt cũng không biết. mà Long Quyển Phong cũng là biến thái, hoàn toàn không để ý thiên hạ nhất thủ đã ra mặt, đáp trả bằng một gậy đưa xa trung hành đuổi trở về trong bụng mẹ. Gậy sắt trước đầu, Đại Nhật cũng không sợ, hắn chưa từng gặp qua lão bà của Long Quyển Phong, Long Quyển Phong dù không nói lý lẽ hơn cũng không thể đem hắn giết đi. Mục tờ cờ trong Tây Du nhất ngộng thiết trí thế này, chủ động giết người tính là phạm tội, sau khi giết người sẽ bị giảm điểm công đức, các hình thức sơn trại chiến hoặc giáo phái chiến hoặc quốc chiến thì tờ cờ đều là hợp pháp. 2. Điểm công đức là một thuộc tính khá quan trọng trong trò chơi, chiếm núi xưng vương, mở giáo lập phái, hoặc ở trong giáo phái đảm đương chức vị quan trọng đều cần đến nó, cho dù bạn lập chí làm hiệp khách độc hành thì cũng cần tìm một cái động phủ làm trốn an thân đi, mà cái này đồng dạng cần có đủ điểm công đức mới thu được. Cho nên dưới tình huống bình thường, mọi người cũng không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội. Long Quyển Phong quả nhiên không có động thủ, sải bước trở lại giữa sân. Nhìn bóng lưng Long Quyển Phong, Đại Nhiệt đột nhiên cảm giác được gã này thực đáng thương, một thằng đàn ông mà cả ngày cứ phải đi canh chừng lao bà chẳng lẽ không đáng thương sao? Đổi lại góc độ, kỳ thật người phụ nữ của hắn càng đáng thương, cả ngày bị canh giữ, quyền lợi gặp mặt nói chuyện cùng nam nhân khác cũng không có, chẳng phải là càng đáng thương. Nếu có cơ hội, lao chư ta phải cùng em gái kia hảo hảo mà thảo luận vấn đề tâm lý của đàn ông, ha ha, nếu có thể cùng nhau đưa vấn đề sinh lý giải quyết nốt thì không còn gì tốt hơn. Hắn bỗng nhiên rất muốn gặp cô gái này, tại sao lại có ý như vậy nhỉ? Thì giống như một thiếu niên khi xem một bộ phim 18 trên máy, nhìn thấy mỹ nữ trong đó đều ảo tưởng chính mình thân trần cùng nàng đại chiến vậy. Loại ý nghĩ này có chút u tối, nhưng nếu chỉ là một loại ảo tưởng, Đại Nhật cũng không ngại ảo tưởng hạ lưu một chút. Long Quyển Phong đứng trước mặt thiên hạ nhất thủ, lạnh lùng nói. Chuyện của tôi đã xong rồi. Thiên hạ nhất thủ tiêu sái cười, cũng không hề bất bình vì hành vi tưởng chừng như coi thường mình vừa rồi của Long Quyển Phong. Kế tiếp nên tới chúng ta. Long Quyển Phong do dự một hồi, lắc đầu, từ từ nói. Tôi không muốn đánh với anh. Thiên hạ nhất thủ giống như nhìn thấu tâm lý của hắn, cười nói. Chúng ta lần này đánh, bất kể thắng bại ra sao cũng không để lại oán thù, càng không liên quan người khác, chỉ đơn thuần là chiến một trận thôi, cậu có thể hoàn toàn yên tâm. Long Quyển Phong nắm tay thật chặt như muốn bóp gãy cây gậy đang cầm. Kỳ thật hắn luôn không phục thiên hạ hội, sớm đã muốn cùng thiên hạ nhất thủ giao đấu một phen. Hắn xuất thân từ gia tộc họ Long, một tập đoàn tài chính nổi danh trong nước, tiền nhiều thế lớn, cái gọi là Long thị cựu tử, chính là 9 thanh niên yêu thích chơi game online trong gia tộc, bọn hắn đương nhiên là tụ tập lại một chỗ với nhau, cũng tự phát thành lập một nơi gọi là câu lạc bộ game Long thị, dưới tay nhân tài đông đảo, trong giới game online cũng coi như bá chủ một phương. Giờ phút này đã không còn băn khoăn, Long Quyển Phong lập tức buông lỏng ý chí, kiêu ngạo nói. Tốt lắm, để cho tôi xem anh hùng như anh tới cùng có bao nhiêu hùng. Năm ó ó năm. Chú thích. Vũ khí của Sa Tăng là quyền trượng, nhưng ở cấp thấp chưa có được, nên vũ khí sẽ chỉ ở dạng tương tự như nguyên bản, ví dụ Tôn Ngộ Không là gậy gỗ, Sa Tăng là sẻng. 1. Vùng an toàn, nơi quái không thể tấn công người chơi, và người chơi không thể công kích lẫn nhau. Thường là bên trong thôn, thành, trấn. 2. Sơn trại chiến, các người chơi có thể chiếm núi xưng vương, sau đó phải bảo vệ sơn trại của mình trước người chơi khác. Giáo phái chiến tương tự bang hội chiến, các giáo phái tranh giành địa bàn với nhau, hay còn gọi là công thành chiến. Còn quốc chiến là giữa các nước hay các sệ vợ riêng, còn gọi là liên sệ vợ chiến. Long thị gia tộc, Long thị, gia tộc những người họ Long. Quy 1 chương 18, cao thủ cao bao nhiêu? Hai người đối mắt, cách nhau chưa tới 1 mét. Bốn phía mấy trăm người chơi làm thành một vòng tròn lớn đường kính chừng 50 mét, tất cả nín thở yên lặng dõi theo, cả bãi biển to như vậy cũng chỉ còn lại một loại âm thanh, tiếng kêu của chó hoang. Vô số dã cẩu sinh mới nhưng không ai đi giết, chúng nó càng được thể mà không chút khách khí dương nanh múa vuốt hướng người chơi đứng gần đánh tới. Vãi! Chân của tao, con chó chết tiệt này, dám cắn lao tử. Cẩn thận, sao tự dưng nhiều chó thế này? Ở vòng ngoài, vô số người chơi gặp công kích, luôn cuống một trận rồi vội vàng vung binh khí đánh trả. Thực khéo, một con chó đen lớn đột nhiên sinh mới ngay giữa Long Quyển Phong cùng thiên hạ nhất thủ, nó do dự nhìn trái nhìn phải, đang chuẩn bị chọn người mà hạ miệng. Chớp đen lóe lên, cây sẻng sắt trong tay thiên hạ nhất thủ vung ra, chính là sở kỳ chiến đấu phương tiện sản pháp, máu tươi bắn ra, con chó tức thì bị miểu sát. Người vừa ra tay đã biết thực lực ra sao, một sẻng này phối hợp tốc độ và góc độ gần như không chê vào đâu được, đạt tới hiệu quả sát thương lớn nhất. Hay lắm. Tiếp tục 8 đồng ê. Mọi người ủng hộ. Đại Nhật đang ở vị trí quan sát tiện nhất bị tiếng thét của đám người làm choáng váng đầu, cái thai to lập tức cụp xuống. Nghĩa cái lũ cùng này, hét như khỉ được vào mùa thế nhỉ. Long Quyển Phong không nhúc ních, gậy gỗ dựng thẳng, lộ rõ phong phạm cao thủ. Bọn hắn một là Sa Tăng, một là Tôn Ngộ Không, không tồn tại nhân tố ngũ hành tương khắc, một cấp bậc ngang nhau, trang bị cũng không sai biệt lắm, như vậy quyết đấu ai thắng ai bại liền xem người nào kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, năng lực nắm thời cơ tốt hơn. Lúc này, lại có một con chó trắng sinh mới ngay dưới chân Thiên Hạ Nhất Thủ. Theo bản năng, nó lập tức há mồm cắn bộ bị yếu hại dưới đũng quần của hắn. Thiên Hạ Nhất Thủ cười khẽ, một cước đá bay chó trắng ra ngoài. Cùng lúc đó, Long Quyển Phong rốt cục ra tay. Vừa rồi hắn không nhân cơ hội kia ra tay là một loại tôn trọng với đối thủ, nhưng lần này thì không khách khí nữa. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn chẳng qua chiếm một chút tiện nghi khách quan mà thôi, không có gì đáng trách. Thiên Hạ Nhất Thủ sớm dự liệu đối thủ sẽ lên, quắc. Tới tốt lắm. Sau đó hắn lùi về sau nửa bước, sẻn sắt quét ra. Cô hẹn, sẻn cùng gậy va chạm làm tóe ra hoa lửa, hai người đều kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui ba bước, trong lòng đều không khỏi cảm thán sức mạnh của đối phương. Trong Tây Du Nhất Mộng thì sức mạnh thuộc về loại thuộc tính gân gà, 2, dựa theo cơ năng thân thể trong hiện thực của người chơi mà tạo. Đại Nhật bởi vì hàng năm luyện thái cực quyền, sức mạnh lại không ngờ đạt đến mát, chỉ là việc này không có mấy tác dụng, bởi vì đến giai đoạn thỉnh kinh, các nhân vật mà người chơi chọn sẽ thoát thai hoán cốt cùng khai khiếu, ngày sau mặc kệ là tu tiên hay tu Phật đều sẽ so đạo hạnh sâu cạn, pháp bảo mạnh yếu, và các thuộc tính sức mạnh nhanh nhẹn v.v. sẽ không còn mấy hiệu quả. Có điều ở thời kỳ tân thủ này, sức mạnh vẫn có chút tác dụng trong việc giết quái hoặc tờ cờ. Long Quyển Phong xông lên, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh hung hăng nện xuống. Thiên Hạ Nhất Thủ thầm nhủ, không hổ cái tiếng kẻ điên, quả nhiên liều mạng đến tàn nhẫn. Không dám kinh thị, Thiên Hạ Nhất Thủ vung sẻng chặn ngang, cùng hắn đối đầu. Đại Nhật nhất thời không muốn ly khai, theo dõi thật kỹ cuộc chiến, rất nhanh liền suy nghĩ ra ảo diệu trong sát uy bổng cùng phương tiện sản pháp. Sát uy bổng ra rất mạnh, chiêu thức vô số, nặng công không nặng thủ, tấn công tạo thành bóng gậy trung điệp. Trong lúc rít gào còn chém ra từng luồng thanh quang nhàn nhạt, nghe nói sát uy bổng cấp 3 còn chém ra kim quang, uy lực hẳn là lớn nữa. Phương tiện sạn pháp lại đại khai đại hợp, tiến thoái chặt chẽ cẩn thận, ổn trọng 10 phần.